Chương 225, ai không biết sống chết liền cái này không lâu sau, tại trước mắt nàng liền xuất hiện hai cái ba sao mệnh cung. Cái này khiến Tô Vũ Hà không chỉ có hoài nghi, hôm nay ba sao mệnh cung có phải hay không có chút quá kém đường cái rung động sau khi, Tô Vũ Hà trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cùng hỉ. Đã man tọa cũng có ba sao mệnh cung, cái kia một trận chiến này ai thắng ai thua, chỉ sợ vẫn là 5 năm số lượng. Đồng thời bị khiếp sợ, còn có Võ Băng Lan. Nàng đại trương lấy miệng anh đào nhỏ, nhìn qua man tọa đỉnh đầu xích diễm kích hư ảnh, muốn nói cái gì, lại kích động khó nói lên lời. Một đôi xinh đẹp mắt hạnh bên trong, lúc này tràn ngập kinh hỉ cùng kích động. Há mồm thật lâu, mới rốt cục run rẩy nói, "Vũ Hà, hắn cũng là ba sao mệnh cung, hơn nữa còn là thứ nhất mệnh cung." Lời này vừa nói ra, Tô Vũ Hà cũng đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn lên man tọa mệnh cung nhan sắc, bên trong quả nhiên là nồng đậm màu vàng. Thiên nhân cảnh trong vòng, nhưng mở ra ba cái mệnh cung. Mệnh cung nhan sắc theo thứ tự là màu vàng, thâm trầm cùng kim hoàng. Man tọa mệnh cung nhan sắc đã là màu vàng, vậy đã nói rõ, hắn mệnh cung là thứ nhất mệnh cung. Mà đối diện mặt tím thiếu niên mệnh cung, chính là màu vàng đậm, nói rõ là thứ hai mệnh cung. Phàm là tu sĩ đều biết đạo, thứ nhất mệnh cung mặc dù dễ dàng mở ra, nhưng muốn mở ra cao giai mệnh cung lại là khó như lăng tiên. Cùng là ba sao mệnh cung, man tọa thứ nhất mệnh cung, so mặt tím thiếu niên thứ hai mệnh cung, mở ra độ khó muốn lớn mấy lần thậm chí mười mấy lần, cái này cũng nói một điểm, như lấy thiên phú mà nói, man tọa thiên phú tuyệt đối phải so mặt tím thiếu niên cường đại thật nhiều lần. Đồng thời, Tô Vũ Hà cũng rốt cục xác nhận, man tọa vừa rồi nói cái kia lời nói, đích thật là phô thiên cái địa khoác lác. Man tọa không chỉ có không có phá mệnh cảnh tầng thứ 9 thực lực, mà lại ngay cả phá mệnh cảnh đều không có đột phá. Không khuyết điểm nhìn đến dư, Tô Vũ Hà cũng là lòng tràn đầy chấn kinh. Một cái tố thể cảnh gia hỏa, vậy mà có thể nhất cử chém giết phá mệnh cảnh nhị trọng cường giả, chiến lực như vậy phải chăng quá có chút không thể tưởng tượng nổi đối diện. Khôi Ngô thiếu niên khi nhìn đến man tọa xích diễm kích mệnh cung lúc, trong mắt đột nhiên sinh ra một cỗ nồng đậm đấu kỵ chi ý. Sau một khắc, cái này một cỗ đấu kỵ liền biến thành đầy ngập oán hận cùng sát ý, phản phất muốn đem man tọa trong nháy mắt xuyên thủng. Xích diễm kích thần uy lẫm liệt lơ lửng tại man tọa đỉnh đầu, kích trên khuôn mặt, vô tận xích hồng sắc ngọn lửa đang tại hô hô thiêu đốt lên. Phản phất muốn đem vùng rừng rậm này đều thiêu cháy thành cho bụi, sáng chói bóng thương lóe lên liền biến mất, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, hung hăng đánh vào mặt tím thiếu niên hộ thân quang khí bên trên. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng lúc sau, cái kia màu xanh hộ thân quang khí trong nháy mắt vỡ vụn, nương theo lấy bay vọt lên vô tận cỏ cây cát bụi, quay một tiếng hướng bốn phía vẩy ra mà đi. Phúc, tuy có hộ thân quang khí bảo hộ, nhưng thanh long thương một kích sao mà bá đạo lăng lệ, cho dù là ba phần dư uy, cũng đủ làm cho mặt tím thiếu niên trong nháy mắt trọng thương. Hai họa sát nách, Khôi Ngô thiếu niên không khỏi sắc mặt đại biến. Đứng tại phía sau hắn hai người khác cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện đại nghịch chuyển dọa đến cứ thế tại đường trường. Lúc này, âm ba công kích đã qua, tất cả mọi người đã lấy lại tinh thần. Nhưng cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, mặt tím thiếu niên lại bị một kích trọng thương, cái này để bọn hắn rất là chấn kinh, rất là phiền muộn. Mặt tím thiếu niên thế nhưng là ba sao mệnh cùng, cường đại như thế mệnh cùng, làm sao lại bị một kích tan tác đâu? Đây là trúc can cùng nho sinh ngay đầu tiên bên trong đầu lóe lên nghi vấn. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy man tọa đỉnh đầu cái kia cán bá đạo tuyệt luân, mang theo hừng hực màu đỏ hỏa diễm xích diễm kích lúc, bọn hắn nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt liền có đáp án. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta, ngươi như giết hắn, ta tất sẽ đích thân chu diệt các ngươi tất cả mọi người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Khôi Ngô thiếu niên không khỏi gầm thét. Cùng lúc đó, hắn trường đao trong tay bỗng dưng chém thẳng vào mà ra, hóa thành nhất đạo màu đỏ đao mang, nổi giận chém man tọa. Đáng tiếc Khôi Ngô thiếu niên nhất định là chậm một điểm, không đợi hắn trường đao đánh rớt, man tọa lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đỉnh đầu xích diễm kích hư ảnh lập tức quang mang bắn ra bốn phía, siêu một tiếng, gào thét lên nổ vang mặt tím thiếu niên. Bá, lửa giận hừng hực xích diễm kích lóe lên liền biến mất, đợi đến hắn xuất hiện lần nữa tại man tọa đỉnh đầu lúc, đối diện mặt tím thiếu niên đã bị chặn ngang chặt đứt. Đám người cơ hồ không thấy rõ ràng, cái kia xích diễm kích đến cùng là như thế nào chém xuống, mà mặt tím thiếu niên cũng đã bị chém giết. Lúc sắp chết, mặt tím thiếu niên trên mặt còn mang theo một vòng kinh ngạc cùng một vòng không cam lòng. Hắn là như thế thiên tài, hắn tại Lăng Tiêu học viện như thế bị người tôn sùng, lại không nghĩ tới, hôm nay sẽ chết tại Thiên Huyền rừng rậm, mà lại không phải là bị hung thú giết chết. Mặt tím thiếu niên bị nhất cử chém thành hai đoạn, Trúc Can cùng Nho Sinh cũng không khỏi trong đầu một trận chấn động. Bọn hắn đến lúc này mới chợt phát hiện, cái kia mặt đen tiểu tử chiến lược lại sẽ khủng bố như thế. Bọn hắn đến đây mới hiểu được, nguyên lai Thiên Long Võ Tu viện đệ tử, thực lực thật đều rất khủng bố. Chấn kinh sau khi, bọn hắn cũng khó tránh khỏi may mắn. Mặc dù mặt tím thiếu niên chết rồi, trong lòng bọn họ đều phi thường phẫn hận. Nhưng cái này một cỗ phẫn hận, nhưng như cũng khó mà che giấu bọn hắn sâu trong nội tâm may mắn. Bọn hắn may mắn chính là, một trận chiến này xuất thủ không phải bọn hắn. Nếu không, bây giờ bị chặn ngang chặt đứt, cũng không phải là mặt tím thiếu niên. Cùng phong còn tại gào thét, cắt bay cây cỏ vẫn đang múa may, nhưng Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan cũng đã cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn không ngờ rằng, man tọa thật có thể chém giết mặt tím thiếu niên. Các nàng không riêng chấn kinh, hơn nữa còn có lo âu nồng đậm cùng sợ hãi. Mặt tím thiếu niên đã chết rồi, vậy bọn hắn cùng đối diện ba người ở giữa liền xuất hiện bế tắc. Đối diện ba người nhất định sẽ vì mặt tím thiếu niên báo thủ, không chết không thôi. Man tọa có thể đánh giết mặt tím thiếu niên, nhưng nếu là đối đầu ba vị phá mệnh cảnh cao thủ đâu mà khác, bốn người này mới vừa tiến vào Lăng Tiêu học viện, liền đủ có như thế thực lực, tất nhiên là thiên tài như vậy tồn tại sẽ bị Lăng Tiêu học viện đặc biệt bồi dưỡng. Một khi Lăng Tiêu học viện biết mình học viện thiên tài bị người chém giết, sẽ hay không đi Thiên Long Võ Tu viện trả thù? Điểm này Tô Vũ Hà trong lòng không nắm chắc, cho nên nàng rất tâm thần bất định. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy man tọa ngang nhiên chém giết mặt tím thiếu niên, Khôi Ngô thiếu niên lập tức nổi giận. Hắn hai mắt đỏ ngầu, tựa như một đầu phát cuồng hung thú giống nhau, đột nhiên nghiêm nghị hét lớn một tiếng, trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra năm đao. Nguyên khí dâng trào, đao quang hắc hắc, ma sát không khí, phát ra vụ vụ âm rít đảo. Bá đạo ánh đao phóng lên tận trời, trong chốc lát đem không trung bay múa cỏ cây cắt bay đều khỏa quyển, tựa như một cái ác ma tay giống nhau, như thiểm điện chém về phía Man Tọa. Man Tọa trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, tại hắn xuất thủ chém giết mặt tím thiếu niên thời điểm, hắn liền từng quét Khôi Ngô thiếu niên một chút. Tâm hắn biết chính mình một khi đắc thủ, Khôi Ngô thiếu niên thế tất lại đột nhiên xuất thủ công kích hắn. Mà lại, Khôi Ngô thiếu niên như xuất thủ, vậy liền nhất định là lôi đỉnh một kích. Cho nên, hắn tại vừa mới xuất thủ thời điểm, cũng không có dùng đủ toàn lực, mà là chỉ xuất 7 điểm chiến lực. Cuồng bá nguyên khí lan lộn, đem Man Tọa quần áo quyển bay phất phới. Đao mang lấp lóe, trong nháy mắt hướng hắn cái hót chém xuống. Mắt thấy đao mang rơi xuống, liền muốn đem Man Tọa phân thây vài đoạn. Man Tọa trường thương trong tay đột nhiên gầm thét, xông lên trời cao quang khí đột nhiên phun ra mũi thương, siêu 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 như sao băng giống nhau, điên cuồng đánh về phía đối diện năm nói đao mang. Rầm rầm rầm, trận trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong, đao mang cùng bóng thương đồng thời bạo tán, cuốn lên cao mấy trượng cắt bay cỏ cây, che đậy tầm mắt mọi người. Hô hô cùng phong gào rít giận dữ, ầm ầm nguyên khí lượn vòng. Nương theo lấy đại địa đột nhiên run lên, Khôi Ngô thiếu niên bổ ra năm nói đao mang, trong đó bốn nói chém vỡ Man Tọa múa ra bóng thương. Cuối cùng một tia chớp mà tới, không chờ Man Tọa lần nữa quét ra bóng thương, cái kia nhất đạo đao mang đã xông đến hắn ngực bụng ở giữa. Đao mang xâm nhiên như băng mãnh liệt hung hãn tựa như điện, chưa rơi xuống, chỉ bằng cái kia cuồng mãnh lực trùng kích, liền đụng Man Tọa trong bụng một mảnh rời sông lớp biển, tựa như bị ngàn cân cự truy manh kích. Ầm ầm một tiếng chói tai băng liệt thanh âm phát ra, đao mang hiện lên, lăng lệ cương gió giống như lưỡi dao giống nhau, trong nháy mắt đem Man Tọa quần áo cắt đứt ra 7-8 lỗ lớn, lộ ra bên trong già tay năm đen. Ta dựa vào đại gia ngươi, lão tử quần áo rất quý báu, làm hương ngươi nhưng không thường nổi mắt thấy mình suýt chút nữa thì bị xé thành quả thể, Man Tọa không khỏi gầm thét đạo. Trong tiếng quát chói tai, phải tay nắm chặt thanh long thương, lên đỉnh đầu múa một cái vòng tròn lớn. Tay bên trong nguyên khí tuôn ra, toàn bộ rót vào thân thương bên trong. Hống hống hống, lại là một trận kinh khủng gào thét, từ thanh long trong súng gào thét mà ra. Sóng âm xông ra đồng thời, Man Tọa đỉnh thương vẩy một cái kia vừa mới chém xuống đao mang, nhất cử bị Man Tọa đánh nát. Vừa nhấc mắt, đối diện Khôi Ngô thiếu niên đã phi thần bỏ tới. Hắn hai chân điểm nhanh, giống như nhất đạo như vòi rồng, mang theo quần quần uy thế, múa trường đao phi tốc đánh tới. Liệt Thiên Quyết, huyết quang vạn lý Khôi Ngô thiếu niên giận quát một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm phẫn hận cùng sát ý, phản phất một đầu điên cuồng hung thú giống nhau, lao thẳng tới Man Tọa. Không kịp chiêu thức biến đổi, Man Tọa cũng giận quát một tiếng. Thanh Long Thương lần nữa cuồng vũ một quyền, mang theo thao thao bất tuyệt cuồng bá nguyên khí, đối cứng Khôi Ngô thiếu niên. Giao Long Thương pháp, Long Khiếu vạn lý trường đao điện tiệm chém xuống, như mang theo phong lôi khe nứt chi thế, thẳng đến Man Tọa ngực. Man Tọa cũng không yếu thế, Thanh Long Thương điên cuồng quét ngang, tựa như một đầu ra biển cuồng long giống nhau, gào thét lên đánh vào đối diện trường đao bên trên. Ken lang một tiếng bạo hưởng lúc sau, hai người nguyên khí chạm vào nhau, kích thích nguyên quang vô số. To lớn lực trùng kích, trực tiếp đem hai người đứng địa phương, vênh ra một cái hố to tới. Cắt đá vẩy ra, cỏ cây cuồn vũ, Man Tọa chỉ cảm thấy hai tay tê dần, toàn thân gân cốt đột nhiên phảng phất như cự thạch đập chúng, dâng lên một cỗ toàn tâm đau đớn. Một kích phía dưới, Khôi Ngô thiếu niên bất động như núi, trường đao trong tay quang mang phun ra nuốt vào. Mà Man Tọa lại bị to lớn lực trùng kích, trực tiếp chấn động đến thẳng tắp trượt ra ngoài. Mặc dù có ba sao mệnh cùng chấn áp, còn có thanh long thương sóng âm phụ trợ, vội vàng ở giữa, Man Tọa vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Quá lợi hại gặp Man Tọa bị một kích đẩy lui, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan trong lòng đồng đều không khỏi nhấc lên một trận sóng to. Trong chốc lát, bốn chữ liền xuất hiện ở các nàng náo hải bên trong. Làm Lăng Tiêu học viện đỉnh cấp thiên tài, Khôi Ngô thiếu niên thực lực thật có chút quá mức kinh khủng. Nhưng từ vừa rồi vừa đối mặt giao thủ đến xem, Khôi Ngô thiếu niên chiến lực ít nhất cũng phải so mặt tím thiếu niên cao hơn gấp đôi. Ầm ầm, một đao đánh bay Man Tọa, Khôi Ngô thiếu niên quanh thân lập tức kim quang đại phóng. Vô số kim quang phảng phất quần quần sóng dữ giống nhau, điên cuồng từ hắn thể nội tuôn ra. Chương 226, song mệnh cung ai ngọng, kim quang ngâm khẽ, vòng quanh Khôi Ngô thiếu niên phi tốc lưu chuyển không ngừng lên cao. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền tại hắn đỉnh đầu hội tụ thành hai cái kim sắc hư ảnh. Một cái hư ảnh ở bên trái, một cái hư ảnh ở bên phải. Hai cái hư ảnh trái phải bảo vệ, tựa như môn thần giống nhau, lấy nặng nề uy áp, chấn áp cái này trước mắt đám người. Bên trái hư ảnh là một khối băng sơn, nguy nga lập vào hư không bên trong, xâm nhiên hàn khí tràn ngập, phảng phất vạn đạo băng trâm, muốn xuyên thủng băng phong trước mắt hết thảy. Hư ảnh bên trong, hai ngôi sao chính lóe ra sáng chói ánh sáng. Bên phải hư ảnh là một thanh huyết sắc lưỡi búa to vắt ngang hư không, khát máu sát khí tràn ngập mà xuống, để cho người ta không khỏi trong lòng run rẩy. Lưỡi búa to đỉnh, ba ngôi sao ánh sáng lập lòe, đâm thẳng mắt người mắt song mệnh cung nhìn thấy hai cái mệnh cung hiện hiện, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan không khỏi đồng thời kêu lên sợ hãi. Tu sĩ tầm thường, tại đại chiến thời điểm, bình thường đều phóng thích lợi hại nhất mệnh cung, một lần đến để thăng tự thân chiến lực. Nhưng nếu là thiên tài, tại tự thân mệnh cung đều đặc biệt cường đại thời điểm, liền có thể đem toàn bộ phóng xuất ra. Trước mắt Khôi Ngô thiếu niên chính là loại này thiên tài, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền trực tiếp phóng thích song mệnh cung. Cử động như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hắn muốn nhất cử chém giết Man Tọa. Tuy nói hai sao mệnh cung không thể so với Man Tọa ba sao mệnh cung, nhưng cũng là rất không tệ mệnh cung. Lại thêm Khôi Ngô thiếu niên cái thứ hai ba sao mệnh cung, cùng bản thân hắn cường đại thực lực. Một khi Khôi Ngô thiếu niên toàn lực xuất thủ, Man Tọa phải chăng có thể ngăn cản được hắn công kích, thật đúng là rất khó nói. Giờ khắc này, Ngạo Thương Sinh ánh mắt đột nhiên lạnh xuống dưới. Hắn cùng phá mệnh cảnh cao thủ không ít giao thủ, tự nhiên có thể đủ lấy đối phương kỳ thật đại thể phán đoán đối phương thực lực. Trước mắt cái này Khôi Ngô thiếu niên, khí thế mặc dù không có phá mệnh cảnh tầng thứ 7 cao thủ như thế bá đạo hùng hồn, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bằng vào điểm này, Ngạo Thương Sinh liền có thể kết luận, trước mắt Khôi Ngô thiếu niên tu vi, vô cùng có khả năng đã đạt tới phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực. Tăng thêm hắn hai cái mệnh cung uy áp công kích phụ trợ, hắn chiến lực mạnh nhất đủ đạt tới phá mệnh cảnh tầng thứ 6 cấp độ. Khủng bố như thế chiến lực, lúc trước Ngạo Thương Sinh đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Bây giờ bị man tọa đụng vào, tại không có tuyệt cường mệnh cung phụ trợ phía dưới, hắn căn bản không phải Khôi Ngô thiếu niên đối thủ. Man tọa bị chấn cấp tốc bay ngược về đằng sau thời điểm, Khôi Ngô thiếu niên không giảm dư thế, vẫn như cũ vung đao đánh tới. Song mệnh cung đều hiện, Khôi Ngô thiếu niên khí thế lại trướng, trong khoảnh khắc liền tăng lên đến phá mệnh tầng thứ 6 cảnh. Tiểu xuất sinh, đi chết đi! Khôi Ngô thiếu niên giận quát một tiếng, trường đao vụ vụ điên cuồng chém bảo. Lưỡi đao bố trí, đao quang tung hành. 7-8 nói đao mang ầm vang chém xuống, những nơi đi qua, cỡ thùng nước cự mục, trong nháy mắt bị chém thành mười mấy đoạn. Cùng lúc đó, hắn hai cái mệnh cung đồng thời bay tránh, tựa như hai đầu hồng hoàng cự thú giống nhau, nặng nề ép hướng man tọa. Băng sơn mệnh cung hàn mang bắn ra bốn phía, tựa như địa ngục mắt giống nhau, không ngừng đem một cỗ xâm nhiên hàn ý dâng lên mà ra, hóa thành nhất đạo đạo hàn băng màn mưa, bao phủ lại man tọa. Huyết sắc lưỡi búa to thì điên cuồng bay múa, giống như cấp tốc xoay nhanh như gió lốc, siêu 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 bắn dội ra 17 nói huyết hồng sắc búa ảnh, nổi giận chém man tọa. Man tọa hưu tâm ngăn cản, toàn thân nguyên khí tựa như nước sông cuồn cuộn giống nhau, điên cuồng quán chú trong tay thanh long trong súng. Thân thể cấp tốc sau trượt phía dưới, man tọa nhịn xuống trận trận gần cốt kịch liệt đau nhức, hai tay nắm ở thanh long thương, đem múa thành nhất đạo cụ gió. Gào gào gào, cụ gió gào thét, mấy chục đạo bóng thương kích sạng, phảng phất ánh sao đầy trời mở dạng, phá vỡ mà vào hành kích mà đến mấy chục đạo đao mang búa ảnh bên trong. Cùng lúc đó, man tọa đỉnh đầu xích diễm kích điên cuồng rít ra, tựa như đang sống, mang theo hừng hực ngọn lửa màu đỏ thắm, cùng đầy ngập lửa giận cùng cứu hận, hóa thành một đạo cự đại thần kích, hướng đối diện quét ngang. Nhưng mà cho dù như thế, tại hai bên thực lực cách xa phía dưới, man tọa dần dần cảm giác từng tia lạnh lẽo thấu xương, bắt đầu thuận chính mình làn da dung nhập cơ bắp, lại điên cuồng chui vào ngũ tạng lục phủ toàn thân. Cái kia quỷ dị xâm nhiên hàn khí, tựa như giỏi trong xương giống nhau, không ngừng thôn phệ ngăn chặn lấy man tọa nguyên khí vận hành. Hắn vừa mới cuồng vũ một trận thanh long thương, liền cảm giác hai tay tê dại không thôi, căn bản khó mà tiếp tục quản chú nguyên khí, đỉnh thương quét ngang. Nguyên khí kích xoáy, cát bụi bay cuộn, phản phất vạn dặm ông dương bên trên, nhấc lên thao thiên sóng lớn. Nương theo lấy trận trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, man tọa dần dần bắt đầu chật vật bại lui, ngay cả thân thể lại cũng khó mà chống đỡ được. Hồ ca, ta đến giúp đỡ. Nhìn thấy Khôi Ngô thiếu niên dốc hết sức đánh bại man tọa, Trúc Can cùng Nho Sinh trên mặt không khỏi một trận cuồng hỉ. Hiện tại bọn hắn lao hầu hết đã xuất thủ, hai người bọn hắn cái làm sao có thể đứng ở bên cạnh nhìn huống chi lần này tới mục đích, nhưng là vì cái kia con hắc kiếm tiểu bạch kiếm. Cho tới bây giờ, hắn còn như cũ thật tốt đứng ở nơi đó, cái này khó tránh khỏi có chút lợi cho hắn quá rồi. Nếu là bọn họ hai có thể đi đầu đánh giết tiểu bạch kiếm kia, Hồ ca nơi đó không chừng sẽ có vật gì tốt thưởng cho bọn hắn. Hai người nghĩ như vậy, trường đao trong tay đồng thời quét ngang, mang theo lăng lệ bá đạo khí thế, cấp tốc thẳng hướng đối diện Ngạo Thương Sinh. Nhìn thấy còn thừa hai người rốt cục động, Tô Vũ Hà một ngôi sao lần nữa bắt đầu nâng lên cổ họng. Trước đó không có xuất thủ, là chấn nhiếp tại đối phương uy hiếp. Nhưng là bây giờ, đối phương không có uy hiếp, nhưng như cũng ngang nhiên hướng bọn họ xuất thủ. Nhìn điệu bộ này, ngày nay chỉ sợ lại khó có người sống rời đi nơi đây. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời tiếng oanh minh không ngừng vang lên, có nguyên khí va chạm tiếng phá hủy, có đao thương đụng nhau vang liệt âm thanh. Còn có năm cái mệnh cùng chói lọi nở rộ trùng kích âm thanh. Ngạo Thương Sinh biết nói man tọa căn bản ngăn không được Khôi Ngô thiếu niên công kích, không chờ man tọa bị đánh bại, liền đột nhiên xuất thủ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, tại cùng thời khắc đó, còn thừa không có gia nhập vòng chiến bốn người, cũng đều nhao nhao phóng thích mệnh cùng. Một mảnh ầm ầm âm thanh bên trong, chỉ gặp rừng rậm bên trong bốn đạo kim quang bạo tán, tựa như bốn nói sáng chói pháo hoa nở rộ, trong nháy mắt lấy núi lửa bộc phát chi thế, từ bốn cái trong cơ thể con người xung ra, đang lượn vòng biến ảo hội tụ ở các từ đỉnh đầu. Ngoài ra còn có một đạo quang mang chói mắt nhất mệnh cùng, phản phất địa ngục hoa giống nhau, mang theo cực kỳ kinh khủng uy áp, đồng thời từ Ngạo Thương Sinh thể nội xung ra. Lão đại, tranh thủ thời gian cứu ta một mảnh! Trong tiếng nổ vang, man tọa chật vật phòng ngự cái này Khôi Ngô thiếu niên công kích, bắt đầu đại thanh triều Ngạo Thương Sinh kêu cứu. Man tọa mặc dù kiêu căng tự đại vô cùng, nhưng su cắt tị hung ý thức vẫn phải có. Từ bắt đầu cùng Khôi Ngô thiếu niên giao thủ, đến bây giờ qua hơn trăm chiều, man tọa cơ hồ bị sơ sơ áp chế. Lần này áp chế, cũng không phải man tọa cố ý giả vờ, mà là hắn dùng sức tất cả vô liếng, cũng khó có thể địch nổi Khôi Ngô thiếu niên. Mắt thấy mình cũng nhanh muốn không chống nổi, man tọa lúc này mới sệ mặt xuống kêu cứu. Mặc dù hắn rất sĩ diện, nhưng cùng tính mệnh so sánh, man tọa vẫn là càng tiết mệnh. Ngoài ra còn có chủ yếu nhất một điểm, cái kia chính là man tọa có đôi khi căn bản là không biết xấu hổ. Màu đen quang mang nổ bắn ra, giống như một vòng màu đen mặt trời, từ lóe ra u màu đen quang mang yêu dị hoa sen bên trong nở rộ dâng lên. Nó liền như thế lẳng lặng điệu biến đổi lượn vòng lấy, căn bản không có mặt khác bốn cái mệnh cung như thế chấn thiên uy danh. Thế nhưng là nó mang theo kinh khủng uy áp, cùng cái kia loại cực kỳ lực lượng hủy diệt màu đen quang mang, nhưng trong nháy mắt đem bốn người khác thả ra mệnh cung tất cả đều đặt ở phía dưới. Từng đợt sợ hãi cảm giác trong nháy mắt trói buộc lại trái tim, tựa như toàn bộ trái tim trong nháy mắt liền đã rơi vào một mảnh bóng đêm vô tận không đáy bên trong. Loại cảm giác này cực kỳ ủ rột kiềm chế, khiến cho trước tiên bốn người khác cũng nhịn không được nâng lên ánh mắt, hướng phía cái kia kinh khủng uy áp tung xuống địa phương nhìn lại. Một mảnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, đồng thời phóng thích mệnh cung bốn người, thấy được Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu đang có một mảnh quỷ dị ngọn lửa màu đen chính đang lặng lặng tiêu đốt. Nó phảng phất không có một tia thanh âm, liền như thế chập chờn mẻ múa. nhưng mặc cho ai nhìn thấy cái kia một đạo hỏa diễm, nội tâm đều sẽ không tự chủ được run rẩy một chút. Phản phất bọn hắn nhìn thấy căn bản không phải hỏa diễm, mà là một đầu vừa mới thức tỉnh địa ngục các ma. Điên cuồng trong lúc kịch chiến, Khôi Ngô thiếu niên cũng cảm thấy một tia quỷ dị uy áp. Vừa rồi, hắn tại đối mặt man tọa phát ra âm ba công kích thời điểm, đều có thể lấy đứng dậy cường hãn thực lực trong nháy mắt bài trừ. Nhưng là bây giờ, cái kia loại quỷ dị uy áp xuất hiện lúc sau, vô luận Khôi Ngô thiếu niên như thế nào công phạt ngăn cản, đều căn bản ngăn không được cái kia cố kinh khủng uy áp đối với hắn ảnh hưởng, khiến cho hắn nguyên bản kiên cố sát lục trái tim bắt đầu không tự chủ được rung động run một cái. Xuất phát từ hiếu kỳ, Khôi Ngô thiếu niên đại chiến sau khi cũng không nhịn được dương mắt nhìn về phía Ngạo Thương Sinh vị trí. Cái này xem xét phía dưới, Khôi Ngô thiếu niên trước đó tự tin đắc ý thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng âm lạnh lên. Ánh vào hắn tầm mắt là một vòng vị dị ngọn lửa màu đen, hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt, lại phảng phất thiêu đốt hắn linh hồn. Gặp Khôi Ngô thiếu niên công kích đột nhiên chậm lại, công sát lực đạo cũng không bằng trước đó như thế bá đạo của mãnh, Man Tọa nhịn không được sửng sốt một chút. Ngẩng đầu thấy, xuyên thấu qua bay múa đầy trời cỏ cây, cùng ô ô bay ra bụi đất, Man Tọa thấy được Ngạo Thương Sinh, cùng đỉnh đầu hắn cái kia một màn màu đen hỏa diễm. Nương ai, ta có phải hay không nhìn hoa mắt vậy mà lại có ngọn lửa màu đen còn lóe ra màu đen quang mang, đây là cái gì mệnh cung? Một chút lúc sau, Man Tọa biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Trong lúc khiếp sợ mang theo hầu nghi bên trong mang theo nhiệt liệt, nhiệt liệt bên trong mang theo không hiểu, không hiểu bên trong mang theo sợ hãi, sau một khắc, ở đây tất cả mọi người lại có phát hiện kinh người. Sáu ánh mắt đột nhiên đồng thời trừng lớn, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu đen trung tâm, ở nơi đó bốn quả sáng chói sao trời, chính phát ra quang mang chói mắt, chiếu trước mắt vùng rừng rậm này. Bốn sao mệnh cung giờ khắc này, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi, bọn hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại đẳng cấp mệnh cung, hơn nữa còn khủng bố như thế quỷ dị. Như thế ngây người một lúc công phu, Ngạo Thương Sinh phía sau lưng trường kiếm đột nhiên bay vút lên trời, phản phất một cái màu đen trường long, trên không trung một cái mạnh mẽ xoay quanh, cuối cùng vững vàng trở xuống Ngạo Thương Sinh trong tay. Giết hắn! Khôi Ngô thiếu niên đột nhiên quát lạnh một tiếng, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu xâm nhiên. Hắn vốn cho là Ngạo Thương Sinh chỉ là bị nói khoác đi ra thiên tài mà thôi, căn bản khó nhập hắn pháp nhãn. Hắn vốn cho là Ngạo Thương Sinh sở dĩ có thể đánh bại Mộ Dung Tuyết chính là dựa vào nhất thời may mắn mới làm được. Chương 227, chính chủ xuất thủ mà hắn mục đích tới nơi này chính là muốn vì Mộ Dung Tuyết chém giết Ngạo Thương Sinh. Mặc dù hắn vẫn không có thể đuổi tới Mộ Dung Tuyết, nhưng hắn lại biết đạo Mộ Dung Tuyết phi thường thống hận Ngạo Thương Sinh, hận nàng tận xương. Một khi mình có thể chém giết Ngạo Thương Sinh, hắn liền có thể thắng được mỹ nhân phương tâm. Lại dựa vào hắn tuyệt thế thiên tư, tất nhiên có thể đem cái kia Lăng Tiêu học viện đỉnh cấp mỹ nữ thu nhập dưới trướng. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Ngạo Thương Sinh mệnh cung lúc, hắn tự tin liền nhận lấy đau sót nhất đả kích. Hắn tự xưng là thiên tài, có được 2 sao băng sơn mệnh cung cùng 3 sao của bữa, tại Lăng Tiêu học viện bên trong, cũng là số 1 số 2 tồn tại. Nhưng làm hắn khó có thể tưởng tượng là, trước mắt cái kia tên ghê tởm, vậy mà nắm giữ một cái 4 sao mệnh cung. Mặc dù Khôi Ngô thiếu niên không thể nhìn ra cái này mệnh cung là thứ mấy mệnh cung, nhưng chỉ bằng cái kia long lánh màu đen quang mang bốn cái sáng chói sao trời, Khôi Ngô thiếu niên liền biết đạo, hắn thiên phú không bằng đối phương, kém rất xa. Đối với điểm này, Khôi Ngô thiếu niên là đã không nguyện ý nhìn thấy. Hắn không tin, trước mắt cái này sâu kiến, thiên phú sẽ vượt qua chính mình. Vô tận hủy bại thất lạc phía dưới, Khôi Ngô thiếu niên trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên tức giận. Một thanh âm đột nhiên từ hắn trong thai vang lên, giết hắn ngươi chính là đệ nhất thiên tài, giết hắn ngươi liền có thể có được Mộ Dung Tuyết. Cái thanh âm này như là nhất đạo ma chú giống nhau, trong nháy mắt khống chế Khôi Ngô thiếu niên tâm trí. Cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt, Khôi Ngô thiếu niên tức giận tuôn ra, hạ đến chỗ này mệnh lệnh thứ hai. Một tiếng gầm hét, mọi người tại đây lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này vẹn vẹn ngây người một lúc công phu, tại mọi người trong cảm giác, phản phất như qua cực kỳ lâu. Đợi đến lấy lại tinh thần lúc sau, Trúc Can cùng Nho Sinh cái này mới lộ ra một mặt dữ tợn sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh quát, lao đại yên tâm, giết cái này chờ sâu kiến, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nặng nề uy áp còn tại. Hai người sợ hãi trong lòng tiếp tục chỉ nổi, nhưng lao đại mệnh lệnh không thể không tuân theo. Huống chi hiện tại bọn hắn thế nhưng là hai người liên thủ, đối phương chỉ có cái kia tuấn giật tiểu bạch kiểm thực lực khó dò. Bất quá thông qua hắn chỉ thả ra một cái mệnh cung đến xem, hắn thực lực chỉ sợ cùng ban nãy mặt đen tiểu tử không kém là bao nhiêu, đều hẳn là chỉ là tố thể cảnh tu vi. Một cái tố thể cảnh phế vật, cho dù có được 4 sao mệnh cung, cũng căn bản khó mà ngăn cản hai đại phá mệnh cảnh cao thủ công kích. Đến ở bên cạnh hai nữ nhân kia, tu vi cao nhất bất quá phá mệnh cảnh nhất trọng, căn bản không đáng để lo. Nghĩ như vậy, Trúc Can cùng Nho Sinh trong lòng mới thoáng chấn định lại. Bọn hắn song đao đều xuất hiện, quần quần nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, tràn vào thân đao. Cùng đao ô ô đánh rớt, nhất đạo đạo đao mang xông ra lưới đao, hóa thành hai mảnh tuyết quang, đem lại địa vạch ra nhất đạo ngân sâu, từ hai bên trái phải chém thẳng vào Ngạo Thương Sinh. Loạn phong đao quyết, phách sơn liệt thạch mãnh hổ đao pháp, hổ khiếu thâm sơn uống tô vũ hà cùng võ băng lan thấy thế, đồng thời quát một tiếng, song song huy kiếm cấp thứ. Hai đạo nổi bật bóng người bay đủ lao nhanh, phản phất hai cái siêu mẹo tiên tử giống nhau, một xanh một vàng công hướng Trúc Can cùng Nho Sinh. Mai Hoa kiếm vũ, Vũ Mạc Tiêu Tiêu Phi Vân kiếm quyết, Vân Quang Mạn Quyền, hai người cổ tay rung lên, trường kiếm lập tức lóe ra một màn hà quang, trên không trung trong nháy mắt sen lẫn thành một đóa đóa kiếm hoa, cuốn về phía Trúc Can cùng Nho Sinh bụng dưới. Không biết sống chết vốn định giữ các ngươi tốt tốt hưởng dụng một phen, các ngươi vậy mà như thế không biết cất nhắc đã dạng này, vậy cũng đừng trách lao tử là thủ tồi. Hoa Nho Sinh một mặt hung ác nham hiểm, hướng phía hai nữ giận quát một tiếng. Giờ khắc này hắn, nửa phần thư sinh bộ dáng cũng không có, căn bản chính là một đầu háo sắc hung ác gác ôn, trong miệng hắn quát lạnh, tả trưởng đột nhiên nghiêng nghiêng đánh ra. Oeng, một trận bạo hưởng bên trong, bá đạo nguyên khí điên cuồng từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt trên không trung hình thành một đạo cự đại trường ấn, hướng phía Tô Vũ Hà hung hăng vô xuống. Tiện hóa, thật là muốn chết Trúc Căn cũng là một mặt thống hận, hung tợn lườm Võ Băng Lan một chút. Trong chốc lát, hắn năm ngón tay trái quét ngang, phảng phất nhất đạo quả xếp, từ năm cái đầu ngón tay ra, đột nhiên nổ bắn ra năm nói thanh sắc quang mang. Siêu siêu siêu, năm đạo quang mang vừa mới bắn ra, tựa như cùng năm viên sao băng giống nhau, xếp thành một đường vòng cung, phân kích Võ Băng Lan thân thể năm chỗ yếu hại. Phanh phanh phanh, hai đóa kiếm hoa phân biệt đụng vào cự đại trường ấn cùng năm đạo thanh quang bên trên, một tiếng bạo liệt lúc sau, hai đóa kiếm hoa lập tức bị đánh nát. Trường ấn cắt giảm 3 phần, năm đạo thanh quang biến thành hai đạo. Nhưng hai đạo công kích tới thế không giảm, lần nữa ầm vang đánh về phía Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan. Công kích đang ở trước mắt, hai nữ không kịp toàn lực thôi vận nguyên khí, đành phải lấy trước đó còn lại nguyên khí rất kiếm đối cứng. Keng lang lang một tiếng kim thiết giao kích tiếng vang lên, cự đại trưởng ấn cùng hai đạo thanh quang ầm vang bạo liệt, tương nên diện chiến tới hai thanh trường kiếm đụng lại ra. To lớn lực trùng kích, thông qua hai thanh trường kiếm chuyển vào hai nữ cánh tay phải, tại từ cánh tay phải đánh thẳng ngũ tạng lục phủ. Phúc, chỉ một kích, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan song song phun ra một ngụm máu tươi. Tô Vũ Hà bởi vì đã bước vào phá mệnh cảnh, cho nên tay hắn bị thương cũng không phải là quá nặng. Nhưng Võ Băng Lan chỉ có tố thể cảnh tầng 8 tu vi, tại trúc can cuồng mãnh công kích phía dưới, toàn bộ thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Nếu không có Tô Vũ Hà tay mắt lanh lẹ, trong khoảnh khắc bắt lấy nàng tay, Võ Băng Lan liền sẽ trực tiếp chưa ở một gốc của một bên trên. Băng Lan, ngươi thế nào? Tô Vũ Hà gặp Võ Băng Lan một mặt trắng bệnh, nhịn không được run giọng đạo. Võ Băng Lan khỏe miệng tràn ra một vòng máu tươi, ngực kịch liệt chập trùng nói, ta không sao. Một câu đứt quãng nói xong, liền lần nữa từng ngụm thở dốc lên. Nhìn nó bộ dáng, định là bị thương không nhẹ trước mang nàng tránh ra ta đến ứng phó hai cái này tạm toái, trong lòng lo lắng phía dưới, Tô Vũ Hà chợt nghe Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nói đạo, ngựa khí bên trong tràn đầy tự tin cùng trấn định. Tô Vũ Hà không biết Ngạo Thương Sinh thực lực như thế nào, nhưng hiện tại bọn hắn hai người đều đã bị thương, muốn tiếp tục gia nhập chiến cuộc, cũng chỉ có cản trở phần. Rơi vào đường cùng, Tô Vũ Hà đành phải quyết tâm, thuận tay lấy ra một cái liệu thương đan dược đưa vào Võ Băng Lan trong miệng, lại vội vàng đỡ dậy nàng lui tại 10 trượng bên ngoài. Tiện tay đánh lui Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan lúc sau, Trúc Can cùng Nho Sinh Phi nước đại chi thế vẫn như cũ không giảm. Một mảnh đao quang bay tránh bên trong, hai người đỉnh đầu mệnh cung cũng đồng thời hung hăng ép hướng Ngạo Thương Sinh. Mang theo mệnh cung cùng cường hãn thực lực, hai người công sát khí thế lần nữa tăng vọt 3 phần. Một bên khác, Khôi Ngô thiếu niên nóng lòng chém giết Man Tọa. Cho nên chờ hắn lần nữa xúc thế điên cuồng tấn công thời điểm, Man Tọa liền bắt đầu trở nên hiểm tượng hoàn sinh lên. Một mặt là hai tòa mệnh cung nặng nề uy áp cùng lăng lệ công kích, một mặt là Khôi Ngô thiếu niên vung đao nổi giận chém mà ra mấy chục đạo cuồng bá đao mang. Mặc dù Man Tọa toàn lực thôi động mệnh cung, ra sức cuồng vũ thanh long thường, nhưng ở thực lực cách xa phía dưới, nhưng như cũng chống đỡ không được Khôi Ngô thiếu niên điên cuồng tấn công dồn sức đánh. Liên tiếp mấy lần, Khôi Ngô thiếu niên lăng lệ đao mang đều từ Man Tọa đỉnh đầu ngực trước mắt chợt lóe lên. Ô ô hô rít gào cuồng phong, thổi qua Man Tọa cái kia đen kịt rắn chắc làn da lúc, huyền như dao cắt lửa cháy, lập tức lưu lại một đạo hồng sắc vết máu. Man Tọa bên cạnh đứng liền lui, cắn răng ngăn cản Khôi Ngô thiếu niên điên cuồng công sát, trong lòng đã sớm đem Khôi Ngô thiếu niên 18 đời tổ tông hỏi toàn bộ. Ngạo lão đại, ngươi nếu là lại không đến giúp ta, ngươi chỉ sợ cũng không gặp được ta toàn lực phòng ngự bên trong. Man Tọa lần nữa rắc cuống họng hô to đạo. Nhìn thấy Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan thối lui đến ở ngoài vòng chiến, Man Tọa trong lòng cái kia phiền muộn a. Tâm đạo, lão tử nếu là nữ tốt biết bao nhiêu, còn có thể có dạng này thương cảm đãi ngộ. Nghĩ lại nhịn không được âm thầm chửi mắng. Lão tử một đời thiên tài, tại sao có thể có cái này loại nút nhát loại tư tưởng? Còn có đối diện cái này ngu ngốc chiến cuồng, vì sao muốn một mực đuổi theo ta đánh Ngạo lão đại liền vừa rồi liền đứng ở nơi đó, cái này ngớ ngẩn chiến cuồng tại sao không đi đánh hắn là mù vẫn cảm thấy lão tử dễ khi dễ. Man Tọa suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, Ngạo Thương Sinh đã cùng đối diện hai người giao thủ. Đối diện hai tòa mệnh cung hoành áp mà đến, Ngạo Thương Sinh trong mắt lánh quang lóe sáng, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi. Hắn tại tố thể tầng thứ 9 thời điểm, liền có thể mượn mệnh cung cùng chiến binh oai, nhất cử chém giết phá mệnh tầng thứ 7 Minh Nguyên. Cho dù đương thời là Minh Nguyên đắc ý khinh thường, nhưng nó thiên phú và thực lực còn tại đó, lại là không thể nghi ngờ. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh đã đột phá mệnh cảnh, thực lực lần nữa tăng vọt. Cho dù không phóng thích thứ 2 mệnh cung, cũng đủ để nhẹ nhõm giải quyết trước mắt cái kia hai cái khốn nạn ra hỏa. Hai tòa mệnh cung nặng nề đè xuống, phản phất hai tòa nguy nga như núi lớn, trấn áp tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu. Ngạo Thương Sinh giận quát một tiếng, đỉnh đầu Đế Diệt Nghiệp Hỏa bỗng nhiên phấp phới một mảnh. Đế Diệt Nghiệp Hỏa thăm thẳm tiêu đốt, ngọn lửa màu đen quỷ dị nhảy vọt. Trong chốc lát, hai đầu hỏa diễm hung thú đột nhiên từ hỏa diễm bên trong bật lên, lấy hủy thiên diệt địa chi thế, dương nhanh múa vút nhào về phía đối diện hai tòa mệnh cung. Đế Diệt Nghiệp Hỏa xông ra, đỉnh đầu uy áp lập tức bị vành nát hầu như không còn. Ngược lại là đối diện hai người, nguyên bản cùng đao bay múa, ô ô ô phách chạm ra mười mấy nói la mang. Thế nhưng là hai đầu hỏa diễm cự thú vọt tới lúc sau, hai người bọn họ mệnh cung liền bắt đầu run lẩy bẩy, trước đó uy thế cũng đều trong nháy mắt giảm mạnh co vào, phản phất thú nhỏ gặp trên trời thú vương, bắt đầu quỳ lạy phủ phục lên. Cái kia kinh khủng hỏa diễm tựa hồ có thể đốt diệt hết thể giống nhau, những nơi đi qua, cho dù là không khí, cũng bị suy 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 bốc cháy lên. Tiểu tử này mệnh cung có chút lợi hại, nhanh lên chém hắn. Nho Sinh diện mục dữ tợn, nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu thăm thẳm hỏa diễm, ánh mắt thống hận nói đạo. Ừm, hắn một cái tố thể cảnh phế vật, căn bản ngăn không được hai người chúng ta hợp kích, giết chúc can trường đao trong tay của ngũ, cuồng phong gào thét phía dưới, cũng hung tợn nói đạo. Đao quang bay tránh, hai thanh trường đao tựa như điên cuồng hung thú giống nhau, mang theo hùng hồn bá đạo nguyên khí cùng khôn cùng tức giận, hung tợn chém về phía Ngạo Thương Sinh. Loạn phong đao quyết, phong động phù vân mãnh hổ đao pháp, mãnh hổ khiếu nguyệt ngạo thương sinh trường kiếm lắc một cái, kiếm quang lập tức quyện tựa như tia chớp đánh ra. Kiếm quang sáng chói, tựa như cửu thiên cầu vồng. Nhất đạo hướng bên trái chém xuống, nhất đạo hướng bên phải chém xuống. Ba ba ba, hai đạo như cầu vồng lăng lệ kiếm quang, trong nháy mắt phá vỡ mà vào đối diện một mảnh đao màn bên trong. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà hú dài âm thanh bên trong, ngạo thương sinh thi triển ra kiếm vô cực kiếm khí quyết. Đây là hắn tại cùng kiếm vô cực lúc giao thủ, cố ý lưu tâm học được. Kiếm quang hóa thành hai vệ cầu vồng, vang một tiếng đánh vỡ chạm mặt tới điên cuồng đao mang. Chương 228, kiếm khí quyết ách, trúc can cùng nho sinh bị đế diệt nghiệp hỏa triệt để áp chế, không riêng nội tâm sợ hãi gia tăng mãnh liệt, liền ngay cả thân thể bên trên tầng tầng áp cũng tại trong khoảnh khắc bên trên tăng gấp đôi. Mụ nội nó, tiểu tử này cũng quá tà môn cảm thụ được đối phương công kích, trúc can trong lòng kinh ngạc đạo. Giết giết giết, tiểu tử này nhất định giữ lại không được nho sinh trong mắt hung quang càng tăng lên, hận không thể đem ngạo thương sinh chém thành muôn mảnh. Một kích này oai, để trúc can cùng nho sinh đều lấy làm kinh hãi. Bọn hắn không ngờ rằng, một cái tố thể cảnh sâu kiến, lại cũng có thể lay động hai người bọn họ hợp kích ta giống như bị cái kia mệnh cung áp chế, người cái kia bên cạnh tiểu gì trong lòng kinh hãi phiền muộn phía dưới, trúc can giắt cuống họng hô đạo. Nho sinh cùng nhu giống nhau thở hổn hển, ta bên này cũng giống vậy. Tiểu tử này mệnh cung quá lợi hại, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn. Đang khi nói chuyện, hai người chỉ cảm thấy quanh thân phảng phất như bị tầng tầng thùng sắt bóp chặt, chiêu pháp cùng tốc độ đi tới lập tức chợt giảm. Lúc này đối diện vọt lên nhất đạo sáng chói kiếm quang, ầm ầm nhưng mang theo vô tận thiên uy, phảng phất quần quần hồng thủy giống nhau, trong nháy mắt xông phá hai người phách chạm đi ra một mảnh đao mang màn mưa. To lớn lực trùng kích đánh vào hai thanh trường đao bên trên, để cho hai người cánh tay phải lập tức tê dần, phảng phất như trong khoảnh khắc liền muốn bẻ gãy. Ngực bụng ở giữa tức thì bị cuồng mãnh lực trùng kích theo cánh tay mà lên, chấn ngũ tạng một mảnh rời sông lớp biển, khiến cho hai người không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trường đao trong tay lần nữa của vũ, loạn phong đao quyết, gió nổi mây phun mãnh hổ đao pháp, hổ hổ sinh uy ngạo thường sinh bay đủ phi nước đại. Trường kiếm trong tay vụ vụ xoay nhanh, một mảnh kiếm ảnh lần nữa xông ra thân kiếm, ba 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 lần nữa chém về phía trúc can cùng nho sinh. Kiếm khí quyết, kiếm ảnh thiên hà ngạo thường sinh kiếm chiêu không thay đổi, lần nữa ba 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 trên không trung một trận tần múa, quần quần nguyên khí mãnh liệt rót vào thân kiếm. Trường kiếm ngâm khẽ, tựa như cùng long. Nhất đạo đạo kiếm hoa từ trong thân kiếm xông ra, hóa thành nhất đạo kiếm hoa xiển xích, phản phất thiên hà đảo ngược giống nhau, một trái một phải nổi giận chém trúc can cùng nho sinh. Tiểu tử, ngươi có loại có thể hay không đổi một chiêu gặp có bóng ánh khắp nơi kiếm hoa ẩm vàng chém xuống, trong lòng chưa phát giác vừa tức vừa giận nho sinh hung tợn nhìn chằm chằm ngạo thương sinh, quên thân nguyên khí bắt đầu điên cuồng bờn quanh tại hắn bên ngoài cơ thể. Một thanh cuồng đao cơ hồ múa thành máy xay gió, trong miệng uy hiếp nói, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi lấy ngươi tố thể cảnh tu vi, căn bản ngăn không được hai chúng ta phá mệnh cảnh hợp lực vây giết. Ngươi như không muốn chết, cũng nhanh chút đầu hàng. Như thế chúng ta sẽ thả ngươi một con đường sống, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Những lời này, ý tại công tâm. Vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát giao thủ, nho sinh liền kết luận, ngạo thương sinh chiến lực chỉ sợ vượt ra khỏi bọn hắn đoán chừng. Một khi bọn hắn liều mạng chém giết, ai sống ai chết nho sinh thật đúng là không chắc. Rơi vào đường cùng, nho sinh đành phải uy hiếp ngạo thương sinh, muốn cho nó thúc thủ chịu trói, miễn đi một trận đại chiến. Đến lúc đó, coi như mình chạm không được tên tiểu bạch kiểm này, lấy hắn lao đại thực lực, tất nhiên có thể đem nó chém thành muôn mảnh. Nhìn lấy nho sinh cái kia giữ tợn sắc mặt, ngạo thương sinh cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi hai cái, cũng muốn chạm ta, vậy ta còn thật nghĩ thử một lần lão đại, ta không chống nổi ngươi còn tại lề mề cái gì, ngươi tại không đến trợ giúp, lao rất ta coi như thật treo. Ngạo thương sinh lời còn chưa dứt, man tọa thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, man tọa thật là có chút sợ. Cái kia nớ ngẩn chiến cuồng càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh, căn bản không cho hắn nửa chút cơ hội thở dốc. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, man tọa trên thân đã treo 5-6 nói màu, cả người bị đối phương điên cuồng công kích đánh bay 3-4 lần. Toàn thân cao thấp một mảnh bùn đất cây cỏ, hỗn hợp có tươi máu đỏ tươi, sớm đã không thành nhân dạng. Một trương đen kịt mãng phu mặt, lúc này cũng biến thành bụi không trợ thu, phản phất từ rừng sâu núi thẳm bên trong chạy đến người nguyên thủy. Man tọa lần nữa kêu cứu, mà lại thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Ngạo thương sinh trong lòng biết hắn là thật không ngăn được, một khi bị Khôi Ngô thiếu niên đánh bại, chờ đợi hắn chính là tử vong. Nghĩ đến đây, ngạo thương sinh tay phải trường kiếm lần nữa phế vật. Hiu 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 tiếng vang bên trong, 3-40 nói sáng chói kiếm quang phảng phất đầy trời pháo hoa giống nhau, điên cuồng bắn về phía nho sinh cùng trúc can. Như thiểm điện pháo hoa màn mưa quét ngang mà qua, đem mặt đất dày một thước bùn đất cắt đá đều cuốn lên. Dầm 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 tiếng va đập bên trong, trước mắt còn sót lại vài cọng cổ một bị cấp tốc xuyên thủng chặt đứt. Cùng lúc đó, hắn tay trái điên cuồng đánh ra 7 trường, mỗi một trường đều mang phô thiên cái địa uy áp, hóa thành một mảnh dài mấy trượng rộng to lớn trường ảnh, còn giống như núi cao, nặng nề chụp về phía trúc can cùng nho sinh. Tàn thiên vệ địa thủ, sinh linh đồ thán cự thú rồng nhau trường ấn ầm vang rơi xuống, trong đó xen lẫn nhất đạo đạo lôi minh tiềm điện, ầm ầm đều đánh rất tại đối diện hai đầu người đỉnh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ vòng chiến đột nhiên trở nên tiêu điều thê lương vô cùng, phảng phất vạn vật lưu cách tận thế. Xuất toàn lực, cùng một chỗ giết cảm thụ được đối diện kinh khủng công kích, nho sinh trong lòng không khỏi run rẩy một chút. Giờ khắc này, hắn thật có chút hoài nghi, đối diện cái kia tiểu bạch kiểm, có phải là thật hay không chỉ có tố thể cảnh tu vi. Tốt thành bại ngay tại một kích này, lão tử sắp không chịu nổi, tên đưa quá độc ác trúc can nắm chặt trường đao, toàn thân đều đang run rẩy. Không chỉ có là bởi vì sợ, cũng bởi vì ban nãy một kích thương tổn tới hắn gân cốt. Hắn nứt gan bàn tay, mặc dù mang trên mặt một tia chơi liều, nhưng trong lòng lại sớm đã nghĩ đến như thế nào thoát đi địa phương quỷ quái này. Lão đại bị dính chặt, đơn dựa vào hai người bọn họ, chỉ sợ đấu không lại tiểu bạch kiểm kia. Hai người cùng chiến bên trong đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy điểm đủ ra sức vọt lên, tựa như hai con chim lớn giống nhau, toàn lực thôi vận nguyên khí cùng mệnh cung, điên cuồng cơ trường đao trong tay, một trái một phải nghiêng nghiêng nổi giận chém Ngạo Thương Sinh. Ầm ầm hai người bật lên, trường đao đánh rất đồng thời, cái kia bốn đạo cự đại trường ảnh và mấy chục đạo kiếm ảnh, mang theo vô cùng lăng lệ bá đạo chi thế, nhất cử đâm vào bọn hắn bổ chém ra đao mang bên trên. Răng rắc xoạt từng đợt pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên vang lên, một mảnh sáng như tuyết đao mang màn sáng, lập tức bị bốn đạo cự đại trường ấn và mấy chục nói cứng rắn đập nát xé rách ken lang lang bốn đạo trường ảnh và mấy chục đạo kiếm quang uy lực mặc dù giảm, nhưng dư thế không ngừng, vẫn như cũ như là phô thiên cái địa sóng lớn giống nhau, hung tận đánh vào hai thanh trường đao bên trên. Phanh phanh, trong tiếng nổ vang, Trúc Can cùng Nho Sinh đồng thời bị to lớn lực trùng kích đụng bay mà lên. Phản phất hai con rệp giống nhau, hướng về sau bay đi. Phốc phốc, thân trên không trung, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, trường đao trong tay rốt cuộc không cầm nổi, song song rời tay bay ra. Răng rắc từng đợt tiếng xương vỡ vụn từ hai trong cơ thể con người phát ra, khiến cho hai người đỏ ngầu giữa tận diện mục, đột nhiên trở nên trắng bệnh một mảnh. Một kích này phía dưới, hai người đồng thời thụ thương. Giờ khắc này, trong lòng hai người cũng không khỏi dâng lên cùng một cái ý niệm trong đầu, tiểu tử này tuyệt đối không chỉ tố thể cảnh tu vi, chúng ta bị chơi sỏ nhìn lấy Ngạo Thương Sinh nhất cử đánh bại Trúc Can cùng Nho Sinh hai đại cao thủ, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh thần sắc. Bọn hắn coi là man tọa thực lực liền đã rất tốt, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này kiệm lời ít nói tuấn giật thiếu niên, thực lực lại so man tọa còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Cái này bất quá mấy hơi thở công phu, Tuấn Dật thiếu niên liền hoàn toàn đánh tan Trúc Can cùng Nho Sinh. Mà lại, nhìn hắn dáng vẻ, cũng hẳn là tố thể cảnh tu vi đi, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý, nhất là Võ Băng Lan, Ngạo Thương Sinh đối nàng trùng kích lớn nhất. Đồng thời tố thể cảnh tu sĩ, chính mình ngay cả hai người kia tiện tay một kích cũng đỡ không nổi. Thế nhưng là thiếu niên này, lại có thể tại thời gian qua một lát, dốc hết sức đánh tan hai đại cao thủ hợp lực vây giết. Kém như vậy cách, đơn giản chính là trên trời dưới đất. Chẳng lẽ lại Thiên Long Võ Tu viện đệ tử đều khủng bố như vậy? Võ Băng Lan lùi tại một góc cổ một bên cạnh, một mặt si ngốc nghĩ đến. Trong bất chi bất giác, nàng hai mắt bắt đầu mê ly, nhìn lấy Ngạo Thương Sinh ánh mắt, vậy mà lộ ra một tia cảm mến cùng ái mộ chi ý. Phanh, Ngạo Thương Sinh đánh tan Trúc Can cùng Nho Sinh lúc sau, man tọa rốt cục ngăn không được Khôi Ngô thiếu niên điên cuồng công sát, bị một đao đánh bay ra xa năm trượng. Tiếp theo, hắn thân thể trùng điệp nện xuống đất, đụng thẳng hắn ngũ tạng lục phủ toàn thân gân cốt đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Miệng hắn sừng thấm ra nhất đạo vết máu, sắc mặt nửa bên đỏ ngầu nửa bên trắng bệnh. Muốn đỉnh thương tái chiến, lại một lát thôi vẫn bất động nguyên khí. Ngoài ba trượng cái kia nói băng sơn hư ảnh, chính tản ra tùm băng hàn khí tức, muốn đem man tọa đông thành băng khối. Mặc dù hắn toàn lực ngăn cản cái kia vô cùng bất nhập vô tận hàn khí, nhưng như cũng bị đông cứng đến toàn thân phát run, phản phất ngã vào một cái tứ phía phong bế lớn trong hầm băng. Tiểu Súc Sinh, đi chết đi, một đao đánh bay man tọa, Khôi Ngô thiếu niên như bóng với hình, trường đao trong tay lần nữa vung đẩy, chém ra tam đạo đao mang, hóa thành sáng chói lưu quang, gào thét lên thẳng chạm man tọa đầu cùng ngực bụng. Một kích này nếu như chém trúng, man tọa cho dù có 10 cái mạng, chỉ sợ cũng triệt để chơi xong. Trước mắt một mảnh ánh sáng, nhưng cái này ánh sáng lại lệnh man tọa tim đập loạn ngược ngạt thở. Đây là tử vong ánh sáng, có thể thôn vệ sinh mệnh, có thể cướp đi linh hồn. Man tọa muốn tránh, nhưng đến một lần hắn nguyên khí vận hành không tốt, coi như xuất thủ cũng khó có thể ngăn lại một kích chí mạng này. Thứ hai cái kia một mảnh đao mang bây giờ tới quá nhanh, chỉ sợ không chờ man tọa vung ra thanh long thương, hắn đầu liền đã đi đầu vỡ vụn Ngạo lão đại, chúng ta vĩnh biệt tuyệt vọng bên trong, man tọa nhịn không được nghiêm nghị quát. Đây không phải e ngại, mà là không cam lòng, nồng đậm không cam lòng. Ngẫm lại một khỏa thiên tài ngôi sao chưa nở rộ, lại phải bỏ mạng tại thiên huyền rừng rậm, man tọa trong lòng liền nhịn không được một trận biệt khuất một trận không cam lòng. Ba ba ba, đao mang tới nhanh như điện chớp, phản phất ba đầu bánh thu giống nhau, lao thẳng tới man tọa. Gào thét cuồng phong, đụng man tọa tóc dài một trận cuồng vũ. Mắt thấy man tọa liền muốn biến thành Khôi Ngô thiếu niên đao hạ du hồn, Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan cũng không khỏi trừng to mắt, muốn không nhìn tới nỗi sợ hãi này một màn, nhưng lại trong lúc nhất thời không rời nổi mắt. Ken lang lang một tiếng kim thiết va chạm nổ đùng, không chờ cái kia tam đạo đao mang chạm tại man tọa trên người, một thanh trường kiếm màu đen, mang theo phong lôi khe nước chi thế, ngạnh sinh sinh bổ vào tam đạo đao mang bên trên. Điên cuồng nguyên khí tại trên trường kiếm lưu chuyển phun ra nuốt vào, lợi kiếm trường âm, uyển như rồng gầm. Ba 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 kiếm ảnh lóe lên, lăng lệ kiếm khí lập tức đem chạm mặt tới sát chiêu đều chém bỡ. Chương 229, ẩn nhận không phát tiểu tử, xem ra ngươi muốn cùng hắn cùng chết. Đã như vậy, lão tử liền thành toàn ngươi Khôi Ngô thiếu niên sát chiêu bị ngăn cản, trong lòng không khỏi tức giận tuôn ra. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Ngạo Thương Sinh, trong tay cuồng đao lần nữa phép chạm, trực tiếp công hướng Ngạo Thương Sinh. Quỷ ảnh đao pháp, quỷ ảnh tung hoành một tiếng gầm thét, mười mấy nói đao mang điên cuồng từ Khôi Ngô thiếu niên lưới đao tuôn ra. Cái bóng hoàng hốt pha tạp một mảnh, phản phất nhất đạo đạo quỷ mị hư ảnh, gào thét, bay thẳng Ngạo Thương Sinh. Ngươi tìm bốn là ta, làm gì trang như vậy giả mù sa mưa? Ngạo Thương Sinh cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên phách chạm mà ra. Ba ba bá, một kiếm lấp lóe, cũng là mười mấy đạo kiếm ảnh tung hoành bay ra, phảng phất cuồn cuộn như nước chảy, mang theo sáng chói ánh sáng, phô thiên cái địa bắn về phía Khôi Ngô thiếu niên. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm thiên hà lại là một chiêu này, vừa mới bỏ dậy Trúc Can cùng Nho Sinh, nhìn thấy Ngạo Thương Sinh lập lại chiêu cũ, trong lòng lại là oán hận lại là phiền muộn, tâm nói, tiểu tử ngươi liền không thể đổi một chiêu sao? Lão mẹ hắn dùng một chiêu, ngươi không phiền, chúng ta cũng phiền. Hai người này mặc dù thụ thương, nhưng lại còn chưa tới chí mạng thời điểm. Dù sao cũng là phá mệnh cảnh cường giả, làm sao lại như vậy bị người chém giết? Kỳ thật bọn hắn không biết, Ngạo Thương Sinh cũng muốn đổi một chiêu thử một chút. Nhưng đáng tiếc là, cái kia Thiên Kiếm vô cực chỉ dùng một chiêu, cho nên hắn liền chỉ học được một chiêu. Bất quá thông qua 3 lần thi triển một chiêu này kiếm khí quyết, Ngạo Thương Sinh đã có thể phát huy ra một chiêu này 8 thành uy lực, mới có lẽ đã cùng kiếm vô cực lĩnh ngộ được đồng dạng lợi hại cấp độ. Trường kiếm lấp lóe, Ngạo Thương Sinh dưới chân không ngừng biến ảo, đột nhiên thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ đằng gió. Trong chốc lát, Ngạo Thương Sinh hóa thành nhất đạo cuồng phong, gào thét lên tránh về Khôi Ngô thiếu niên. Hắn tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, cơ hồ chỉ để lại nhất đạo đạo mỏng manh tàn ảnh. Thân pháp này nhìn thấy Ngạo Thương Sinh hóa thành vô ảnh cuồng phong, mọi người tại đây cũng không khỏi chấn động trong lòng. Dạng này thân pháp, đơn giản cũng quá nhanh Ngạo lão đại, giúp ta chém cái kia tạp toái man tọa tìm sống trong chết, trên mặt kinh sợ còn tại. Nhớ tới vừa rồi mình bị khác như vậy chật vật, man tọa không khỏi thẳng hận đến răng căn ngứa một bên khác, nho sinh liếc qua mới bằng chiến, khóe miệng mặc dù treo vết máu, nhưng trên mặt lại hiện lên một tia tàn nhẫn đắc ý. Có lão đại xuất thủ, tiểu bạch kiểm kia hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại chúng ta không sao, muốn hay không làm chút gì? Nho sinh trong mắt lóe lên một tia dâm tục, ánh mắt lập tức rời về phía Tô Vũ Hà đứng yên địa phương. Trúc Can nhìn thoáng qua hai nữ, khóe miệng cũng lộ ra một tia tham lam ý cười, ta cảm thấy cũng thế, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này, cũng nên để hai cô nàng kia hầu hạ chúng ta một chút. Cắp 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 cắp, hai người âm trầm cười lạnh một tiếng, liền lặng lẽ rời về phía Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan sau lưng. Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan song song bị chiến cuộc hấp dẫn lấy ánh mắt, cũng không có lưu ý Trúc Can cùng Nho Sinh âm hiểm cử động. Thế nhưng là mắt tặc mắt toạ, bởi vì còn băn khoăn hắn đại mỹ nữ, cho nên khi hắn nắm lấy thanh long thương vừa mới đứng lên thời điểm, liền liếc mắt bốn phía nhìn sang. Tiếp theo, Nho Sinh cùng Trúc Can làm loạn cử động, liền bị rất ngồi một chút tử thu hết vào mắt. Cẩn thận sau lưng nhìn thấy cái kia hai cái tạp toái lặng yên không tiếng động lao thẳng tới Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan, vừa mới chậm qua thần mắt toạ, lại một lần nữa nhịn không được thần kinh căng thẳng, nghiêm nghị hét lớn đạo. Ngạo Thương Sinh mấy cái lấp lóe, liền đã lấn đến gần Khôi Ngô thiếu niên. Hắn trường kiếm trong tay chém bay, vòng quanh Khôi Ngô thiếu niên không ngừng công sát. Kiếm quang tung hành, phản phất thiên hà hoành không, đem Khôi Ngô thiếu niên cả người đều bao bọc ở bên trong. Kiếm ảnh như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp cuốn quét Khôi Ngô thiếu niên quanh thân yếu hại. Đỉnh đầu, một màn kia quỷ dị ngọn lửa màu đen, chính tản ra nặng nề uy áp, mang theo đến từ linh hồn khí tức hủy diệt, không ngừng áp chế Khôi Ngô thiếu niên một đôi mệnh cung. Vừa rồi Khôi Ngô thiếu niên song mệnh cung sao mà lăng lệ bá đạo, trực áp đến man tọa không thở nổi. Nhưng là bây giờ, tại đế diệt nghiệp hỏa chăm chú biến ảo thiêu đốt dưới, cái kia tòa băng sơn chỗ phát ra khôn cùng hàn ý, bắt đầu bị một cỗ khu trục đuổi theo, điên cuồng hướng mệnh cung bên trong bỏ chạy co bảo. Về phần chuôi này lăng lệ nặng nề của bữa, tại đế diệt nghiệp hỏa thanh lanh lũ quang phía dưới, lại bắt đầu run lẩy bẩy. Nó giống như dã thú gặp phần thiên đại hỏa, không dám tới gần, chỉ có thể run run rẩy rẩy trốn tránh. Giờ khắc này, Khôi Ngô thiếu niên song mệnh cung ai, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, lại cũng khó có thể phát huy trước đó lẫm liệt thần uy. Cảm thụ được đỉnh đầu cái kia quỷ dị hỏa diễm kinh khủng uy áp, cùng bốn phương tám hướng giống như thủy triều khôn cùng lăng lệ kiếm ảnh, Khôi Ngô thiếu niên cái trán không khỏi nổi gân xanh, từng hạt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, bắt đầu thuận hắn gương mặt tuôn rơi lan xuống. Đỉnh đầu ầm vang đè xuống kinh khủng uy áp còn chưa tính, liền ngay cả vây quanh hắn thân thể ngàn vạn kiếm ảnh, cũng đều trở nên quỷ dị vô cùng. Rõ ràng kiếm ảnh phát ra thời điểm chỉ là nhất đạo cuồng phong, nhưng làm hắn chém xuống thời điểm, lại đột nhiên biến thành một đạo thiểm điện, vội vàng bổ về phía Khôi Ngô thiếu niên. Dạng này vội vàng không kịp chuẩn bị, để Khôi Ngô thiếu niên trong khoảnh khắc trận cước đại loạn. Mặc dù đang toàn lực công sát lấy, nhưng kia kiếm quang liền như là thủy ngân chạy giống nhau, đơn giản vô cùng bất nhập. Hơi không cẩn thận, kiếm quang liền có thể xuyên qua hắn thân thể cái nào đó bộ vị. Ngạo Thương Sinh, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Một mặt chật vật Khôi Ngô thiếu niên, đột nhiên phảng phất nổi giận chó dại giống nhau, bắt đầu điên cuồng gầm hét lên. Hắc hắc, hiện tại rốt cục nói rõ ngươi mục đích thực sự, kẻ muốn giết ta rất nhiều, liền sợ ngươi không có bản sự này. Ngạo Thương Sinh như cuồng phong du tẩu, phảng phất một đầu cuồng long, mang theo kiếm quang sáng chói, đem Khôi Ngô thiếu niên gắt gao vây ở bên trong. Ken ken cản sắt thép va chạm thanh âm không ngừng, nương theo lấy ầm ầm nguyên khí sụp đổ thanh âm, Ngạo Thương Sinh cùng Khôi Ngô thiếu niên chỗ vòng chiến, lập tức biến thành một cái cự đại hố sâu. Trung quanh có cây bay tứ tung cắt đá của vũ, mang theo vô tận ánh sáng, đem cái này một cánh rừng hóa thành một mảnh hỗn độn. Khôi Ngô thiếu niên phòng ngự dần dần bị Ngạo Thương Sinh cắt đứt công phá, hắn trường kiếm còn như lôi điện giống nhau, mỗi một lần đều có thể rắn rắn chắc chắc cùng Khôi Ngô thiếu niên trường đao đụng vào nhau, bắn ra sáng chói tinh hỏa. Mỗi một lần, Ngạo Thương Sinh cánh tay đều sẽ run rẩy một chút. Bất quá so với Khôi Ngô thiếu niên toàn thân rung mạnh, Ngạo Thương Sinh chịu trùng kích, nhưng thì nhỏ hơn nhiều. Đinh đinh đang đang một mảnh tiếng vang bên trong, Khôi Ngô thiếu niên trường đao lưỡi đao bắt đầu trở nên cài răng lược nát như không chịu nổi. Bởi vì hai người sử dụng chiến binh đẳng cấp cách xa, Khôi Ngô thiếu niên tuy có cao hơn tu vi, cũng khó có thể phòng ngự Ngạo Thương Sinh toàn bộ công kích. Cho nên, một bộ phận lực đạo liền sẽ trực tiếp bị thân đao tiếp nhận. Kết quả một phen kích chiến lúc sau, Khôi Ngô thiếu niên trường đao liền đã đến báo hỏng biên giới. Một bên khác, nghe được man tọa cảnh cáo về sau, Tô Vũ Hà không kịp trở lại, trường kiếm đột nhiên hướng về sau quét ngang, muốn dùng cái này ngăn cản sau lưng nguy hiểm. Đáng tiếc sau lưng hai người kia thực lực, cuối cùng muốn so Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan cao hơn quá nhiều. Tô Vũ Hà trường kiếm quét ngang đồng thời, Nho Sinh cánh tay dài duỗi ra, nhất đạo bành trướng nguyên khí lập tức hóa thành kim sắc ứng trảo, ken lang một tiếng, liền đập vào sáng như tuyết thân kiếm bên trên. Một kích này, Nho Sinh chính là lấy hữu tâm tính vô tâm. Vội vàng huy kiếm Tô Vũ Hà, phát ra uy lực, tự nhiên khó mà cùng xúc thế đã lâu Nho Sinh so sánh. Phanh, một tiếng bạo liệt về sau, Tô Vũ Hà trường kiếm lập tức liền bị đập bay ra ngoài. Liền ngay cả nàng người cũng bị cái kia đột nhiên xuất hiện lực trùng kích trực tiếp chấn động đến bay ngã ra ngoài. Võ Băng Lan phản ứng chậm một điểm, đợi đến nàng muốn xuất kiếm lúc, một đạo trường ấn đã nhẹ nhàng đâm vào nàng ngực. Võ Băng Lan vừa rồi liền lấy thụ thương, phục liệu thương đan dược điều tức đường này, tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng chưa khỏi hẳn. Hiện tại tao ngộ Trúc Can tập kích một trường, vết thương cũ mới thương cùng một chỗ tuôn ra. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu hoa một cái, hoảng hốt phía dưới, cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng may Trúc Can ý tại bắt, mà không phải hung ác hạ sát thủ, cho nên một kích này mặc dù đánh bay Võ Băng Lan lại không thụ quá nặng thương. Chỉ là vừa mới điều tức thật lâu thương thế, hiện tại lại phí công nọc sức. Hắc hắc, cô nàng, đừng sợ, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta liền sẽ không giết ngươi. Tiến lên trước một bước, một đôi háo sắc trong ánh mắt lóe ra nồng đậm tham lam. Chỉ muốn các ngươi thật tốt tứ hậu đại gia một cao hứng, có lẽ sẽ thả đi các ngươi. Nho Sinh cũng là một mặt nhe răng cười, đáy mắt chỗ sâu lóe ra nguyên thủy nhất thu tính. Hai người một kích thành công, liền lách mình nhào về phía hai nữ. Bọn hắn dĩ nhiên không phải muốn ở chỗ này hành hung, mà là muốn trước mang theo hai nữ rời đi. Về phần bọn hắn Hổ Ca, tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, một cái tiểu bạch kiểm căn bản không đủ Hổ Ca chém giết. Cho dù không có bọn hắn trợ giúp, bọn hắn Hổ Ca cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đối diện tiểu bạch kiểm. Chẳng sợ hắn đã bước vào phá mệnh cảnh gặp tình hình này, ma tọa trong lòng lửa giận đột nhiên tuôn ra. Hắn không nghĩ tới, cái kia hai cái bị ngạo thương sinh kích thương ra hỏa, lại còn dám ra tay đánh lén Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan. Giờ khắc này, ma tọa nhiệt huyết đằng đằng, khôn cùng sát ý bắt đầu từ hắn quanh thân tán phát ra, muốn triệt để chém giết đối diện hai cái tạp thoái. Xem ra các ngươi thật là muốn chết. Ma tọa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh long thương xoay nhanh, chợt lách người liền xông về ngoài mười trượng địch nhân. Hắc hắc, tiểu tử này thật sự là dõng dạc, chỉ bằng hắn cũng muốn chém giết chúng ta. Trúc Can đã đứng ở Võ Băng Lan bên người, đang muốn động thủ, đã thấy Man Tọa chán nản hương cái này mấy tật chạy tới, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đã hắn một lòng muốn chết, vậy lần này chúng ta liền thành toàn hắn. Nho Sinh trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý, quanh thân khí thế lần nữa bành trướng tuôn ra. Vậy trước tiên giải quyết cái này ngớ ngẩn, tại hưởng dụng hai cái này mỹ nhân. Trúc Can cười gian một tiếng, thình thịch hai người đồng thời đưa tay, trong nháy mắt phong bế Tô Vũ Hà cùng Võ Băng Lan kinh mạch, không làm cho các nàng có cơ hội đảo tẩu. Tiếp theo hai người thân hình bỏ tới, bay hướng về phía nhặt lên vừa rồi rơi trên mặt đất trường đao. Trong tiếng hét vang, hai người tựa như hung thần ác sát giống nhau, cùng nhau thẳng hướng đối diện công tới Man Tọa. Rầm rầm rầm, ba tiếng bạo hưởng bên trong, ba tòa mệnh cung lập tức vừa trầm lơ lửng ở ba người đỉnh đầu. Mệnh cung xuất hiện, Trúc Can cùng Nho Sinh trường kiếm vung lên, hai tòa mệnh cung trực tiếp bay thẳng bay ra ngoài, giống như hai tòa cự nhạc giống nhau, ở vang ép hướng về phía Man Tọa đỉnh đầu xích diễm kích. Chương 230, Man Tọa bạo tẩu. Man Tọa thấy thế cũng không chậm trễ, xích diễm kích liệt hỏa thao thiên, mang theo vô cùng bá đạo uy thế, gào thét lên quét về đối diện hai cái mệnh cung. Đao quang tái khởi, bóng thương biến ảo. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ba người liền đụng vào nhau, điên cuồng bắt đầu chém giết. Bóng thương như rồng, tung hoành tới lui. Mang theo Man Tọa trong lòng thao thiên lửa giận, điên cuồng mình kích quét xuống tại đối diện hai người trường đao bên trên. Ánh lửa bắn ra, tiếng sấm lên. Đinh đinh đang đang tiếng vang chưa phát giác, Man Tọa lấy một cây thanh long thương, tại đối phương giữa hai người giết tiến giết ra, phảng phất một tôn sắt thần giống nhau, lại dũng mãnh phi thường vô địch không ai có thể ngăn cản. Đối phương hai người mặc dù cũng hợp lực công sát, nhưng bởi vì vừa rồi trên tay, chiến lực đã chỉ còn lại có 6-7 thành, phát huy được ý lực, tự nhiên không thể so với vừa rồi. Một trận chiến này mới đầu hai người còn ôm nắm chắc tất thắng, nghĩ thầm, một cái đánh lâu quãng đời còn lại tố thể cảnh phế vật, làm sao có thể ngăn cản được hai người bọn họ toàn lực vây giết đâu. Coi như một chiêu bên trong chạm không được cái này mặt đen tiểu tử, 10 chiêu bên trong tất nhiên có thể cho hắn đầu một nơi thân một mẹo chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là đợi đến hai bên giao thủ lúc sau, hai người này mới phát hiện, trước mắt tiểu tử này chiến lực đơn giản cuồng mãnh, có chút khó tin. Một cây dài 7 thước thương cầm tại hắn trong tay, liền như là một đầu tồn tại của long, hoặc cắn hoặc nhào hoặc quét hoặc đụng, tới lui ở giữa, lại có chút khó mà địch nổi tư thế. Man Tọa càng đánh càng hăng, thời gian dần qua hắn hai mắt bắt đầu trở nên đỏ ngầu, toàn thân làn da cũng từ đen kịt bắt đầu trở nên đỏ ngầu như máu. Man Tọa không biết mình thế nào, nhưng theo cả người hắn phát sinh biến hóa, trong cơ thể hắn huyết dịch liền giống như bắt đầu cuồn cuộn sôi trào thứ nhất. Cái kia không ngừng sôi trào thiêu đốt huyết dịch bên trong, bắt đầu xông ra một cỗ cuồng mãnh lực lượng bá đạo, trong nháy mắt xông vào hắn kinh mạch, chui vào hắn tạp phủ, giải tại hắn toàn thân bên trong. Cái này một cỗ lực lượng một khi xông ra, Man Tọa trước đó cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt quét xuống trống không. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên chấn động, toàn thân tựa hồ có dùng không hết khí lực, bắt đầu khu xử hắn càng thêm điên cuồng chiến đấu. Biến hóa như thế, thân ở trong vòng chiến Nho Sinh cùng Trúc Can cũng phát hiện. Bọn hắn đầu tiên là thấy được Man Tọa toàn thân làn da biến sắc, phản phất quanh thân mạch máu vỡ tan, đem hắn làn da nhuộm đỏ. Nhìn thấy loại tình hình này, Trúc Can cùng Nho Sinh trong mắt không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Lấy dạng này tình thế phát triển tiếp, chỉ cần sau một chốc, trước mắt cái này mặt đen tiểu tử chắc chắn mạch máu bạo liệt mà chết. Mừng thầm trong lòng phía dưới, bọn hắn trường đao trong tay phách chạm cũng liền càng thêm ra sức, quanh thân nguyên khí cũng liền càng thêm ầm ầm tuôn ra. Thế nhưng là chuyện kế tiếp lại hoàn toàn vượt ra khỏi hai người này dự kiến. 5-6 cái hô hấp đi qua, Ma Tọa chẳng những không có mạch máu bạo liệt mà chết, mà lại quanh thân khí thế vậy mà liên tiếp cất cao, phảng phất một cái như người khổng lồ, trực áp đến Trúc Can cùng Nho Sinh có chút thở dốc không đến. Không gì hơn cái này, Ma Tọa trong tay thanh long thương tung hành, tựa như cùng long dương nhanh muốn bước. Mỗi lần đánh vào hai người trường đao bên trên, hai người cánh tay đều sẽ nhịn không được tê dại một hồi, hổ khẩu chỗ đã sớm bị đánh rách tả tơi, máu tươi tuôn rơi tốc quăng bay đi trên không trung. Biến hóa như thế, để Trúc Can cùng Nho Sinh trong lòng kinh hãi. Bọn hắn không rõ, trước mắt cái này mặt đen ra hỏa chiến lực, làm sao đột nhiên sẽ trở nên như thế cuồng mãnh vô địch kinh hãi. Sau khi, trong lòng hai người đều đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Bọn hắn đều nghĩ đến tái chiến một lát, nếu là còn giết không được Man Tọa, liền lập tức rút đi, mang lấy bọn hắn chiến lợi phẩm trốn đi thật xa. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là, liền là bởi vì bọn họ cái này một do dự, mới để bọn hắn đã mất đi cuối cùng rút lui cơ hội. Một bên khác, tại Ngạo Thương Sinh điên cuồng công kích đến, Khôi Ngô thiếu niên rốt cuộc ngăn cản không nổi. Âm vang nhất đạo kiếm ảnh sáng chói, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, mang theo quần quần chiến uy, trong nháy mắt chém xuống tại đối diện trường đao bên trên. Trường kiếm chém bay, kiếm quang trổ đến, Khôi Ngô trong tay thiếu niên trường đao, rốt cuộc ngăn không được hai giai thiên phẩm chiến binh lẫm liệt sắc bén, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Trường đao đứt gãy, Khôi Ngô thiếu niên phòng ngự trong nháy mắt chỉ trệ. Nhưng Ngạo Thương Sinh kiếm quang nhưng như cú gào thét đánh tới, phản phất bông dương nội trảo, lấy quét sạch ngàn dặm chi thế, đều đánh vào Khôi Ngô trên người thiếu niên. Oanh, tiếng nổ vang bên trong, Khôi Ngô trên người thiếu niên hộ thân lồng khí ứng thanh vỡ vụn. Tình thế cấp bách bên trong, Khôi Ngô thiếu niên tay trái tận đập, cấp tốc thôi vận nguyên khí, hóa thành một cái đầu thú, đột nhiên cắn về phía Ngạo Thương Sinh. Cùng sư quyết, cùng sư phệ thiên đầu thú tận nào, mang theo nóng bỏng của phòng, trong nháy mắt nổ vang Ngạo Thương Sinh khuôn mặt. Hai người khoảng cách quá gần, Ngạo Thương Sinh đến không kịp trốn tránh. Tay trái trong nháy mắt nổi giận chém mà ra. Tàn thiên phệ địa thủ, hồn phách phệ nhật âm ầm, một tiếng sấm rền nổ rơi, phảng phất một đầu nộ long từ thiên long bên trong thoát ra, chém thẳng vào chạm mặt tới đầu thú. Cùng phong gào rít giận dữ, đỉnh đầu bầu trời bỗng dưng tối sầm lại, phảng phất sắc trời mây ảnh bị vô danh hung thú thôn phệ, toàn bộ rừng rậm cũng bắt đầu trở nên túc sát tiêu điều lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời cây cỏ cùng cát bụi đột nhiên hội tụ, hóa thành hai đầu hình dạng quỷ dị mãnh thú, hung tợn nhào về phía Khôi Ngô thiếu niên đánh ra cái thứ hai đầu thú. Ầm ầm, điện quang thú ảnh va chạm vào nhau, Ngạo Thương Sinh cùng Khôi Ngô thiếu niên đồng thời chấn động. Cỏ cây băng tán, cát bụi cuồn vũ bên trong, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ cường thế đánh tới. Mà Khôi Ngô thiếu niên lại thân thể run lên, có chút lảo đảo bay ngược về đằng sau mà đi. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngạo Thương Sinh giận quát một tiếng, thừa dịp Khôi Ngô thiếu niên lảo đảo bay ngược thời khắc, tả trưởng hô 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 lần nữa đánh ra năm cái cự đại trưởng ấn. Tàn thiên vệ địa thủ, thiên địa vô sắc năm đạo cự đại trưởng ảnh lóe lên liền biến mất, mang theo uy thế kinh khủng, nhấc lên đẩy trời cắt đuôi tây cỏ, lấy che khuất bầu trời uy thế, ngang nhiên hướng Khôi Ngô thiếu niên đánh xuống. Không cần, nhìn lấy một kích chí mạng này, Khôi Ngô thiếu niên nội tâm đột nhiên co rụt lại, một cỗ từ đáy lòng sợ hãi, trong nháy mắt liền chuyển khắp hắn toàn thân. Ngươi không có thể giết ta, ta là thiên võ thành Bạch gia thiếu gia. Ngươi nếu là giết ta, Bạch gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tình thế cấp bách bên trong, Khôi Ngô thiếu niên nhịn không được mở miệng uy hiếp. Hắn mang trên mặt sợ hãi cùng dữ tợn, đến đây, lúc trước hắn phách lối cùng lạnh lùng, hoàn toàn biến mất không thấy. Bạch gia hừ hừ, không biết Ngạo Thương Sinh trong mắt sát ý bắn ra, khinh thường nhìn Khôi Ngô thiếu niên một chút, lạnh lùng nói đạo. Năm đạo trưởng ảnh phô thiên cái địa rơi xuống, trước mắt vùng rừng rậm này lập tức trở nên đen xuống. Một cỗ cực kỳ kiềm chế tiêu điều khí thế, trong nháy mắt đem phương biên bảy trượng đều bao phủ. Hắc ám bên trong, nhất đạo đạo vòi rồng dâng lên, phản phất từng đầu màu đen giao long, xoay tròn vung vẩy thân thể khổng lồ, bắt đầu dương nhanh múa vuốt giống giận cuốn về phía Khôi Ngô thiếu niên oanh, a tiếng oanh minh lên, nương theo lấy một tiếng thê thảm gầm rú, Khôi Ngô thân thể thiếu niên bị lần lượt đập tiến dưới chân trong đất bùn. Trường ảnh bay ra, tam đạo vòi rồng có điên cuồng quấn rơi, nặng nề đặt ở đã khảm vào bùn đất Khôi Ngô trên người thiếu niên. Tam đạo vòi rồng điên cuồng xé rách, tựa như cướp đoạt đã đến miệng đồ ăn, trong khoảnh khắc liền đem Khôi Ngô thân thể thiếu niên xé thành mấy khối, tại lưu loát hóa thành đầy trời vết nguyệt thịt nát, nhao nhao tản mát tại bốn phía rừng rậm bên trong. Một kích này, Khôi Ngô thiếu niên triệt để chết không thể chết lại. Hắn đến chết cũng không nghĩ tới, hắn tự cho là hơi không đủ nói phế vật, tự cho là dễ như trở bàn tay sâu kiến, có thể đem hắn triệt để chôn vùi tại thiên huyền rừng rậm bên trong. Nhất cử chém giết Khôi Ngô thiếu niên, Ngạo Thương Sinh chuyển qua ánh mắt, một mặt lạnh lùng cùng bá khí nhìn về phía man tọa chỗ vòng chiến. Lúc này, man tọa quanh thân khí thế đã nổ lên tới một cái đủ để cho người ngưỡng mộ trình độ. Hắn chiến lực, cùng lúc trước so sánh, cũng trực tiếp vọt lên hai lần. Một cây thanh long thương tại hắn trong tay, triệt để hóa thành một đầu nộ long. Mạnh mẽ xuyên thẳng qua Du Tẩu cùng Trúc Can cùng Nho Sinh ở giữa, long trảo bố trí, Trúc Can cùng Nho Sinh trường đao trong tay lập tức băng liệt. Rồng hôn chỗ đến, linh hồn hai người đều nhịn không được run. Lúc này man tọa dũng mãnh phi thường, đã không thể dùng dũng mãnh mãnh liệt hung hãn chỗ hình dung. Hắn hiện tại tựa như một tôn chân chính sát thần, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Bất quá thời gian mấy mắt, Trúc Can cùng Nho Sinh trên thân đã nhiều mười mấy vết thương. Tiểu nhân chỉ là trà phá làn da, nặng lại lấy đứt gân gãy xương. Bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng hiện tại bọn hắn đã bị man tọa triệt để khỏa vào vòng chiến bên trong. Không bay người thì thôi, chỉ cần quay người, vậy liền thế tất yếu chết tại một mảnh bóng thương bên dưới. Oanh, nhất đạo bóng thương rơi xuống, mang theo phá núi nước biển uy thế, trực tiếp đem Trúc Can cùng Nho Sinh đánh bay mà lên. Hai nhân trái tim rung mạnh, bị hù bãi cả linh hồn. Ngũ tạng cuộn cuộn, máu tươi phun tung tóe phía dưới, bọn hắn cũng vẫn như cũ liều mạng toàn lực cơ sớm đã vỡ nát miệng lưỡi trường đao. Oanh, lại là năm đạo thương ảnh quét ngang, trùng điệp nện ở hai thanh trường đao ở giữa. Trường đao quang mang phun ra nuốt vào, muốn ngăn cản. Lại nghe sặc ken một tiếng đồ sắt đứt gãy thanh âm, hai thanh trường đao trực tiếp bị cái kia bá đạo lăng lệ bóng thương đánh nát. Vỡ vụn lưỡi đao đột nhiên bay vụt, có xuất vào bốn phía cỏ cây bên trong, có thì trực tiếp bắn vào Trúc Can cùng Nho Sinh thân thể bên trong. A từng tiếng kêu thảm vang lên, Trúc Can cùng Nho Sinh lảo đảo vội vàng thối lui bên trong, song song lật đến trên mặt đất. Ta muốn làm thịt ngươi, mặt đen nhỏ tạp loại toàn thân máu tươi chảy ra, thể nội gân cốt kịch liệt đau nhức phía dưới, Nho Sinh trở lấy hung ác gác độc con mắt, hướng man tọa gào thét đạo. Tiểu xuất sinh, lão tử muốn xé ngươi. Trúc Can cũng nổi giận gầm lên một tiếng, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, cùng Nho Sinh đồng thời bật lên, muốn lần nữa thẳng hướng man tọa. Ta nói qua, ta muốn làm thịt các ngươi, lão tử nói được thì làm được. Man tọa trừng mắt đỏ ngầu hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hai cái chật vật đến cực điểm địch nhân. Trong tay thanh long thương lần nữa điên cuồng đâm ra, trong chốc lát, một mảnh bóng thương phi nhanh, hóa thành nhất đạo đạo lóe ra hàn mang lưu quang, thẳng oanh đối diện hai người. Suy suy, hai tiếng nhẹ vang lên lúc sau, Trúc Can cùng Nho Sinh vừa mới nâng tay phải lên, nguyên khí chưa tuôn ra, cái hốt bên trên liền đã bị xâm nhiên hàn quang xuyên thủng. Hai tấm phẫn nộ khuôn mặt dữ tợn, tại một mặt kinh ngạc bên trong, triệt để ngưng kết tại cuồng phong cắt bay bên trong. Ken nhất cử đánh giết Trúc Can cùng Nho Sinh, man tọa hung hăng đem thanh long thương đập vào trên mặt đất, phát ra chói tai chấn động âm thanh. Quanh người hắn dư uy vẫn còn, nhưng màu đỏ tím lồng ngực lại bắt đầu kịch liệt chập trùng lên. Ban nãy một trận chiến, hắn thực lực mặc dù đột nhiên cất cao gấp 2, nhưng cũng đem nguyên khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chương 231, vô hình trang bức cuồng chiến bên trong vẫn không cảm giác được đến cái gì, hiện đang chiến đấu kết thúc, man tỏa mới bắt đầu cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào lên. Tăng thêm thân thể bên trên những cái tia thượng vàng hạ cám vết thương, thẳng đau man tỏa bắt đầu nhè răng trợn mắt lên. Nhìn man tỏa vừa rồi công sát, ngạo thương sinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn không biết nói man tọa làm sao lại đột nhiên thay đổi tử mà lại thực lực sẽ kéo lên nhanh như vậy, nhìn lấy toàn thân như lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua rồng nhau man tọa, ngạo thương sinh nhịn không được nhíu mày, "Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ?" Nghe được tiếng la, man tọa bỗng dưng xoay người sang chỗ khác, lúc này mới phát hiện, ngạo thương sinh bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc. "Ta không sao, ngươi cái kia bên cạnh cũng xong rồi." Man tọa đánh giá một mặt thiết huyết ngạo thương sinh, trong lòng tràn đầy hao ước ghen. Đồng dạng chiến đấu, tiểu tử này sao có thể giết tiêu sái như vậy, phiêu giật lao tử làm sao lại làm không ra hắn loại khí phách này, oai hùng khí thế đến đâu? Man tọa trong lòng phiền muộn nói ừm. Ta cũng vừa kết thúc ngạo thương sinh một bên hướng man tọa đi tới, một bên nói đạo. Hắn ở đâu? Man tọa ánh mắt quét xuống, hướng bốn phía nhìn thoáng qua, muốn tìm được Khôi Ngô thiếu niên bóng người, xem hắn đến cùng là chết như thế nào ấy. Nơi đó, còn có nơi đó, khắp nơi đều là ngạo thương sinh nô biểu môi, cười cho man tọa chỉ mấy nơi. Vừa nhìn thấy những cái kia tứ tán thịt nát, man tọa biến sắc, nhịn không được tính nói, ta dựa vào tiểu tử ngươi cũng quá độc ác đi, lại thật đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Ngạo thương sinh vô tội buông tay, ta cũng không có cách, một trưởng vô ra ngoài, liền thành dạng này. Man tọa không còn gì để nói. Chậm nhìn ngạo thương sinh một chút, xì nói, tiểu tử ngươi là thuộc gia súc, lao rất ta mặc cảm Tô Vũ Hà các nàng đâu. Ngạo thương sinh xoa xoa mồ hôi chán, thu hồi kiếm, hỏi. Đang man tọa đột nhiên nhảy dựng lên, một bên hướng bên trái rừng cây chạy đi, một bên kêu to nói, ai nha, vào xem lấy nói chuyện. Hai cái đại mỹ nữ còn bị giam lỏng đầy hắn ba chân bốn cẳng chạy đến Tô Vũ Hà hai người vị trí, đưa tay tại hai người phía sau lưng đẩy điểm mấy lần. Nguyên bản tựa như người gỗ một dạng hai nữ, thân thể đột nhiên run lên, ư một tiếng kinh mạch thông suốt. Nghe được cái kia một tiếng thở dốc, man tọa trong lòng nhiệt huyết nhịn không được một trận sôi trào. Còn muốn lên vừa mới ra tay ở giữa ôn nhuận mềm nhắn, tiểu huynh đệ lập tức liền dò xét lên đầu. Ngạo thương sinh, cảm ơn ngươi đối với chúng ta xuất thủ cứu giúp Tô Vũ Hà thoáng thôi vận nguyên khí, gặp nguyên khí vận hành không trở ngại, liền đỡ dậy Võ Băng Lan, hướng vừa mới đi tới Ngạo thương sinh không người đạo. Bên cạnh Võ Băng Lan bởi vì có tổn thương, cho nên cũng không có mở miệng, cũng đồng thời hướng Ngạo thương sinh hơi không người một cái, xem như nói tạ. Thấy cảnh này, man tọa lần nữa nhảy dựng lên, một mặt không thích chỉ mình nói, Tô cô nương, ngươi lời này nói như thế nào, người thứ nhất giết địch thế nhưng là ta, mặt khác vừa rồi cũng là ta giúp ngươi giải khai kinh mạch phong tỏa. Ngươi không trước cảm ơn ta, làm sao còn ngược lại trước tạ lên hắn? Đến bị man tọa kiểu nói này, Tô Vũ Hà khuôn mặt thường đỏ, phảng phất sợ bị người nhìn mặc nàng tiểu tâm tư. Khanh khách một tiếng nói, vâng, ta cũng cảm ơn ngươi man tọa xuất thủ cứu giúp. Man tọa một mặt lơ đễnh, khoát khoát tay nói, Tô cô nương khách khí, hành hiệp trượng nghĩa vốn là ta lao rất thích làm nhất chính là nhìn thấy man tọa này tấm đức hạnh. Ngạo thương sinh cười khổ lắc đầu, mang nói, tiểu hắc, ngươi ra mặt thật là đủ dày. Xoay đầu lại, hắn lại nhìn Tô Vũ Hà hai người một chút, nói, kỳ thật ngày nay chuyện này ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì bọn hắn lúc đầu muốn tìm chính là. Ta ách man tọa lộ ra một cái cực độ kinh ngạc biểu lộ, trừng mắt ngạo thương sinh. Ngạo công tử nói như vậy là có ý gì? Tô Vũ Hà có chút không hiểu đạo. Ngạo thương sinh lắc đầu nói, cụ thể ta liền không nói với các ngươi, ngươi chỉ cần biết nói điểm này là được rồi. Mặt khác, các ngươi hai cái thương thế như thế nào, còn có thể hay không tiếp tục tham gia lịch luyện khảo hạch? Đúng vậy a, các ngươi đều thụ thương, như tiếp tục tham gia lịch luyện khảo hạch, có thể bị nguy hiểm hay không? Man tọa cũng trao mày một cái nói đạo. Tô Vũ Hà thương thế coi như bỏ qua, nhưng cái kia Hoàng Y tiểu em gái, xem ra giống như thương không nhẹ a. Nàng chỉ có tố thể tầng 8 cảnh tu vi, gặp được 3 giai cuồng thú coi như bỏ qua. Cần phải là gặp được 4 cấp cuồng thú, vậy liền thật giữ nhiều lành ít. Võ Băng Lan miễn cưỡng lộ ra một cái tự tin khuôn mặt nhỏ, hướng Ngạo thương sinh cùng man tọa nói, không có chuyện gì, vừa rồi Vũ Hà cho ta phục liệu thương đang dược, nghỉ ngơi một thiên hẳn là có thể khỏi hẳn. Lần lịch lãm này khảo hạch, quan hệ ta cuối cùng có thể không thể tiến vào Lăng Tiêu học viện, ta cũng không thể liền bỏ qua như vậy thế, nhưng là ngươi như mang theo thương luyện, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Nhìn lấy Võ Băng Lan cái kia hơi có chút trắng bệ mặt trái xoan, lần nữa an ủi đạo, không có chuyện gì. Rất lớn ca yên tâm, nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta sẽ trực tiếp rời khỏi lịch luyện. Võ Băng Lan ánh mắt lộ ra một vòng lòng biết ơn, một mặt kiên quyết nói đạo. Tốt, ta đã ngươi kiên trì như vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Man tọa thở dài, có chút bất đắc dĩ đạo. Cái kia Võ cô nương cẩn thận một chút, chúng ta muốn tiếp tục đi tới. Quay đầu có cơ hội, chúng ta gặp lại. Ngạo thương sinh hướng Võ Băng Lan vừa chắp tay, tạm biệt đạo. Võ Băng Lan gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi cũng cẩn thận một chút, hy vọng các ngươi có thể viên mãn thông qua lịch luyện khảo hạch. Sẽ Ngạo thương sinh cuối cùng nói một câu, liền chuyển trực tiếp bước vào quỷ bức rừng. Man tọa ánh mắt quét qua Tô Vũ Hà, có chút chờ mong nói, Tô cô nương là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành đâu, vẫn là có ý định chính mình độc hành? Tô Vũ Hà nói, vốn định cùng các ngươi cùng một chỗ đồng hành, nhưng đi qua một trận chiến này, ta phát hiện được ta thực lực vẫn còn có chút thấp, cho nên ta lâm thời thay đổi chủ ý, dự định một người lịch luyện một phen. Ngươi xác định không cùng đi với chúng ta? Nghe được Tô Vũ Hà muốn độc hành, Man Tọa trên mặt lập tức lộ ra một vòng lo lắng. Thật vất vả gặp được một đại mỹ nữ, còn không chút sâu trò chuyện, liền muốn từ đó tách ra, Man Tọa trong lòng rất là khó chịu. Không được, ta quyết định còn là một người lịch luyện một chút tốt, bằng không thực lực tiến bộ quá chậm. Tô Vũ Hà cởi mở cười một tiếng, lần nữa cự tuyệt Man Tọa mời. Vậy được rồi, Man Tọa có chút hề bại thở dài, trong ánh mắt tràn đầy thất lạc. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận nhiều hơn. Tô Vũ Hà gật gật đầu, sẽ ửng cái kia chúng ta sau này còn gặp lại đi. Man Tọa đứng thẳng kéo cái đầu, có chút không cao hứng chắp tay một cái. Tô Vũ Hà cũng vừa chắp tay, hai đầu lông mày lộ ra một tia khí khái hào hùng, nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, Man Tọa lại không có ý tứ mời Tô Vũ Hà đồng hành, xoay người dẫn theo Thanh Long Thương hướng Ngạo Thương Sinh đuổi theo. Lão đại, ngươi chờ ta một chút, ta chạy nhanh như vậy có hay không hung thú truy ngươi xa xa? Sau lưng chuyển đến Man Tọa phản nàn âm thanh. Ngạo Thương Sinh không quay đầu lại, thanh âm lười biếng nói, Lang Tiêu học viện mấy cái thiên tài chết rồi, ngươi nếu là không sợ bị người phát hiện, ngươi liền từ từ thôi cỏ đi. Nếu là bị Lang Tiêu học viện trưởng lão biết là chúng ta giết bọn hắn học viện thiên tài, ngươi đoán xem bọn hắn sẽ làm thế nào? Ta dựa vào làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Nếu thật bị Lang Tiêu học viện những lao gia hỏa kia biết đạo, bọn hắn thiên tài bị chúng ta cho đập chết, chỉ sợ qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đến siêu độ hai. Ta nói như vậy lấy, Man Tọa nhịn không được bước nhanh. Hai cái hô hấp về sau, hắn liền đuổi kịp Ngạo Thương Sinh. Ai, quên nói cho Tô Vũ Hà các nàng. Chiếu ngươi nói như vậy, các nàng cũng cần phải muốn mau rời khỏi cái kia nơi thị phi. Nếu không làm không cẩn thận muốn rước họa vào thân. Vừa mới gấp đi mấy bước, Man Tọa đột nhiên vô đầu một cái gọi đạo. Ngạo Thương Sinh khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng cái kia Tô cô nương giống như ngươi thiếu thông minh sao? Các nàng chỉ sợ sớm đã cân nhắc đến điểm này, nếu không, nàng cũng sẽ không cự tuyệt cùng chúng ta đồng hành. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, Tô cô nương người ta là muốn đơn độc luyện, cũng không phải như ngươi nghĩ. Man Tọa có chút không tán đồng Ngạo Thương Sinh nói chuyện, mở miệng cãi lại đạo. Ngạo Thương Sinh cười khổ một tiếng, nói, đơn độc lịch luyện cũng là thật, nhưng tránh đi cùng chúng ta đồng hành, đó cũng là bên trong một cái nguyên nhân. Ngươi nhìn hai ta bộ dáng bây giờ, xem xét liền là vừa vặn trải qua huyết chiến, mà trên người chúng ta những này vết thương, cho dù là mù lòa cũng có thể nhìn ra được, căn bản không phải săn giết hung thú tạo thành. Nếu như thế, Lang Tiêu học viện những cái kia trưởng lão một khi nhìn thấy hai chúng ta, tất nhiên sẽ đem những cái kia thiên tài cái chết cùng chúng ta liên hệ với nhau. Mặc dù chỉ là hoài nghi, bọn hắn cũng đã có bức cung hoặc là tối giết chúng ta cớ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Vũ Hà mới nói muốn đơn độc lịch luyện. Ngươi đừng nhìn nha đầu kia điềm đạm nho nhã một mặt ôn nhu động lòng người, nhưng đầu óc lại tinh linh vô cùng. Nếu không, lấy hai chúng ta thực lực, nếu là cùng nàng đồng hành, tất nhiên có thể giúp nàng săn giết mấy con hung thú. Cứ như vậy, nàng thông qua lịch luyện khảo hạch tỷ lệ không phải tăng lớn thêm không ít sao? Ừ, nghe Ngạo Thương Sinh phân tích, Man Tọa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, ngươi nói hình như cũng có lý, chỉ là ta còn không phải rất rõ ràng tính toán chờ ngươi hiểu, đoán chừng đã sớm cho nha đầu kia kiếm tiền. Ngạo Thương Sinh bất đắc dĩ thở dài, Man Tọa cái này quy thật là để hắn bắt gấp suy nghĩ nữa ngày bó tay toàn tập, Man Tọa đành phải hất đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa chuyện. Này, hắn kéo lại lấy Thanh Long Thương, vô Ngạo Thương Sinh bả vai nói, tiểu tử ngươi thật biết giả trang a. Ngạo Thương Sinh không hiểu nhìn Man Tọa một chút, nói, giả trang cái gì? Man Tọa âm trầm cười, lại đấm một quyền nện tại Ngạo Thương Sinh trên bờ vai, nói, tiểu tử ngươi vậy mà cũng là tố thể tầng thứ 9 cảnh tu vi, lại không cho ta nói. Ngạo Thương Sinh tức giận chừng Man Tọa một chút, nói, ta cũng đã có nói, nhưng ngươi không tin a? Ngươi chừng nào thì nói qua? Man Tọa mặt đen lên, nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, lần kia ngươi không phải hỏi ta tu vi sao? Ta nói không kém ngươi, ngươi không phải không tin sao? Man Tọa hừ hừ một tiếng, nói, vậy ngươi cũng không nói ngươi là tố thể tầng thứ 9 cảnh a? Ngạo Thương Sinh không còn gì để nói, trầm mặc nửa ngày mới nói, ngươi là tố thể tầng thứ 9 cảnh, ta không kém ngươi, ngươi chính là dùng gót chân suy nghĩ một chút, cũng có thể biết nói ta tu vi à? Ngươi không động não, chẳng lẽ muốn trách ta mắt thấy mình đứng không vững sửa lại? Man Tọa đành phải giả vờ ngây ngốc nói, ngươi liền không thể trực tiếp nói cho ta a? Còn không phải để cho ta động não? Chương 232, người so với người phải chết. Vừa nói vừa liên tục khoát khoát tay nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, chúng ta vẫn là nói một chút ngươi mệnh cung đi. Tiểu tử ngươi làm sao có thể mở ra 4 sao mệnh cung còn có? Cái kia đen tui hỏa diễm là cái gì? Làm sao vừa nhìn thấy nó ta đã cảm thấy trong lòng hai đến hoảng? Ngạo Thương Sinh nhìn Man Tọa một chút, trong mắt mang theo vô tội, ngươi một hơi hỏi nhiều vấn đề như vậy, để cho ta trả lời thế nào? Man Tọa cười hắc hắc, lại bày ra bộ kia không biết xấu hổ dáng vẻ, nói, thật tốt, vậy ta một đám hỏi. Vấn đề thứ nhất, ngươi làm sao mở ra 4 sao mệnh cung không để ý liền mở ra thôi? Ngạo Thương Sinh lời ít mà ý nhiều đạo. Đánh rắm, ta cũng không tin. Man Tọa trừng mắt một đôi mắt trâu, có chút thở phì phò mắng đạo. Ngạo Thương Sinh thanh âm vẫn như cũ lười biếng, ngươi không tin vậy ta cũng không có cách, đích thật là không để ý mở ra không có cách, thiên phú chính là như thế bất đắc dĩ dựa vào trang bức chứa vào người cảnh giới cỡ này, ta lão rất thật đúng là đầu dạp xuống đất. Nghe được Ngạo Thương Sinh trả lời, Man Tọa trong lòng cái kia hề bại à, thật hận không thể hiện tại liền nện Ngạo Thương Sinh dừng lại. Bất quá đáng tiếc là, lấy trước mắt hắn thực lực, tựa hồ căn bản là chơi không lại Ngạo Thương Sinh. Coi như độc thủ, cái kia cũng chỉ có chịu nện phần. Nghĩ tới đây, Man Tọa trong lòng hề bại cùng phiền muộn liền càng thêm nồng đậm. Hắn từ trước đến nay tự cho mình siêu phàm, tự nhận là không ai bị nổi thiên tài. Có thể bị hắn nhìn tại trong mắt người, cho đến trước mắt, cũng liền một cái kiếm tam công tử. Nhưng là bây giờ, hắn trong mắt lại thêm một cái người, cái kia chính là Ngạo Thương Sinh. Trước đó Man Tọa vẫn luôn cho rằng, Ngạo Thương Sinh thực lực không có khả năng mạnh hơn hắn. Nhưng là thông qua vừa rồi đại chiến, hắn triệt để bị chấn động. Gia hỏa này ngày bình thường cũng không lộ ra trước mắt người đời, đột nhiên giả trang như thế một lần mức, hoàn toàn chính xác để Man Tọa có chút chịu không được. 4 sao mệnh cung, cho dù phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Đường Quốc, đó cũng là đỉnh tiêm thiên phú tồn tại. Chỉ bằng cái này, hắn man tọa chính là không phục đều không được. Vấn đề thứ hai, cái kia đen tối hỏa diễm đến cùng là cái gì phiền muộn một trận, man tọa lại nhịn không được hỏi. Đế Diệt Nghiệp Hoàng Ngạo Thương Sinh ngôn ngữ vẫn như cũ ngắn gọn. Cái gì lửa man tọa không có nghe tiếng Ngạo Thương Sinh lời nói, nhướng mày, lần nữa hỏi. Đế Diệt Nghiệp, lửa Ngạo Thương Sinh lại mỗi chữ mỗi câu nói a man tọa trợn trắng mắt gật gật đầu, kỳ thật cũng không rõ Đế Diệt Nghiệp Hỏa là cái gì. Rất lợi hại phải không, hồi tưởng đến Đế Diệt Nghiệp Hỏa kinh khủng uy áp, man tọa lòng còn sợ hãi đạo. Lợi hại hay không ta không biết, nghe nói là thần hỏa bảng thứ 3 tồn tại. Ngạo Thương Sinh cười hắc hắc, bộ dáng rất là lạnh nhạt đạo. Thấy cảnh này, man tọa lập tức lại trừng lên hắn nhu nhãn, ta thật sự là dựa vào, ngươi không trang bức sẽ chết ra mà khác, cái kia thần hỏa bảng lại là cái gì? Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, cái này ngươi không cần hỏi ta, bởi vì ta cũng không biết nói. Trong miệng nói, nhưng trong lòng nói, cái này trang bức vậy ta nếu là nói, kỳ thật ta mệnh cung là 6 sao, vậy chẳng phải là muốn gặp xét đánh tốt a? Man tọa nỗi lòng phức tạp thở dài, lại nói, một vấn đề cuối cùng, ngươi bây giờ là tu vi gì? Ngạo Thương Sinh nói, chân thực, vẫn là hư cấu nói nhảm? Đương nhiên là chân thực, man tọa tức giận nói đạo. Ngạo Thương Sinh nói, chân thực ta sợ ngươi nghe sẽ chịu không nổi, man tọa đơn giản muốn điên rồi. Ngạo Thương Sinh ra hỏa này không trang bức thì đã, một khi trang bức, liền triệt để ham không được. Hắn hung tợn vùng động trong tay thanh long thương, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, phụ cận một căn cỡ thùng nước cây cối, ứng thanh bị vênh thành ba đoạn. Liền ngươi tu vi, chẳng lẽ còn có thể lên thiên không thành? Ngươi liền lớn mật nói đi, ta lão rất cũng không phải dọa lớn. Man tọa một bộ hung thần ác sát thu hồi thanh long thương, đưa tay quét ra vẩy ra mà lên bụi mù, tràn đầy khinh thường đạo. Tôi đang Ngạo Thương Sinh có chút bất đắc dĩ nói, ta đêm qua vừa mới đột phá mệnh cảnh. Ông nghe được câu này, man tọa đầu lĩnh ra nhịn không được tê dận. Mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi Ngạo Thương Sinh nói ra lời nói này về sau, vẫn như cũ để hắn giật mình không nhỏ. Gia súc, quả nhiên là gia súc, man tọa hận hận nói đạo, không biết là bởi vì chấn kinh hay là bởi vì đố kỵ, một đôi mắt trâu trận thật lớn. Đến đây, man tọa cũng không dám lại tiếp tục hướng xuống hỏi. Hắn sợ lại hỏi tiếp, hắn cả người sẽ triệt để sụp đổ. Hắn tự khoe là thiên tài, còn thường xuyên tại trước mặt người khác nói khoác. Nhưng là bây giờ, cùng hắn đồng hành ra hỏa này, mặc dù không làm sao nói, nhưng thực lực cùng thiên phú lại đều so với hắn lợi hại. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính hắn luyện khí sư thân phận. Nếu là đem cái thân phận này đang tính ở bên trong, man tọa đơn giản muốn không đất dung thân. Hai người tạm thời không nói chuyện, bắt đầu thong dong tự tại xuyên qua quỷ bốc rừng. Lại hướng phía trước, cách bọn họ mục đích liền càng ngày càng gần, nơi đó tránh không được có một phen huyết chiến. Cho nên, thừa dịp hiện tại còn chưa tới nơi đó, trước nghỉ ngơi dưỡng sức, đến lúc đó coi như muốn chiến, cũng có đầy đủ tinh lực. Theo hai người không ngừng xâm nhập quỷ bốc rừng, những cái kia đến đây quỷ bốc rừng lịch luyện tân sinh liền xuất hiện ở hai người bọn họ tầm mắt bên trong. Những này người, có một thân một mình săn thú, có top 5 top 3 tổ đội săn thú. Có người còn tại tìm kiếm khắp nơi hung thú, có ít người thì đã cùng hung thú chiến đến cùng một chỗ. Quỷ bức rừng bên trong trước đến rèn luyện tân sinh, so với cổ sư rừng mất đi đem gần một nửa. Không riêng như thế, hung thú bóng người cũng đối lập ít đi rất nhiều. Bất quá xuất hiện ở nơi này hung thú, chí ít cũng là năm giai của thú. Nếu là lấy tu sĩ thực lực mà tính, nơi này hung thú ít nhất cũng có phá mệnh cảnh tu vi. Bình thường tình huống dưới, xuất hiện nhiều nhất hung thú đều là 6 giai của thú. Kỳ thật lực tương đương với phá mệnh cảnh nhị trọng tu sĩ. Trận thú giống liên tiếp, từng tiếng kêu giết cũng là chợt xa chợt gần. Đến nơi này mới xem như chân chính bước vào nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Ở chỗ này không gặp được hung thú thì thôi, một khi gặp được liền đều là thị sát thành tính nhân vật hung ác. Ngạo Thương Sinh không có thời gian quan nhìn những học sinh mới nhóm chém giết hung thú, cho nên chỉ là hơi liếc bên trên một chút, liền tiếp theo trực tiếp hướng phía trước tiến lên. Nhưng thật ra vô cùng ngồi, tổng yêu hết nhìn đông tới nhìn tây, vừa nhìn thấy người khác cùng hung thú chém giết, liền nhịn không được trừng mắt lên quan sát một trận. Quan sát sau khi, còn thỉnh thoảng đối xuất thủ người soi mói một phen, làm được bản thân giống như rất lợi hại một dạng. Thường thường lúc này, Ngạo Thương Sinh tổng sẽ bước nhanh, lười đi nghe man tọa cãi nhau. Chờ thêm bên trên một hồi, liền sẽ thấy man tọa một mặt không cam lòng từ phía sau chạy chậm đến đuổi theo, chất vấn Ngạo Thương Sinh làm gì đi nhanh như vậy. Hai người lại đi một trận, mắt thấy lập tức liền muốn ra quỷ bức rừng, phía trước đột nhiên xuất hiện ba cái thân mặc trang phục màu đen, bộ dáng cực kỳ giống nhau thiếu niên. "Uy, huynh đệ, các ngươi là cái nào học viện xa xa?" Đứng ở phía trước thiếu niên kia hướng Ngạo Thương Sinh cùng man tọa cao giọng hỏi. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh nhạt, cũng không có đáp lại thiếu niên kia. Nhưng bên cạnh man tọa lại một mặt hữu hảo phất phất tay, đáp lại nói, chúng ta là Thiên Long Võ Tu Viện, các ngươi đâu thật là khéo à, chúng ta cũng là thiếu niên kia lộ ra một vòng vẻ mặt kinh hỉ, cũng hướng man tọa hữu hảo phất phất tay. Các ngươi bị phân đến một khu vực như vậy a? Man tọa một bên bước đi lên đến đây, một bên hỏi đối phương đạo. Thiếu niên kia nói, chúng ta là quỷ bức rừng, đã tiến đến 2 canh giờ, nghe nói rắc mãng rừng hung thú thú nguyên châu càng đáng tiền, cho nên chúng ta muốn thừa dịp lịch luyện, đi qua săn giết vài đầu. Nói như vậy, không chỉ có man tọa có chút giật mình, liền ngay cả Ngạo Thương Sinh cũng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, Thiên Long Võ Tu Viện tân sinh, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cùng man tọa là bị người thiết kế phân đến Thương Long rừng, những học sinh mới khác nhưng đều là dựa theo bản thân thực lực phân phối. Nói cách khác, đã đưa ngươi phân đến quỷ bức rừng, vậy ngươi thực lực cũng liền dừng bước tại quỷ bức rừng cái phạm vi này. Nếu là đi cùng sư rừng, liền không có bao nhiêu tính tiêu chiến. Còn nếu là đi rắc mãng rừng, cái kia trên căn bản liền là muốn chết. Bởi vì rắc mãng rừng bên trong, bình thường đều là cấp 7 của thú. Đối ứng cùng cho thực lực tu sĩ, chính là phá mệnh cảnh tứ tầng thứ 5. Đương nhiên, cũng có thể sẽ gặp được 6 giai của thú, vậy liền xem như tương đối may mắn. Nhưng nếu là bất hạnh, cũng có thể là gặp được cấp 8 của thú, kỳ thật đủ sức để đạt tới phá mệnh cảnh lục đến thất trọng. Một khi gặp được, trên cơ bản còn sống vô vọng. Các ngươi là tam bảo thai man tọa đi tới, trên dưới đánh giá mắt ba người trước một chút, hỏi. Ba người đồng thời gật gật đầu, lộ ra một vòng đồng dạng nụ cười thân thiện. Các ngươi đâu, các ngươi bị phân tới chỗ nào? Bên trái thiếu niên Lường Ngạo Thương Sinh cùng man tọa một chút, hiếu kỳ mà hỏi. Giác Mãng Rừng man tọa đang muốn mở miệng, lại bị một bên Ngạo Thương Sinh vượt lên trước. Đúng đúng, chúng ta bị phân đến Giác Mãng Rừng, gặp Ngạo Thương Sinh nói như vậy, man tọa cũng đội vàng cười phụ hòa đạo. Hắn sở dĩ không có phủ định Ngạo Thương Sinh thuyết pháp, chính là bởi vì Thương Long Rừng thực sự quá chắc nhãn. Rất rõ ràng, đang nghe Giác Mãng Rừng ba chữ này về sau, tam bảo thai huynh đệ đều lộ ra một vòng kinh dị biểu lộ. Bọn hắn đều biết đạo, có thể bị phân đến Giác Mãng Rừng, đều là các đại thành phố đệ nhất thiên tài. Giác Mãng Rừng, lợi hại đứng tại phía sau nhất thiếu niên giơ ngón tay cái lên, hướng man tọa lộ ra một cái nảy sinh ác độc biểu lộ. Thư danh mà thôi, chê cười man tọa lạ thường khiêm tốn cười một tiếng, nhưng khỏe miệng cái kia một kia đắc ý chi sắc, lại trực tiếp bán rẻ chính hắn. Nói câu nói này thời điểm, man tọa trong lòng đang nghĩ, lần này chắc bức, phải cùng lao đại vừa rồi không kém bao nhiêu đâu, bọn hắn nhất định đều sẽ rất sùng bái đi, đã các ngươi cũng là đi Giác Mãng Rừng, chúng ta không ngại dựng người bạn như thế nào đi? Đầu thiếu niên kia nhìn lấy Ngạo Thương Sinh hỏi. Hắn sở dĩ không có hỏi thăm man tọa, chính là bởi vì man tọa hình tượng căn bản không thích hợp làm người lãnh đạo. Giác Mãng Rừng không thể so với Quỷ Bất Rừng, nơi đó nguy cơ từ phía, các ngươi đi khả năng gặp nguy hiểm. Ngạo Thương Sinh thần sắc đạm mạc nhìn lên trước mặt thiếu niên, có chút nhắc nhở nói đạo. Thiếu niên kia tự tin cười một tiếng, không cần lo lắng, bằng vào chúng ta ba người thực lực, hẳn là có thể đủ ứng phó một hai. Mặt khác, không phải còn có hai vị huynh đệ sao? Nếu là gặp được quá mức lợi hại, chúng ta liền phụ trách cánh, hai vị coi như chủ công. Chương 233, Lâm Thời Thành và Lửng, chúng ta cũng chính là tại Giác Mãng Rừng bên ngoài phạm vi săn giết một số hung thú. Đến Giác Mãng Rừng chỗ sâu, chúng ta liền sẽ rút về, như thế nào? Cái thứ hai thiếu niên thừa cơ phụ hòa đạo, ánh mắt khẩn thiết nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, đang chờ hắn làm ra quyết định. Lão đại, liền cùng đi đi, đều là đồng môn, nhiều người cũng náo nhiệt, man tọa là cái thẳng tính, mọi thứ nghĩ tương đối đơn giản. Thấy đối phương hữu hảo như vậy, có chút xấu hổ cự tuyệt, liền trực tiếp giật dây Ngạo Thương Sinh. Trầm mặc nửa ngày, Ngạo Thương Sinh rốt cục gật gật đầu, tốt đã, chúng ta đi vào chung có thể, nhưng mọi thứ các ngươi không cần tự tiện hành động. Nếu không, như xảy ra vấn đề, các ngươi hẳn là biết nói kết quả tốt, không có vấn đề hết thảy nghe huynh đệ ngươi an bài. Đệ một thiếu niên hiền hòa cười một tiếng, đồng ý Ngạo Thương Sinh hiến pháp tạm thời. Chương 3. Ta khiếu Triệu Hành, đây là ta hai cái em trai, phân biệt gọi Triệu Dũng cùng Triệu Giang huynh đệ, hai người các ngươi xưng hô như thế nào? Triệu Hành chỉ bên cạnh hắn hai người, cười hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Ta gọi Ngạo Thương Sinh, hắn gọi Man Tọa. Ngạo Thương Sinh một mực chính mình cùng Man Tọa nói đạo. Nguyên lai là Ngạo huynh cùng Man huynh, hạnh ngộ. Triệu Hành hướng hai người chắp tay một cái. Man Tọa cười toe toét mà nói, huynh đệ khách khí tốt, đã tất cả mọi người quen biết, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ngạo Thương Sinh vung tay lên, đi đầu bước vào Giác Mãng Rừng. Tốt, Triệu Hành lên tiếng, cùng Man Tọa đi theo. Mặt khác hai cái song bảo thai thì đi theo Triệu Hành bên cạnh. Tiến vào Giác Mãng Rừng về sau, một cỗ uy thế kinh khủng liền lập tức vào đầu đè xuống. Phản phất Ngạo Thương Sinh đám người đã tiến vào Giác Mãng Rừng, liền đã bị các loại yêu ma quỷ quái để mắt tới. Từng tiếng thu giống không ngừng, mang theo nổi giận khí tức, phản phất chín tiếng sét đánh, từ Giác Mãng Rừng các nơi nổ tung lên, hù dọa chim bay vô số. Chỉ từ những này thú giống to rõ hung manh trình độ, liền có thể cảm giác ra Giác Mãng Rừng hung thú có bao nhiêu lợi hại. Thiên Long Võ Tu Viện thân là đường quốc thứ nhất võ tu học phủ, danh xưng không phải thiên tài không thu. Nhưng tại lần lịch lãm này trong khảo hạch, có thể tiến vào Giác Mãng Rừng người, cũng bất quá chỉ là 10 cái. Những này người, không có chỗ nào mà không phải là đường quốc các trong đại thành thị một đời thiên tiêu, bọn hắn cơ hồ đại biểu toàn bộ đường quốc đứng đầu nhất thiếu niên thiên tài. Bởi vậy có thể thấy được, Giác Mãng Rừng trình độ hung hiểm có bao nhiêu lợi hại, bình thường tu sĩ tiến vào nơi này, cơ hồ giống như là cho hung thú đưa đồ ăn. Ngoại trừ Thiên Long Võ Tu Viện bên ngoài, đương nhiên còn có cái khác hai học viện lớn cũng điều động nhà mình học viện tuyệt đỉnh thiên tài tới đây lịch luyện. Bất quá tại nhân số bên trên, bọn hắn coi như phi thường kém Thiên Long Võ Tu Viện. Lăng Tiêu học viện tiến vào Giác Mãng Rừng thiên tài có 4 cái, Bách Chiến học phủ chỉ có 1 cái. Còn Thất Võ Các, nhân là thiên tài phần lớn bị 3 vị trí đầu đại học phủ chọn xong, cho nên bọn hắn căn bản phái không ra siêu cấp thiên tài tiến vào Giác Mãng Rừng. Nguyên nhân chính là như thế, đến Giác Mãng Rừng lịch luyện tân sinh ít càng thêm ít. Từ khi đám người bước vào Giác Mãng Rừng về sau, ngay cả một bóng người đều không nhìn thấy. Ngạo Thương Sinh bọn người tiến vào Giác Mãng Rừng về sau, liền nhao nhao gỡ xuống chiến binh, giữ vững tinh thần lưu ý lên bốn phía động tĩnh. Nơi này hung thú nhưng đều không phải là loại lương thiện, phổ thông cũng đều có phá mệnh cảnh 5 tầng thực lực, sơ ý một chút, liền có thể vĩnh viễn đem mệnh lưu tại nơi này. Hống hống hống, đám người vừa mới xâm nhập Giác Mãng Rừng một dặm trái phải, một tiếng điếc tai nhức óc thú giống, đột nhiên liền phá vỡ trước mắt tiến tĩnh. Tiếng thú gào lên, tất cả mọi người không khỏi đình chỉ thẳng tiến bộ pháp, ánh mắt lộ ra một tia lăng lệ sắc ý, vành trướng nguyên khí trong nháy mắt quán chú tại chiến binh bên trong. Phía trước có hung thú Triệu Hành mặt tâm trầm, trong ánh mắt lóe ra hung lệ quan mang. Khoảng cách chúng ta giống như cũng không xa, tối đa cũng liền một dặm trái phải. Triệu Dũng ngừng thở, lần nữa nắm chặt lại trường đao trong tay. Hắc hắc, chờ chính là nó, hiện tại nó ngược lại đưa tới cửa. Man Tọa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, không biết là thiếu thông minh, đối mặt Giác Mãng Rừng hung thú, hắn vậy mà một điểm ý sợ hãi cũng không có. Ngạo Thương Sinh thần sắc lạnh lùng, một đôi mắt sáng rực như lửa, không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mặt rừng. Thoáng dò xét một phen, hắn hạ giọng nói, tất cả mọi người tản ra đi, nó tới hống hống hống. Ngạo Thương Sinh lời còn chưa dứt, lại một trận tiếng thú gào rung khắp rừng rậm. Lần này thú giống rõ ràng so vừa rồi lại vang dội rất nhiều, hiển nhiên là đầu hung thú kia hướng bên này chạy vội tới. Đông đông đông, tiếng thú gào qua đi, từng đợt nặng nề thú vó dẫm đạp âm thanh, liền thật sự rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Mỗi một lần thú vó đạp xuống đại địa đều sẽ vì đó run rẩy một chút, phản phất lần tiếp theo thú vó lại đạp xuống lúc, đại địa liền sẽ vỡ vụn. Y dựa theo Ngạo Thương Sinh nhắc nhở, ở đây 5 người lập tức lấy hình quạt tản ra. Tất cả mọi người hiểu Ngạo Thương Sinh dạng này bố cục dụ ý. Dạng này túi trận hình, chỉ cần hung thú xuống lại, tất cả mọi người liền có thể đồng thời hướng hung thú phát động công kích. Chỉ cần hung thú thực lực không phải quá mức kinh khủng, chỉ cần mọi người tại đây xuất thủ đầy đủ mau lẹ, cho dù là phá mệnh cảnh 5 tầng hung thú, cũng có thể là bị những này người trong khoảnh khắc chém giết. Đông đông đông, tiếng bước chân càng ngày càng gần, mỗi một lần thú vó rơi xuống, đều phảng phất đạp tại mọi người ngực giống nhau, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều không chỉ có mới thôi trì trệ. Giống, khi lại một lần nữa tiếng thú gào vang lên thời điểm, một đầu 3 trượng dư cao hơn 1 trượng hổ con hung thú, liền đột ngột xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đầu hung thú này tựa như mãnh hổ, nhưng đỉnh đầu lại sinh ra 3 cái sắc nhọn hắc giác, toàn thân trắng bạc, lưng bao trùm một tầng lóe sáng lân giáp. Nó mới vừa xuất hiện, con mắt màu xanh bên trong liền lóe ra hung lệ kinh khủng quan mang. Miệng to như chậu máu độ trường, từng dãy xâm nhiên cự rằng, chính từng tia giữ lại nước bọt cùng máu tươi, phản phất vừa mới săn thức ăn qua. Hổ hình hung thú trong mắt hung quang trầm tĩnh, hung tợn chầm chầm lên trước mặt 5 người, giữa yết hầu phát ra ô ô quái thiếu, rất có tùy thời khởi xướng tiến công tư thế. Là bạc lân sừng hổ, cấp 7 cuồng thú vừa nhìn thấy hung thú xuất hiện, man tọa hai mắt nhíu lại, lạnh như băng nói đạo. Nói như vậy, hắn thực lực có thể ngang hàng phá mệnh 5 tầng cảnh tu sĩ Triệu Dũng gắt gao nhìn chằm chằm bạc lân sừng hổ, khí tức to khỏe mà hỏi. Không chỉ hung thú thiên tính tiện chiến tiện phòng ngự, cho nên phá mệnh 5 tầng cảnh hung thú, nó chiến lực chân chính đủ có thể ngang hàng phá mệnh cảnh tầng thứ 6 tu sĩ man tọa không nói gì, Ngạo Thương Sinh thanh âm lạnh lùng chuyển tới. Lão đại, có làm hay không? Triệu Giang sắc mặt hơi trắng bệnh, nhìn lấy bạc lân sừng hổ bộ kia hung mãnh cuồng hung hãn dáng vẻ, rõ ràng có chút khiếp đảm. Triệu Hành cười lạnh một tiếng, đều đã đủ phải, không làm cũng không được a. Nói xong, hắn phi tốc lườm Ngạo Thương Sinh một chút, nói, Ngạo huynh, động thủ đi. Ngạo Thương Sinh không có đi nhìn Triệu Hành, chỉ là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Bên trên đang khi nói chuyện, hắn thân thể đã hóa thành nhất đạo tật phong, thật nhanh chạy về phía bạc lân sừng hổ. Thân thể cấp tốc xuống ra, trường kiếm trong tay bám một tiếng nghiêng nghiêng chém ra. Ông, một đạo kiếm quang phá không, chói lọi như pháo hoa nở rộ. Ma sát không khí, phát ra một tiếng bạo hưởng, như thiểm điện chém xuống tại bạc lân sừng hổ lưng. Đao quang rơi xuống, bạc lân sừng hổ bên trái lưng lập tức xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Ân dòng máu màu đỏ, trong nháy mắt bạo tán, như mưa nhao nhao tản mát. Giống, ngân lân giáp mãng chính không biết muốn trước xé toang cầm một cái đồ ăn, chợt thấy phía sau lưng đột nhiên đau xót, hung mắt quét qua, liền thấy được Ngạo Thương Sinh bóng người. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, 4 chân phát lực, mang theo phá hủy như núi cao khí thế, bay thẳng đến Ngạo Thương Sinh đánh tới. Siêu siêu siêu, lại là một trận bóng người bay tán loạn, kế Ngạo Thương Sinh xông ra lúc sau, Ma Tọa cùng Triệu Gia 3 huynh đệ cũng nhao nhao phi thân vọt lên, trong tay chiến binh gào thét, nhao nhao bổ ra một vệt ánh sáng hoa, uyển như lôi đỉnh điện mưa giống nhau, suy 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 chém xuống tại bạc lân sừng hổ to lớn thân thể bên trên. Trong nháy mắt, bạc lân sừng hổ trên thân thể có nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu tươi đưa nó nửa người đều nhuộm thành màu đỏ. Bị cái kia ân hồng máu tươi một phụ trợ, bạc lân sừng hổ lại trở nên hung ác dữ tợn mấy phần. Hống hống hống, liên tục bị người công kích, bạc lân sừng hổ triệt để bạo nộ rồi. Ở trong mắt nó, nhân loại chẳng qua là nó trong miệng chi thực, có thể nói ti tiện không thể lại ti tiện. Nhưng là bây giờ, những này ti tiện tiểu côn trùng nhóm cũng dám đối với nó phát động công kích, mà lại vừa ra tay, liền đem nó bị thương thành dạng này, cái này khiến bạc lân sừng hổ làm sao không nổi giận sau lưng lọt vào công kích. Bạc lân sừng hổ mãnh nhưng thay đổi cự đầu to, ánh mắt lửa giận hừng hực, xâm nhiên răng nhọn bắt đầu điên cuồng cắn hướng về sau mặt cắn mà đi. Kiếm khí quyết, kiếm ngâm tiên hà Ngạo Thương Sinh thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay lần nữa chấn động trường âm, phảng phất một đầu nộ long giống nhau, phách chạm ra nhất đạo xinh đẹp kiếm quang. Kiếm quang như hồng, đột nhiên bay vụt, tựa như bông dương mãnh liệt, mang theo quần quần thần uy, chém xuống tại bạc lân sừng hổ bụng dưới bên trên. Một kích này oai, trực tiếp đem bạc lân sừng hổ bụng dưới xé mở một lỗ lớn. Máu tươi thuận lỗ hổng kia, bắt đầu suy 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 phun ra ngoài bắn lên. Ngao giống, bạc lân sừng hổ bị đau, lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, bắt đầu giống như điên, hướng phía đối diện Triệu Dũng đánh tới. Triệu Hành, ngươi trái ta phải, lão tam tại về sau, chúng ta đồng loạt ra tay, lại cho xuất sinh này một kích chí mạng tình thế cấp bách bên trong. Man Tọa nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thanh long thương trong nháy mắt đảo ngược, múa ra nhất đạo sáng chói bóng thương, hưu 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 đâm thẳng bạc lân sừng hổ bên trái thân thể. Tốt, Triệu Hành lên tiếng, thân thể cũng gấp nhanh lói lên, xuất hiện tại bạc lân sừng hổ phía bên phải. Cùng lúc đó, Triệu Giang cũng bay về phía trước sông, trường đao trong tay thanh quang phun ra nuốt vào, ngang nhiên chém thẳng vào ngân lân rắc mãng phần đuôi. Phanh phanh, 3 tiếng mãnh liệt tiếng bạo liệt vang lên, nương theo lấy trận trận răng rắc tiếng vang, Man Tọa, Triệu Hành cùng Triệu Giang đồng thời xuất thủ, trong tay chiến binh ánh sáng trầm tĩnh, mang theo kinh khủng uy thế, đột nhiên thẳng chạm bạc lân sừng hổ. Cùng lúc đó, ở vào bạc lân sừng hổ phía trước nhất Triệu Dũng, 2 chân đột nhiên hướng trên mặt đất giẫm mạnh. Một cỗ hùng hồn nguyên khí trong nháy mắt từ lòng bàn chân huyệt dũng truyền xông ra, nâng hắn thân thể nhảy lên thật cao. Thân trên không trung, hắn 2 tay nắm ở chôi đao, cuồn cuộn nguyên khí điên cuồng lưu chuyển, rót vào thân đao, nhất đạo chém về phía đối diện bọn tới ngân lân giáp mãng. Ken lang một tiếng bạo hưởng, Triệu Dũng trường đao trực tiếp chạm tại bạc lân sừng hổ góc nhọn bên trên. Theo bạc lân sừng hổ hất đầu giật đụng, Triệu Dũng bị một cỗ to lớn lực trùng kích trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chương 234, bạc lân sừng hổ. Cùng lúc đó, bạc lân sừng hổ một cái góc nhọn cũng bị Triệu Dũng cái kia nhất đạo ngạnh sinh sinh chặt đứt. Tuy nói cái này một đao lực đạo cường hành, lại bị cái kia góc nhọn giảm đi hơn phân nửa, cuối cùng rơi vào bạc lân sừng hổ trên người, đã không đủ 2 thành. Cho nên, một kích này cũng không có trọng thương Bạc Lân Sừng Hổ, nhưng thật ra vô cùng ngồi. Triệu Hành cùng Triệu Giang ba người nhất cử xuất thủ lúc sau, lại tại Bạc Lân Sừng Hổ trên thân lưu lại tam đạo thật sâu miệng máu. Nhất là Man Tọa, hắn một mảnh bóng thương điên cuồng đâm ra, lập tức đem Bạc Lân Sừng Hổ bên trái thân thể đâm ra mấy cái vết động. Thân thương xoay chuyển phía dưới, lại đem Bạc Lân Sừng Hổ xương cốt xoắn đứt mấy căn. Bạc Lân Sừng Hổ bị đau, nổi giận càng tăng lên. Nó không kịp tiếp tục công kích bị đụng bay ra ngoài Triệu Dũng, to lớn lợi chảo đột nhiên hướng về sau quét ngang, mục tiêu là vừa vặn quất ra thanh long thương Man Tọa. Chợt thấy sau đầu tật phong chợt trận, Man Tọa thanh long thương đột nhiên triệt thoái phía sau. Sau đó trên không trung đột nhiên lắc một cái, nguyên khí mãnh liệt phía dưới, nhất đạo bóng thương lần nữa giận sông mà ra. Xoẹt xẹt rồi một trận tia lửa tung tóe, Bạc Lân Sừng Hổ cự chảo trực tiếp đập vào Man Tọa mũi thương bên trên, phát ra chói tai tiếng vang. Mũi thương sau mà sắc bén lập tức liền đem Bạc Lân Sừng Hổ cự chảo một phân thành hai. Nhưng Bạc Lân Sừng Hổ cái này vỗ lực cũng là phi thường lợi hại, Man Tọa chỉ cảm thấy cánh tay phải tê dần, một cỗ to lớn lực đạo trong nháy mắt liền đâm vào hắn trên ngực, khiến cho hắn hướng về sau đi vòng quanh. Giết mượn cái này khoảng cách, Ngạo Thương Sinh lần nữa huy kiếm bật lên. Hắn cấp tốc vọt ra ba trượng, hai chân đột nhiên dùng sức, thân thể lập tức liền nhảy lên Bạc Lân Sừng Hổ lưng. Giống, cảm giác có người lên nó lưng, Bạc Lân Sừng Hổ gào thét một tiếng, chịu đựng chân trước bị cắt mở thống khổ, bắt đầu điên cuồng nhún nhảy, muốn đem Ngạo Thương Sinh từ trên lưng bỏ rơi tới. Bên hai gào thét chật chật, thân thể cũng tại tiếp tục chập trùng bên trong. Ngạo Thương Sinh biết nói lúc này căn bản là không có cách triệt để ổn định thân hình, cho nên hắn vừa mới nhảy lên Bạc Lân Sừng Hổ lưng, mãnh liệt nguyên khí liền điên cuồng quán chú tạ trưởng bên trong. Tàn Thiên Vệ Địa Thủ, sinh linh đồ thán nguyên khí màu vàng nóng điên cuồng lưu chuyển, vờn quanh tại Ngạo Thương Sinh tạ trưởng trung quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tạ trưởng đột nhiên bổ xuống, nương theo lấy một cỗ kim sắc khí lãng nổ tung, một mực bàn tay khổng lồ ngang nhiên đánh vào Bạc Lân Sừng Hổ cự đầu to bên trên. Ngao giống, một trưởng này lực lượng hủy diệt rơi xuống, Bạc Lân Sừng Hổ lập tức hét thảm một tiếng, thân thể to lớn cũng đi theo run lẩy bẩy. Một trường này trực tiếp đem Bạc Lân Sừng Hổ cứng rắn như sắt đầu vành ra một vết nứt, khiến cho đến Bạc Lân Sừng Hổ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu lảo đảo lên, phản phất sau một khắc nó liền sẽ một đầu ngã quỵ. Thấy cảnh này, mọi người tại đây cũng không khỏi thần sắc đọc lại. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngạo Thương Sinh một cách này lại sẽ có như thế rõ rệt hiệu quả. Lấy lại tinh thần, còn lại bốn người lần nữa vung vẩy chiến binh, thừa dịp Bạc Lân Sừng Hổ váng đầu miễn thời khắc, nhao nhao đối nó phát ra chí mạng công kích. Ngạo Thương Sinh một kích thành công, cũng không phi thân lui lại. Bàn tay hắn hai tay che chuôi kiếm, thân thể lần nữa hướng lên bật lên. Thân trên không trung, trường kiếm bên trên bắt đầu phát ra hào quang óng ánh, thẳng chiếu Ngạo Thương Sinh trên mặt trở nên hoảng hốt. Ba ba bá, ngay sau đó, nhất đạo đạo kiếm mang liền phi tốc xông ra thân kiếm, tựa như thác nước treo ngược, nhất đạo đạo toàn bộ chém xuống tại Bạc Lân Sừng Hổ cái cổ bên trên. Ngao, Bạc Lân Sừng Hổ tiếng hét thảm vang lên lần nữa, nhưng so với trước đó, nó thanh âm rõ ràng không có như vậy vang dội. Nói ánh kiếm chém xuống, Bạc Lân Sừng Hổ chỗ cổ lập tức bắt đầu máu tươi cuồn cuộn, đem Ngạo Thương Sinh quần áo đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Nhưng hắn hai tay cầm kiếm, trong mắt lạnh lùng một mảnh. Hét lớn một tiếng, trường kiếm như hồng, mang theo Ngạo Thương Sinh lòng tràn đầy tự tin, ông một tiếng chạm tại đã triệt để vỡ ra Bạc Lân Sừng Hổ cái cổ bên trên. Giang rắc, ánh sáng bắn ra, kiếm ngân vang huy giải. Ngạo Thương Sinh cuối cùng nhất đạo mãnh liệt chạm, trực tiếp đem Bạc Lân Sừng Hổ cự đầu to chém xuống tới. Đến đây, trường kiếm uy thế vẫn như cũ không giảm, phản phất cùng như thiểm điện, bổ rơi trên mặt đất, đem mặt đất chém ra nhất đạo dài hơn một trượng ngân sâu. Phanh, một tiếng vang trầm, Bạc Lân Sừng Hổ thân thể to lớn một trận lảo đảo lúc sau, cuối cùng ầm vang ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn lấy Bạc Lân Sừng Hổ bị Ngạo Thương Sinh chém giết, Triệu gia ba huynh đệ không khỏi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Man Tọa thì kéo lại lấy thanh long thương, ngực thở hổn hển, hướng Ngạo Thương Sinh giơ ngón tay cái lên nói, lợi hại Bạc Lân Sừng Hổ bị chém giết, tất cả mọi người xuống tới. Một con hung thú chỉ có một cái thú nguyên châu, hiện tại có 5 người, cái này thú nguyên châu đến cùng về ai có chút khó mà nói. Ngạo huynh, cái này cái thứ nhất thú nguyên châu về chúng ta, không biết được hay không? Triệu Hành nhìn thoáng qua Bạc Lân Sừng Hổ thi thể, hỏi Ngạo Thương Sinh đạo. Cùng lúc đó, Triệu Dung cùng Triệu Giang cũng đem ánh mắt chuyển qua Ngạo Thương Sinh trên thân, tựa hồ chờ đợi hắn đồng ý. Man Tọa thần sắc đọc lại, hắn không ngờ tới Triệu Hành sẽ chủ động yêu cầu Bạc Lân Sừng Hổ thú nguyên châu. Bạc Lân Sừng Hổ chính là Ngạo Thương Sinh giết chết, theo đạo lý tới nói, cái này mai thú nguyên châu hẳn là về Ngạo Thương Sinh. Coi như Triệu gia ba huynh đệ muốn, cũng phải Ngạo Thương Sinh nhường ra lúc sau, bọn hắn tài năng lấy đi. Nhưng là, hiện tại Triệu Hành chủ động yêu cầu thú nguyên châu, cái này để cục diện có chút lung túng. Ngạo huynh, lần này săn giết Bạc Lân Sừng Hổ, dựa theo suất lực bao nhiêu để tính, ba huynh đệ chúng ta hẳn là chiếm nhiều nhất đi. Triệu Dung cũng thừa cơ bổ sung đạo, trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia kiêu căng. Gặp hai người ca ca đều mở miệng, Triệu Giang cũng xoa xoa tay, đang muốn nói chuyện. Đã thấy Ngạo Thương Sinh khoát khoát tay, mặt không biểu tình nói, "Tốt, trái phải bất quá chỉ là một cái thú nguyên châu, ngươi cầm đi đi cái kia." Liền đà tạ Ngạo huynh thú nguyên châu tới tay, Triệu gia ba huynh đệ trên mặt lộ ra nét mừng, hướng Ngạo Thương Sinh liền ôm quyền đạo. Ngạo Thương Sinh không có đang nói cái gì, hắn mặc dù mặt ngoài giống như không quan tâm cái viên kia thú nguyên châu, nhưng Triệu gia ba huynh đệ biểu hiện đã tại Ngạo Thương Sinh tâm lý lưu lại ấn tượng xấu. Ai cũng biết đạo, lần này săn giết Bạc Lân Sừng Hổ, Ngạo Thương Sinh là xuất thủ trước nhất, mà lại trong chiến đấu, Ngạo Thương Sinh cũng là chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Đám người cuối cùng có thể giết chết Bạc Lân Sừng Hổ, cùng Ngạo Thương Sinh sau cùng liều mạng xuất thủ không không quan hệ. Tuy nói anh em nhà họ Triệu nhiều người, nhưng cũng chỉ là ở bên phối hợp tác chiến, cũng không có từ chính diện trọng thương Bạc Lân Sừng Hổ. Thế nhưng là Triệu Dũng lại nói, lần này săn giết Bạc Lân Sừng Hổ, bọn hắn anh em nhà họ Triệu xuất lực nhiều nhất. Cái này không riêng để Ngạo Thương Sinh trong lòng rất không thoải mái, liền nối tới đến đi thẳng về thẳng Man Tọa, nghe câu này lời nói cũng cảm thấy rất chói tai. Chỉ là hắn trở ngại mới vừa cùng anh em nhà họ Triệu tạo thành liên minh, không có ý tứ bạch mặt, lúc này mới cuối cùng không nói gì. Bất quá thông qua chuyện này, hắn sắc mặt cũng chẳng phải thân mật, nhất là đối anh em nhà họ Triệu, hiển nhiên không có mới vừa quen nhiệt tình như vậy. Ngạo Thương Sinh nhường ra thú Nguyên Châu về sau, Triệu Giang liền thuần thục xé ra bạc lần sừng hổ thi thể, đem thú Nguyên Châu lấy ra ngoài. Đại ca, cấp 7 cuồng thú thú Nguyên Châu, tại Thiên Võ Thành nhất định có thể mua cái giá tốt đi cầm lấy lớn chừng cái trứng gà thú Nguyên Châu dò xét một lát, Triệu Giang một mặt vui vẻ nói đạo. Triệu Hành cười gật gật đầu, đó là khẳng định, chí ít cũng có thể bán 30 mai nguyên tinh nói xong, hắn xem xét Ngạo Thương Sinh, một mặt hữu hảo nói, Ngạo huynh, nghe nói bạc lần sừng hổ sừng cùng bạc lần cũng có thể bán không ít tiền, không bằng ta liền để cho Ngạo huynh ngươi đi lời nói này nhìn như rất khiêm lượng, nhưng nghe được Ngạo Thương Sinh trong hai, lại rất là chói tai. Bạc lân sừng hổ sừng cùng bạc lân cố nhiên cũng có thể đổi tiền, nhưng lại căn bản là không có cách cùng thú Nguyên Châu giá trị so sánh. Ngạo Thương Sinh ngay cả thú Nguyên Châu cũng có thể làm cho ra, như thế nào lại quan tâm những cái kia không coi là gì đồ vật hung chi, nghe Triệu Hành khẩu khí, có vẻ như là rất lớn phương đem những vật kia tặng cho Ngạo Thương Sinh, cái này khiến Ngạo Thương Sinh trong lòng càng thêm khó chịu. Bạc lân sừng hổ vốn là Ngạo Thương Sinh toàn lực đánh chết, chẳng lẽ còn yêu cầu hắn anh em nhà họ Triệu bố thí những cái kia không coi là gì đồ vật cảm ơn, những vật kia ta không cần, vẫn là chính các ngươi cầm đi đi. Ngạo Thương Sinh ngữ khí đạm mạc nói đạo, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Hành một chút. Tốt à, đã Ngạo huynh chướng mắt những vật này, vậy chúng ta liền nhận. Triệu Dũng hài lòng gật đầu, tựa hồ chờ chính là Ngạo Thương Sinh câu này lời nói. Man Tọa một mực thờ ơ lạnh nhạt anh em nhà họ Triệu hành động, mặc dù không nói lời nào, mặt lại đen không ít. Một trận chiến này, chính hắn cũng không ít xuất lực. Có thể nói, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh cái này chủ đạo người bên ngoài, xuất lực nhiều nhất chính là Man Tọa. Nhưng vừa rồi Triệu Hành lúc nói chuyện, lại không chút nào hỏi thăm Man Tọa ý kiến. Phản phất Man Tọa chính là một vòng không khí, trực tiếp bị đối phương không để ý đến. Dạng này không nhìn Man Tọa trong lòng đương nhiên phi thường khó chịu, nếu không có Ngạo Thương Sinh không có biểu thị cái gì, chỉ sợ hắn lập tức liền muốn báo nổi. Tốt, chúng ta nên tiếp tục đi tới đợi đến anh em nhà họ Triệu thu hồi chỗ có chiến lợi phẩm về sau, Ngạo Thương Sinh nhàn nhạt phun ra một câu. Nói xong câu đó, hắn liền xoay người tiếp tục hướng rắc mãng rừng chỗ sâu đi đến. Man Tọa đi theo hắn đằng sau, trên mặt cũng là không có cái gì biểu lộ. Ngược lại là anh em nhà họ Triệu, thu hoạch không ít chiến lợi phẩm, mỗi người trên mặt đều tràn đầy tiêu dung. Tốt, Triệu gia ba huynh đệ lên tiếng, liền đi theo Ngạo Thương Sinh hướng rắc mãng rừng chỗ sâu đi đến. Như thế lại đi hai dặm đường, lại một tiếng thú giống từ khía cạnh trong rừng rậm truyền đến. Hống hống hống, nghe cái kia thú giống dáng vẻ, đang tại cấp tốc hướng Ngạo Thương Sinh bọn người vào tới. Thú giống chật chật, to lớn thú vo rậm trên đại địa, phát ra đông 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 trầm đủ, khiến cho đại địa không khỏi mới thôi run dậy. Lần này còn không có đám người hình quạt tản ra, đầu hung thú kia liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đầu hung thú này dài 4 trượng, cao hơn 1 trượng, toàn thân đỏ ngầu. To lớn đầu bên trên, một đôi tinh hồng cự nhãn chính đang lóe khiếp người hung quang. Vừa nhìn thấy Ngạo Thương Sinh bọn người, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra giống như cương đao răng nhọn, hướng đám người kịch liệt gào thét một tiếng. Đám người chưa phản ứng, đầu hung thú này liền trực tiếp hướng đám người lao đến. Thú vó lên xuống ở giữa, đối diện đại địa bên trên liền lưu lại một nói hố sâu to lớn. Những nơi đi qua, dây leo căn căn đứt đoạn, cơ khoảng cái chén ăn cơm cây cối lập tức liền có thể đụng thành ba đoạn. Tản ra nhìn thấy đầu hung thú kia, Man Tọa sắc mặt hơi đổi một chút, trước tiên giống to lên tiếng. Nghe được gầm thét, đám người bóng người siêu siêu chớp động, trong khoảnh khắc liền thoát ly hung thú phạm vi công kích. Chương 235, vô sỉ yêu cầu đây là cái gì hung thú vừa mới tránh ra thân hình. Triệu Hành thanh âm liền dồn dập băng lên. Chỉ băng vào trước mắt đầu hung thú này trên người chỗ phát ra khí tức khủng bố, Triệu Hành liền cảm giác, đầu hung thú này so trước đó bạc lần sừng hổ muốn lợi hại hơn nhiều. Đây là yêu nguyện tương lang, cấp 8 hung thú cái này xem như hơi yếu một chút, nó thực lực tương đương tại phá mệnh cảnh tầng thứ 6 cao thủ Man Tọa đứng vững thân hình, trong tay thanh long thương đột nhiên thanh quang nở rộ, mang theo lăng lệ bá đạo khí thế, thẳng tắp sông ngang mà đến yêu nguyện tương lang. Cấp 8 hung thú nghe được bốn chữ này, Triệu Giang nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên bản bất mãn nụ cười mặt, trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Xuất thủ yêu nguyệt thương lang điên cuồng bật tới, phản phất một tòa núi nhỏ giống nhau, trực tiếp đánh tới hướng đám người chỗ khu vực. Còn chưa tới, yêu nguyệt thương lang to lớn răng nhọn liền cắn rát tử giòn vang, thẳng nghe được chúng ra đầu tê dại một hồi. Siêu siêu siêu, Ngạo Thương Sinh tiếng nói vừa dứt, năm người liền đồng thời xông về yêu nguyệt thương lang. Sáng tỏ ánh nắng từ đỉnh đầu thâm lâm bên trong pha tạp rơi xuống, đánh vào năm kiện chiến binh bên trên, phát ra tham thảm hàn quang. Năm người quanh thân nguyên khí tuôn ra, phi tốc rót vào chiến binh bên trong. Trong lúc nhất thời, năm thanh chiến binh đồng thời kêu nhỏ một tiếng, phản phất năm đầu vừa mới thức tỉnh hung thú, cùng nhau cắn yêu nguyện thương lang. Ngạo Thương Sinh bởi vì vận dụng Lưu Vân Kinh phong bộ, cho nên hắn tốc độ là đám người bên trong nhanh nhất. Chỉ gặp một bóng người hiện lên, Ngạo Thương Sinh liền đã vọt tới hung thú trước người một chỗ. Trường kiếm trong tay ánh sáng nở rộ, ba 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 tiếng kiếm rít phá không, tam đạo kiếm chi vòng xoáy gió tựa như con toy chém về phía hung thú nghiêng người. Kiếm quang chỗ qua, trong rừng rậm lập tức có cây đứt gãy bay múa đầy trời, mang theo nhất đạo thổ hoàng sắc bụi mù, trong nháy mắt công ra. Phanh, kiếm ảnh bay vụt, ngay lúc sắp chạm tại yêu nguyện thương lang trên thân, đã thấy yêu nguyện thương lang to lớn lợi trảo đột nhiên nghiêng quét, tựa như một tảng đá lớn giống nhau, trực tiếp đem Ngạo Thương Sinh ba đạo kiếm quang một chảo đánh bay. Giống, một chảo đánh bay Ngạo Thương Sinh công kích về sau, yêu nguyệt thương lang lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Cự thân thể nhanh quay ngược trở lại, thu to cái đuôi, phản phất dây kéo giống nhau, hung tợn hướng bên trái quét ngang mà đi. Ken lang một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên, Triệu Dũng xúc đủ khí lực nhất đạo, trực tiếp chém vào yêu nguyệt thương lang cái đuôi lớn bên trên. Cái này một đao chặt xuống, tia lửa tung tóe. Phản phất cái này một đao không phải chém vào yêu nguyệt thương lang cái đuôi bên trên, mà là chém vào một khối thiết nham bên trên. Cái này một đao ai, sao mà bá đạo lại cũng không có đả thương được yêu nguyệt thương lang cái đuôi. Ngược lại là Triệu Dũng bị hắn to lớn lực trùng kích va chạm, trường đao trong tay lập tức hướng về sau bắn lên. Nếu không có hắn phản ứng mau lẹ, cái này bị bắn ngược về xuống đao, suýt nữa đem hắn vai trái trực tiếp mở ra. Cái đuôi lớn bước lui Triệu Dũng lúc sau, yêu nguyệt thương lang lợi chảo hướng bên phải cuồng đập mà xuống, cùng lúc đó, to lớn miệng máu hướng phía trước cắn loạn mà đi. Hai cái này phương hướng chính là Triệu Hành, Triệu Giang cùng Man Tọa công kích phương hướng. Triệu Hành, Triệu Giang hai huynh đệ từ bên phải vung đao chém mạnh, mục tiêu là yêu nguyệt thương lang phần bụng. Man Tọa trường thương như rồng, phi tốc cấp thứ, muốn đem yêu nguyệt thương lang một đôi hung mắt chọc mù. Thế nhưng yêu nguyệt thương lang không riêng tốc độ mau lẹ vô cùng, liền ngay cả thân thể cũng là cứng rắn như sắt. Phanh phanh, hai đạo ánh đao phi tốc chém bụt, phát ra chấn động kết dài. Một mảnh quang ảnh bên trong, ngay lúc sắp chạm tại yêu nguyệt thương lang bụng dưới. Không cần đối đầu, phải nghĩ biện pháp xảo thủ trường đao trong tay bổ ra nhất đạo xoáy gió, Triệu Hành giắc cuống họng giống đạo. Hiểu Triệu Dũng cùng Triệu Giang đồng thời ứng đạo. Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một cái to lớn móng đuốt phá không vỗ xuống, nhấc lên một trận mãnh liệt của phòng, trực tiếp nghiêng nghiêng quét xuống tại hai thanh sống đao bên trên. Yêu nguyệt thương lang lực lớn vô cùng, một chảo này đập xuống, trừ ngũ hộ lực. Chỉ nghe keng lang một tiếng vang dọn, Triệu Hành cùng Triệu Giang hai cây trường đao, lập tức liền bị yêu nguyệt thương lang đập bay ra ngoài. Cự chảo đánh bay hai thanh chiến binh lúc sau, thuận thế hướng về phía trước quét qua, liền lần nữa hướng Triệu gia hai huynh đệ lập tới. Rút lui Triệu Hành sắc mặt đại biến, tình thế cấp bách bên trong, thân thể lập tức bay ngược, trong miệng cấp tốc phun ra một chữ. Trong chốc lát, Triệu Hành cùng Triệu Giang không lo được chiến binh của tay, dưới chân nguyên lên vân già, kéo lấy hai bóng người, cấp tốc hướng về sau phi sơn. Mặc dù như thế, cái kia yêu nguyệt thương lang tốc độ cũng tới quá nhanh hơn một chút. Triệu Hành cùng Triệu Giang vừa mới bay ngược một trượng, yêu nguyệt thương lang chảo lưng đã phanh một tiếng, đâm vào bọn hắn hộ thân lồng khí bên trên. Ách, trong khoảnh khắc, một cú khoảng cách lập tức truyền đến hai người thân thể bên trên, khiến cho hai người bay ngược tốc độ lần nữa tăng tốc. Phản phất hai đạo mũi tên giống nhau, siêu một tiếng ngã xuống bảy trượng bên ngoài. Vừa xuống đất, không khỏi yêu nguyệt thương lang công kích lần nữa, Triệu Hành cùng Triệu Giang không lo được ngực từng đợt đau đớn, tiện tay lau miệng sừng máu tươi, liền vụt một chút nhảy lên. Cũng may lần này cũng không phải là chính diện bị yêu nguyệt thương lang vỗ trúng, tăng thêm hai người vốn là bay ngược về đằng sau, yêu nguyệt thương lang quét ngang mà xuất lực đạo, bị tan mất hơn phân nửa, cho nên Triệu Hành cùng Triệu Giang mới không có bị thương nặng. Yêu nguyệt thương lang cự chảo chụp về phía anh em nhà họ Triệu đồng thời, một cái miệng khổng lồ đột nhiên hướng phía trước cắn, muốn đem chạm mặt tới Man Tọa, triệt để sẽ thành hai nửa. Giống, yêu nguyệt thương lang nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cuồng mãnh khí lãng lập tức phóng tới Man Tọa. Thẳng quát hắn gương mặt nóng bỏng đâm nói, hơi thở bên trong tất cả đều là tanh hôi chi khí. Hắn cố nén ngực bụng bên trong buồn nôn, trong tay thanh long thương cấp tốc múa. Hai đạo bóng thương bắn ra, phản phất hai quả sáu sao, mang theo lăng lệ khí thế, như thiểm điện giận đâm yêu nguyệt thương lang to lớn hung mắt. Ken ken, yêu nguyệt thương lang không chờ bóng thương đâm tới, cự đầu to đột nhiên vừa nhấc, miệng lớn đột nhiên khép lại. Hai đạo bóng thương trong chốc lát đâm vào yêu nguyệt thương lang răng nhọn bên trên, bạo khởi một mảnh huyết quang. Mãi mãi, gia hỏa này xương cốt thật cứng rắn, thanh long thương bị ngạnh sinh sinh bắn ra, Man Tọa nhịn không được chửi mắng một tiếng. Thân thể nhất chuyển, trường thương vòng quanh phía sau lưng bay đi một vòng, lần nữa hướng yêu nguyệt thương lang đâm tới. Man Tọa trường thương lại múa, muốn thừa cơ lại đâm yêu nguyệt thương lang con mắt. Nhưng lúc này yêu nguyệt thương lang cùng mở ra miệng lớn, răng nhọn xâm xâm hướng Man Tọa cắn xé mà đến. Ta dựa vào tốc độ nhanh như vậy gặp yêu nguyệt thương lang cự răng đột nhiên cắn mà đến, Man Tọa toàn thân một cái giật mình, đành phải quay người phi nhanh. Quay người ở giữa, trong tay thanh long thương thuận thế hướng về sau quét ngang mà ra. Nhất đạo ánh sáng long ánh cung thoáng hiện, tại yêu nguyệt thương lang trên mũi vạch ra nhất đạo huyết sắc dài ngấn, dẫn tới yêu nguyệt thương lang lần nữa ngẩng đầu gầm thét. Cùng lúc đó, một cú cự lực thông qua thanh long thương như thiểm điện chuyển đến Man Tọa thân thể bên trên, cấp tốc lao vụ phía dưới, Man Tọa thân thể đột nhiên một cái lảo đảo, lại suýt nữa liền muốn mới ngã xuống đất. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, đám người lần công kích thứ nhất đã kết thúc. Từ trước mắt tình hình chiến đấu đến xem, năm người cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Phá mệnh cảnh tầng thứ 6 yêu nguyệt thương lang, nó chân chính thực lực tương đương tại phá mệnh cảnh tầng thứ 7. Dạng này thực lực, cho dù là gặp năm người vây công, cũng vẫn như cũ có thể thông dòng đường đối. Một kích chưa quả, nhưng chiến đấu còn đang tiếp tục. Ngạo Thương Sinh một lần chém ra ba kiếm, đều bị yêu nguyệt thương lang một chảo đẩy ra. Lúc này yêu nguyệt thương lang lực chú ý vừa vặn bị đối diện bốn người hấp dẫn, cho nên Ngạo Thương Sinh liền có cơ hội xuất thủ lần nữa. Dầm dầm dầm, Ngạo Thương Sinh xuất thủ lần nữa thời khắc, Triệu gia ba huynh đệ trên người đột nhiên bạo liệt ra nhất đạo đạo kim quang. Kim quang lượn vòng lưu chuyển, trong khoảnh khắc tại ba đầu người đỉnh ngưng tụ thành ba cái kim quang lóng lánh mệ cung. Ngạo Thương Sinh thi triển ra Lưu Vân Kinh Phong Bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân, tốc độ di chuyển lần nữa tăng tốc. Không chờ yêu nguyệt thương lang thay đổi thân thể, hắn đã như thiểm điện lẻn đến yêu nguyệt thương lang đằng sau. Bá, một đạo kiếm quang sáng chói, quét ngang yêu nguyệt thương lang chân sau. Nguyên khí lan lộn, kiếm khí tung hành, khiến cho yêu nguyệt thương lang trong nháy mắt giật mình. Nó cái đuôi lớn cuốn một cái, tựa như to lớn dây kéo giống nhau, bay thẳng đến sau lưng Ngạo Thương Sinh đánh tới. Ngạo Thương Sinh thân hình tránh gấp, tựa như nhất đạo như khói xanh, cấp tốc nuốt ở yêu nguyệt thương lang tráng kiện chân sau bên cạnh. Yêu nguyệt thương lang cấp tốc nhảy lên, sau chảo hung tận giẫm hướng Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh thân hình lần nữa lóe lên, phảng phất như giỏi trong xương, lần nữa dán tại yêu nguyệt thương lang bên trái sau chảo bên cạnh. Thân hình xê dịch ở giữa, trường kiếm trong tay bá 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 bổ ra ba kiếm, như thiểm điện chạm tại yêu nguyệt thương lang phải chân sau bên trên. Xoạt 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 ba tiếng giòn vang lúc sau, yêu nguyệt thương lang phải chân sau bên trên, lập tức lưu lại tam đạo dài một thước vết kiếm, sâu đủ thấy xương. Ngạo Thương Sinh xuất thủ đồng thời, còn lại bốn người cũng không có nhàn rỗi. Man Tọa vẫn như cũ tay cầm thanh long thương, tại yêu nguyệt thương lang phía trước hoặc công hoặc lui, giết nhiệt huyết sôi trào. Phía cạnh, Triệu gia ba huynh đệ mang theo mệnh cùng ai, trường đao trong tay múa ra một mảnh đao màn phảng phất cá giết sang sông, trực tiếp như gió chém xuống tại yêu nguyệt thương lang cự thân thể bên trên. Hống hống hống, thân thể mấy chỗ bị thương, yêu nguyệt thương lang lập tức nổi giận gào thét. Giống nó cái này loại đẳng cấp cùng thú, thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nhận qua làm nhục như vậy. Hiện tại mấy cái nhỏ con rể lại có thể để nó thụ thương, yêu nguyệt thương lang làm sao không giận trong lúc nhất thời? Yêu nguyệt thương lang tại năm người ở giữa nhảy vọt xê dịch, gào thét chật chật. Cự trảo cung đập, khi thì đánh tới hướng Man Tọa, khi thì đánh tới hướng Triệu gia ba huynh đệ. Cái đuôi lớn quét ngang, tựa như cuồng mãng giống nhau, khi thì đâm vào trường đao bên trên, khi thì lắc tại lợi kiếm bên trên, phát ra ken lang vang vọng. Kích chiến bên trong, Man Tọa trong tay thanh long thương không ngừng cường công, muốn trọng thương yêu nguyệt thương lang. Nhưng yêu nguyệt thương lang da dày thịt béo gân cốt như sắt, thêm nữa tốc độ kiếm mau lẹ dị thường. Mỗi lần Man Tọa bóng thương xông ra, đều sẽ bị yêu nguyệt thương lang cự trảo hoặc là cái đuôi lớn lại hoặc là đầu phá tan. Thực tế làm bị thương yêu nguyệt thương lang lực lượng, cơ hội nhỏ lại nhỏ. Cho nên chiến đấu một lát, Man Tọa cũng không thể trọng thương yêu nguyệt thương lang. Với anh, trong lòng phẫn nộ phía dưới, Man Tọa quanh thân cũng tuôn ra kim quang áo ánh, đem chính mình mệnh cung phóng thích ra ngoài. Trước đó Triệu gia ba huynh đệ phóng xuất ra mệnh cung về sau, mặc dù đối yêu nguyệt thương lang có chỗ áp chế, nhưng lại không được tuyệt đối áp chế tác dụng. Hiện tại Man Tọa phóng thích mệnh cung, Ngạo Thương Sinh một phương khí thế lần nữa phóng đại. Man Tọa trong tay thanh long thương tiếp tục múa, đỉnh đầu xích diễm kích mang theo hừng hực liệt hỏa cùng nặng nề uy áp, bắt đầu không ngừng phách chạm trêu chọc yêu nguyệt thương lang một đôi hung mắt. Chương 236, lòng mang ý đồ xấu xích diễm kích uy lực công kích, so với Triệu gia ba huynh đệ mệnh cùng công kích, thế nhưng là lớn không chỉ gấp đôi. Cho nên, khi xích diễm kích đại khai đại hợp biến ảo múa thời điểm, yêu nguyệt thương lang lực chú ý liền bị hấp dẫn hơn phân nửa. Kể từ đó, đám người đối yêu nguyệt sóng cùng cận thân công kích liền thoáng dễ dàng một số. Một trận kịch liệt hỗn chiến lúc sau, ngoại trừ Ngạo Thương Sinh phá một chút ra bên ngoài, tất cả những người khác cũng khác nhau trình độ bị thương. Mặc dù yêu nguyệt thương lang cũng bị thương không nhẹ, nhưng nói đến trọng thương, lại còn kém không ít khoảng cách. Chủ yếu nhất là, yêu nguyệt thương lang tốc độ quá nhanh, phần lớn công kích không phải là bị nó như thiểm điện tránh đi, chính là bị nó đón đỡ ở giữa tháo bỏ xuống đại bộ phận lực đạo. Cho đến trước mắt, yêu nguyệt thương lang thương chỗ lợi hại nhất, còn muốn số phía sau đùi phải. Tại vừa rồi Ngạo Thương Sinh liên tục công kích phía dưới, nó trên đùi phải đã xuất hiện mấy chục đạo vết thương, mỗi đạo vết thương đều sâu đủ thấy xương. Chân sau thụ thương lúc sau, yêu nguyệt thương lang tốc độ rõ ràng so trước đó chậm một chút. Nhảy vọt xê dịch thời điểm, chân sau cũng xuất hiện khập khiên bộ dáng. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh trong lòng hơi động, hướng cùng chiến bên trong bốn người quát, chạm xúc sinh này bốn chân thoại âm rơi xuống, còn lại bốn người lập tức hiểu Ngạo Thương Sinh dụ ý. Ngay sau đó biến hóa phương thức công kích, nhao nhao múa chiến binh, thẳng hướng yêu nguyệt thương lang tứ chi chào hỏi. Bởi vì có tứ đại mệnh cung không đoạn giao quấn quấy nhiều yêu nguyệt sóng cường lực chú ý, cho nên coi như yêu nguyệt thương lang phát giác ra đám người mục tiêu công kích, cũng vẫn như cũ không có cách nào toàn lực công kích hoặc phòng ngự. Năm thanh chiến binh hắc hắc, đạo đạo ánh sáng chạm phá hư không, uyển như lôi đỉnh điện múa, nhao nhao bổ vào yêu nguyệt thương lang tứ chi bên trên. Lúc này ngoại trừ Ngạo Thương Sinh bên ngoài, còn lại bốn người đều cơ hồ dùng hết toàn lực. Một kích toàn lực phía dưới, yêu nguyệt thương lang nhịn không được kêu rên một tiếng. Một mảnh lăng lệ ánh sáng hiện lên, yêu nguyệt thương lang da thịt cho dù lại thế nào cứng rắn dày đặc, cũng bị năm thanh chiến binh chạm máu me đồng địa. Hiu 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 trường đao chém bay, kiếm quang tung hành, thanh long thương thương hòa vạn điểm, thừa dịp mệnh cung áp chế yêu nguyệt thương lang, nhao nhao không ngừng đứng rơi vào yêu nguyệt thương lang tứ chi bên trên. Giống bị đau yêu nguyệt thương lang, không lo được đỉnh đầu bốn cái mệnh cung toàn lực công sát, bắt đầu điên cuồng vung vẩy cái đuôi lớn vung vẩy lợi chảo, hướng lên trước mắt năm người vồ giết tới. Đinh đương đương chiến binh cùng yêu nguyệt sóng cuồng lợi chảo cái đuôi lớn ba chạm, bắn ra nói luồng hỏa tinh. Triệu gia ba huynh đệ ba thanh chiến binh, tại yêu nguyệt thương lang ba lần lợi chảo quét ngang phía dưới, nhao nhao kịch liệt bắn ra. Man Tọa thanh long thương bóng thương lấp lóe, bị yêu nguyệt thương lang liên tục vỗ xuống năm nói lợi chảo phá tan về sau, cuối cùng nhất đạo bóng thương nguyện như lôi đình phích lịch giống nhau, một thương xuyên thủng yêu nguyệt thương lang một đầu chân trước. Giống một cái chân bị thanh long thương xuyên thủng, yêu nguyệt thương lang nhịn không được hướng Man Tọa nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng nước bọt vẩy ra, một lớn đống trực tiếp phun đến Man Tọa trên mặt. Lang người mỗ mỗ hỏi tanh hôi vô cùng, buồn nôn vô cùng nước bọt, Man Tọa nhịn không được giận chửi một câu. Tiếng chửi rủa bên trong, Man Tọa thân thể phi tốc phải tránh, tránh qua, tránh né yêu nguyệt thương lang xâm nhiên răng nhọn. Răng rắc, yêu nguyệt thương lang cự đầu to trực tiếp đâm vào một gốc cỡ thùng nước cổ một bên trên, to lớn lực trùng kích, trực tiếp đem cái kia gốc cổ một chặn ngang đục gãy. Yêu nguyệt thương lang chân trước thụ thương, cái này va chạm phía dưới, to lớn thân thể lập tức một cái lảo đảo. Mượn cơ hội này, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời xuất thủ. Trường thương lợi kiếm vụ vụ múa, tựa như nhất đạo như gió lốc, phân biệt chém về phía yêu nguyệt thương lang trước sau hai cái đùi. Bóng thương lóe lên, chống đi lập tức xuất hiện tam đạo quang hồ, nhanh hơn như thiểm điện chém xuống tại yêu nguyệt thương lang phía trước thụ thương trên đùi. Ngao, một tiếng hét thảm, yêu nguyệt thương lang đầu kia bị xuyên thủng chân trước, trực tiếp một phân thành hai, bị Man Tọa bóng thương chặt đứt. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh kiếm quang tung hành, tựa như doanh doanh thu thủy, như thiểm điện xẹt qua yêu nguyệt thương lang một cái chân khác. Giang giác, lại là một tiếng vang dọn, yêu nguyệt thương lang chân sau cũng bị Ngạo Thương Sinh một kiện cắt đứt. Kịch liệt đau nhức phía dưới, yêu nguyệt thương lang miệng lớn điên cuồng hướng Man Tọa khép lại, sau lưng cái đuôi lớn như cự một quét ngang, không chờ Ngạo Thương Sinh kiếm thế quay lại, liền trực tiếp hung hăng đánh tới. Tình thế cấp bách bên trong, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời ngang qua chiến binh đón đỡ cái này hùng mãnh lôi đỉnh một kích. Phanh phanh, Hai tiếng bạo hưởng bên trong, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa trực tiếp bị yêu nguyệt thương lang to lớn lực va đập đánh bay ra ngoài. Phúc, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời ngã trên đất, trong miệng đồng đều phun ra một bụng máu tươi, toàn thân gân cốt phảng phất như bị đụng gãy giống nhau, bắt đầu kịch liệt đau nhức. Thiếu đi hai cái đùi, lại phát lực dồn sức đụng, yêu nguyệt thương lang rốt cuộc đứng không vững, thân thể khổng lồ một nghiêng, trực tiếp té lăn trên đất. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, lên gặp tình hình này, Triệu Hành hét lớn một tiếng, mang theo Triệu Dung cùng Triệu Giang lần nữa như thiểm điện xuất thủ. Yêu nguyệt thương lang phần bụng yếu kém nhất, bây giờ lại toàn bộ bạo lộ ra, Triệu Hành lập tức liền tóm lấy cơ hội. Ba ba bá, ba người cấp tốc chạy bên trong, trường bên trong nguyên khí phun trào, trong nháy mắt rót vào trường đao. Trường đao phách chạm, gió lớn thổi lảo đảo, mang theo lóa mắt đao mang, thẳng chém yêu tháng thương lang bụng. Suy suy suy, một mảnh đao quang bay vụt thời khắc, yêu nguyệt thương lang bụng lập tức xuất hiện một đầu thật dài miệng máu, từ lồng ngực mãi cho đến phần bụng. Hống hống hống, yêu nguyệt thương lang bụng bị trong chốc lát phá vỡ, đau đớn kịch liệt khiến cho yêu nguyệt thương lang địa trên mặt đất lăn lộn nhảy nhót. Thế nhưng là không có hai cái đùi, vô luận nó dễ dỗi như thế nào, cũng rốt cuộc khó mà đứng thẳng lên. Nó cái kia to lớn thân thể lăn lộn va chạm lực, đem bốn phía cây cối đều đục gãy. Các đá bay tứ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, hướng phía trong nháy mắt tràn ngập mảnh không gian này. Đừng có ngừng tay, tiếp tục công kích phá vỡ yêu nguyệt thương lang bụng về sau, Triệu Hành vẫn không dừng tay, lần nữa thúc giục hai cái huynh đệ xuất thủ. Tốt, Triệu Dung cùng Triệu Giang đồng thời lên tiếng, một người bay người lên trước, một người lách mình hướng về sau, phân biệt công kích yêu nguyệt thương lang phần đầu cùng phần đuôi. Tươi máu nhuộm đỏ đại địa, yêu nguyệt thương lang nội tạng bắt đầu từ vỡ tan trong bụng chảy ra đến, tản mát ra cực kỳ tanh hôi mùi, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Răng rắc tại yêu nguyệt thương lang thống khổ gào thét cùng kịch liệt lăn lông lốc xuống, Triệu Dũng cùng Triệu Giang thừa cơ lại chặt đứt nó còn lại phía dưới hai cái đùi. Cứ như vậy, yêu nguyệt thương lang liền triệt để đã mất đi chiến đấu lực, biến thành trở bên trên thịt, mặc cho Triệu gia ba mình đệ hành động. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đứng lên, nhìn thấy yêu nguyệt thương lang đại thế đã mất, liền không lại tiếp tục xuất thủ. Hai người nhìn nhau, đưa tay lau khỏe miệng máu tươi. Ngạo Thương Sinh nói, ngươi không sao chứ? Man Tọa vớt vớt cánh tay trái cùng ngực, An Mặc Khí thô nói, không có việc gì ngươi đây. Ngạo Thương Sinh lắc đầu, ta cũng không có việc gì. Man Tọa một mặt oán hận nói, xuất sinh này quả nhiên lợi hại, kém chút đem ta xương cốt đục gãy, may mắn lao rất ta phản ứng cấp tốc. Ngạo Thương Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, không có đang nói cái gì. Cấp 8 cùng thú gì chờ cường hãn dĩ nhiên không phải dễ tới bối. Theo Triệu gia ba huynh đệ đao quang tới lui, không ngừng phách chạm yêu nguyệt thương lang, yêu nguyệt thương lang gào thét tiếng kêu rên dần dần giảm nhỏ. Xuất sinh, đi chết đi. Triệu Hành đứng tại yêu nguyệt thương lang lưng bên trên, mệnh cung bên trong đột nhiên kim quang đại phóng. Mang theo mệnh cung ai, hắn đem trường đao nâng quá đỉnh đầu, trường đao bên trên nguyên khí vụ vụ lưu chuyển, còn cuốn thân đao hóa thành nhất đạo vòi rồng. Hét lớn một tiếng lúc sau, trường đao nổi giận chém xuống. Quần quần nguyên khí kích xạ, hình thành nhất đạo dài hai trượng đao mang, như lưu hành sẽ qua, đột nhiên chạm tại yêu nguyệt thương lang tráng kiện cái cổ bên trên. Ngao, cuối cùng một tiếng hét thảm, tại vọt tới cao nhất âm thời điểm, im bặt mà dừng. Đang thung tùng yêu nguyệt thương lang cự đầu to ứng thanh rơi xuống đất, thân thể khổng lồ lần nữa uốn éo mấy xoay, sau đó triệt để bất động. Lão nhị, lấy thú nguyên châu Triệu Hành đứng tại yêu nguyệt thương lang trên thi thể, hướng Triệu Dũng ra lệnh đạo. Chờ Triệu Dũng vừa muốn động thủ, Man Tọa thanh âm lại vang lên. Man huynh, thế nào? Triệu Hành nhìn Man Tọa một chút, ánh mắt thâm thúy đạo. Man Tọa nhìn thoáng qua trước mặt yêu nguyệt thương lang, nói, cái này mai thú nguyên châu hẳn là về chúng ta đi, về các ngươi. Triệu Hành thần sắc đọc lại, chợt cười ha ha nói, Man huynh là nói cười đi, cái này yêu nguyệt thương lang thế nhưng là ba huynh đệ chúng ta chém giết, theo đạo lý cái này thú nguyên châu nên về chúng ta. A nghe được lời nói này, Man Tọa chính là tính tình cho dù tốt cũng không khỏi trong lòng dâng lên một mảnh lửa giận. Triệu huynh nói như vậy chỉ sợ không tốt. Ta ban nãy bạc lần sừng hổ không phải cũng là Ngạo lão đại đánh chết nhà, nhưng thú nguyên châu không cũng cho ngươi sao? Lại nói, nếu không có ta cùng Ngạo lão đại chặt đứt yêu nguyệt thương lang hai chân, các ngươi lại làm sao có thể đắc thủ? Triệu Hành sắc mặt hơi đổi một chút, nói, Man huynh thuyết pháp này cũng không quá chuẩn xác, cần biết như không có ba huynh đệ chúng ta lấy mệnh cung hấp dẫn yêu nguyệt thương lang lực chú ý, các ngươi cũng không có khả năng thừa cơ chặt đứt xuất sinh này hai chân. Mặt khác, ngươi tôn sùng như vậy Ngạo huynh công lao, có phải hay không có chút quá cưỡng từ đoạt lý? Theo ta được biết, từ đầu đến cuối hắn nhưng đều không có phóng thích mệnh cung. A nói như vậy, ngươi là không muốn để cho ra thú nguyên châu? Man Tọa sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, dưới nắm thanh long thương tay phải cũng bắt đầu hơi tăng lực, khớp xương phát ra cắt ba ba giòn vang. Bên cạnh Ngạo Thương Sinh tuy không dị động, nhưng nhìn lấy anh em nhà họ Triệu ánh mắt lại đột nhiên lạnh rất nhiều. Trước đó bởi vì bạc lần sừng hổ thú nguyên châu, Ngạo Thương Sinh đã để Ngạo Thương Sinh phi thường khó chịu. Hiện tại anh em nhà họ Triệu lại lần nữa muốn chiếm lấy yêu nguyệt thương lang thú nguyên châu, cái này có vẻ như có chút khinh người quá đáng. Gặp tình hình này, Triệu Hành hai mắt khẽ híp một cái, nói, thế nào, Man huynh đây là muốn động thủ sao? Man Tọa cười lạnh một tiếng, cái này đến xem các ngươi làm sao làm. Huynh đệ chúng ta hai người xuất lực không ít, nhưng kết quả là lại lấy giỏ trúc mà múc nước, ngươi cảm thấy cái này nói còn nghe được sao? Triệu Hành nhảy xuống yêu nguyệt thương lang thi thể, túi đầu suy nghĩ một chút, nói, không bằng dạng này, cái này mai thú nguyên châu trước hết cho chúng ta đi. Tiếp theo con hung thú mặc kệ săn giết là đẳng cấp gì, thú nguyên châu tất cả thuộc về các ngươi, như thế nào lão đại, ngươi cảm thấy có thể chứ? Man Tọa nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, hỏi. Liên theo hắn nói xử lý, Ngạo Thương Sinh lạnh lùng nhìn Triệu Hành một chút, còn nể mặt nhau. Chương 237, lật lọng tốt. Ta Man Tọa hướng Triệu Hành gật gật đầu, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi nói lời. Triệu Hành cười hắc hắc, Man huynh yên tâm, ta Triệu Hành cũng không phải béo nhờ nuốt lời hạng người. Tiếp theo con hung thú, liền khi huynh đệ chúng ta ba người giúp các ngươi chiếu cố. Câu này lời nói bạn không có cái gì không đúng, nhưng nghe vào Ngạo Thương Sinh trong hai, lại cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Hắn lạnh hừ một tiếng, không còn đi xem anh em nhà họ Triệu. chỉ bằng vào cái này hai trận đại chiến đến xem, hắn đã không thế nào xem trọng anh em nhà họ Triệu. Ba người này không chỉ có vô sỉ, mà lại cực kỳ tham lam. Không riêng Ngạo Thương Sinh, Man Tọa hiện tại cũng có chút oán hận, hối hận vừa rồi không nên cùng ba tên này kết nhóm. Lão nhị, nhanh lên động thủ. Mùi máu tanh này vị dễ dàng đưa tới thú dữ khác Triệu Hành thanh âm vang lên lần nữa. Thu đến Triệu Dũng lên tiếng, trường đao trong tay đao quang lấp lóe, trong chốc lát liền phá vỡ yêu nguyệt thương lang ngực, một cái hạt châu màu xanh lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Giống giống, còn không có chờ Triệu Dũng vào tay thú nguyên châu, một tiếng thu giống liền tại mọi người bên thai chấn vang lên. Đại ca, có hung thú tới. Triệu Giang hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn ra xa một chút, thanh âm có chút tâm thần bất định đạo. Mà nó, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đưa tới địch nhân. Triệu Hành sầm mặt lại, trường đao đảo ngược, làm ra một bộ lập tức sẽ rút lui tư thế. Thú nguyên châu tới tay cùng lúc đó, Triệu Dũng mui đao vẩy một cái viên kia hạt châu màu xanh lục lập tức bay đến hắn trong tay. Thú nguyên châu đã tới tay, chúng ta cái này rút lui đi. Triệu Hành hướng Triệu Dũng vung tay lên, ba người quay người lại, cái này liền định rời đi nơi này. Các ngươi đi làm cái gì lúc này? Một mực thờ ơ lạnh nhạt Ngạo Thương Sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Triệu gia ba huynh đệ cùng nhau quay người, đều một mặt kinh ngạc nhìn qua Ngạo Thương Sinh, không biết nói hắn tại sao lại hỏi như vậy. Rời đi nơi này a, thế nào nhìn thấy Ngạo Thương Sinh một mặt lạnh ý, Triệu Hành đáp đạo. Ngạo Thương Sinh nói, Triệu huynh lời nói mới rồi khó nói cái này quên lời gì. Triệu Hành có chút không hiểu hỏi, bên cạnh hai người cũng đều mở mịt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Giống, cứ như vậy một trần chờ công phu, tiếng thú gào lần nữa xuyên thấu rừng rậm, chuyển đến trong thai mọi người. Một tiếng này thú giống gấp hơn to rõ rung động, nói rõ cái kia không biết hung thú, khoảng cách đám người lại gần rất nhiều. Ngạo Thương Sinh cầm trong tay trường kiếm, làm ra một bộ muốn chiến đấu bộ dáng, nói, Triệu huynh mới vừa nói, tiếp theo con hung thú muốn giúp chúng ta lấy tới thú Nguyên Châu. Hiện tại hung thú đang ở trước mắt, ngươi còn muốn đi nơi nào? Cái gì Ngạo huynh muốn chém giết đầu hung thú này? Triệu Hành lộ ra một mặt kinh dị biểu lộ, trừng to mắt hỏi. Bằng không đâu, Ngạo Thương Sinh ngữ khí vẫn như cũ. Triệu Hành có chút im lặng nói, ngươi không nghe ra đến, đầu hung thú này cơ hồ cùng yêu nguyệt thương lang tương xứng sao thế nào? Triệu huynh có ý tứ là muốn giúp chúng ta chém giết đê giai hung thú tỷ như huyền lang rừng? Ngạo Thương Sinh lộ ra một tia cười lạnh, trong giọng nói mang theo một vòng niệm ai cùng phẫn nộ. Triệu Hành cười khổ một tiếng, nói, Ngạo huynh đây là nói gì vậy? Huyền lang rừng hung thú còn dùng hỗ trợ sao vậy? Các ngươi vì sao còn muốn đi? Ngạo Thương Sinh đạo. Triệu Hành thở dài, nói, nhưng đầu hung thú này cũng quá mức lợi hại, chúng ta mấy người vừa mới cùng yêu nguyệt thương lang đại chiến, nguyên khí cùng tinh lực đều có hại hao tổn, ta lo lắng không phải là xuất sinh kia đối thủ. Nếu ta muốn kiên trì muốn cái này mai thú nguyên châu đâu? Ngạo Thương Sinh ngựa khí rất quyết tuyệt. Đại ca, hoặc là chúng ta rời khỏi đi. Bọn hắn muốn, liền để bọn hắn hai chính mình đi liều đi. Triệu Giang trong mắt lánh mang lấp lóe, chừng Ngạo Thương Sinh một chút, nói khẽ với Triệu Hành nói đạo. Ngu xuẩn. Triệu Hành hung hăng nhìn Triệu Giang một chút, đối với đề nghị này rất là im lặng. Kỳ thật Triệu Hành cũng muốn hiện tại rời khỏi, hai cái thú nguyên châu đều đã tới tay, mà lại có một cái vẫn là cấp 8 cường thú nguyên châu, tất nhiên có thể mua cái giá tốt. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn hắn có thể thối lui ra không rất hiển nhiên, vấn đề đáp án là phủ định. Bất luận là Ngạo Thương Sinh vẫn là Man Tọa, hai người này đều khó có khả năng để bọn hắn rời khỏi. Giống, khi tiếng thứ ba thú giống vang lên thời điểm, Triệu Dũng nhịn không được toàn thân run lên, nói, làm sao bây giờ? Đại ca hung thú nhanh muốn tới. Triệu Hành trong lòng phiền muộn, cuối cùng khẽ cắn môi nói, tốt, đã Ngạo huynh muốn săn giết đầu hung thú này, huynh đệ chúng ta liền cùng một chỗ giúp các ngươi. Nói xong lúc sau, Triệu Hành cấp tốc truyền âm cho Triệu Dũng cùng Triệu Giang, chờ một chút đừng ra toàn lực, tận lực để cái kia hai tên gia hỏa xuất thủ. Nếu là tình thế không đúng, chúng ta liền rút lui. Hiểu Triệu Dũng cùng Triệu Giang bất động thanh sắc, âm thầm đáp lại đạo. Giống, đám người thỏa đàm lúc sau, tiếng thứ tư thú giống liền trong nháy mắt tại mọi người bên tai vang vọng. Cùng lúc đó, đông 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 thú vó giẫm đạp đại địa, đem trên cây cối lá cây chấn động đến không ngừng rung động. Tới Man Tọa ánh mắt sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm bên trái rừng rậm. Tại cái kia ảm đạm rừng lá phía dưới, tại cái kia quấn quanh dây leo phía sau, một đầu to lớn hung thú chính đang lắc lư lấy cự đầu to, hướng đám người quần quần mà tới. Cái này hung thú quanh thân che kín màu đỏ lân giáp, to lớn đầu, phảng phất thần lằn giống nhau, hung ác kinh khủng. Nó lợi trảo bốn lượng, một trảo phía dưới, liền có thể đem cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây cối chặt đứt. Dây đặc sắc bén răng, phảng phất từng dãy chùy thủ giống nhau, cùng nhau sắp xếp tại to lớn miệng máu bên trong. Đầu lưỡi đỏ thắm không ngừng phun ra nuốt vào, tựa như phun độc tín của mang, để cho người ta nhìn đến không rét mà run. Đợi cho mọi người thấy rõ đầu hung thú này toàn cảnh lúc, hung thú đã vọt tới trước mặt mọi người. Cái này hung thú không giống với yêu nguyệt thương lang, xuất hiện lúc sau, cũng không có cẩn thận đi dò xét mọi người tại đây, mà là chọn lựa gần nhất một người, trực tiếp phát khởi công kích. Hống hống hống, yêu nguyệt thương lang thi thể liền ở bên cạnh, mùi máu tươi nồng nặc, khơi dậy đầu hung thú này cũng tính. Nó giống giận, nhấc lên một trận cuồng phong, đi đầu nhào về phía cách hắn gần nhất Triệu Giang. Đây là xích giáp cùng tích, cấp 8 hung thú, nó lợi hại trình độ càng hơn yêu nguyệt thương lang trong chốc lát, Man Tọa liền đối trước mắt hung thú làm ra đánh giá. Xích giáp cùng tích miệng lớn đại trương, tựa như nhất đạo như cơn lốc, trực tiếp nuốt hướng về phía Triệu Giang. Cảm thụ được cái kia cuồng bá uy thế kinh khủng, cùng quanh thân lăng lệ sát khí, Triệu Giang nhịn không được run rẩy một chút, lại quên vung đao phách chạm. Cứu mạng a, hắn quát to một tiếng, phản phất như gặp phải lấy mạng ác quỷ giống nhau, trường đao nhấc lên quay người có cẳng bên cạnh chạy. Nhưng cái kia xích giáp cùng tích tốc độ sao mà mau lẹ, Triệu Giang quay người thời khắc, nó một cái miệng khổng lồ liền đã gắn vào Triệu Giang đỉnh đầu. Ngu xuẩn. Gặp tình hình này, Triệu Hành nhịn không được giận mắng đạo. Trường đao trong tay ngay đầu tiên nổi giận chém mà ra, nguyên khí mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng, siêu một tiếng chém xuống tại xích giáp cùng tích miệng lớn bên trên. Ken một tiếng chói tai bạo hưởng, khí quang băng tán. Cái này lăng lệ bá đạo một kích, phản phất như chạm tại huyền thiết bên trên, tràn ra nhất đạo hoa lửa. Chỉ ở xích giáp cùng tích lân giáp bên trên lưu lại một đạo bạch ấn, lại không có gặp máu. Giống, xích giáp cùng tích ánh mắt hung lệ, quét Triệu Hành một chút. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ đối Triệu Giang truy đuổi. To lớn thân thể đột nhiên vọt tới, liền như thiểm điện nhào về phía Triệu Hành. Triệu Hành một kích không quả, bản muốn xuất thủ lần nữa, lại cái nào xích giáp cùng tích động tác nhanh như vậy, không đợi hắn xuất thủ lần nữa, một cái to lớn lợi chảo liền trực tiếp hướng đầu mình đỉnh vỗ xuống. Lan tình thế cấp bách bên trong, Triệu Hành giận quát một tiếng, trường đao trong tay thuận thế hướng lên phát chạm. Ông, đao quang phá không, phát ra một tiếng trầm muộn bạo hưởng, mang theo bành trướng nguyên khí, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu cái kia lợi chảo bên trên. Phanh, đao quang cùng lợi chảo đụng vào nhau, nguyên khí băng tán, lợi chảo thế tới không ngừng, ngạnh sinh sinh đánh vào Triệu Hành trường đao lưới đao bên trên. Phần phật cương gió thổi qua, uyển như kim đâm, đem Triệu Hành mặt đâm vào đau nhức. Nhưng hắn không có rảnh đoán chừng cái này, bởi vì tại xích giáp cuồng tích vô phía dưới, hắn chỉ cảm thấy có một tòa núi nhỏ trực tiếp đụng phải hắn, đem cả người hắn đều lập tức liền đập bay ra ngoài. Xích giáp cuồng tích đem Triệu Hành đánh bay lúc sau, thứ hai chảo liền đuổi sát mà tới. Lúc này Triệu Hành cánh tay phải tê dại, muốn lần nữa trở lại phát trạm, đã khả năng không lớn. Triệu Dung Hưu tâm trợ giúp đại ca thoát hiểm, nhưng lại cách xa 7-8 trượng, căn bản không kịp xuất thủ. Triệu Giang vừa mới bị xích giáp cuồng tích truy kích, sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, cái nào còn có tâm tư hỗ trợ giải cứu lão đại. Mắt thấy Triệu Hành liền muốn mệnh tang thú chảo phía dưới, đột nhiên bên thai cuồng phong gào thét, liên tiếp năm đạo thương ảnh phi tốc lấp lóe, phảng phất năm đạo thiểm điện, trong nháy mắt đánh rơi tại xích giáp cuồng tích đầu cùng trước trên đùi. Ken ken cản bá đạo lăng lệ bóng thương chém xuống, đem xích giáp cuồng tích cứng rắn lân giáp mở ra, một mảnh huyết quang lập tức liền ở trước mặt mọi người nở rộ, tựa như bá hoa. Giống, bị năm đạo thương ảnh một ngăn, xích giáp cuồng tích công kích lập tức trì trệ. Thừa cơ hội này, Triệu Hành cấp tốc lật xoay người, tựa như bén nhảy hầu tử giống nhau, trên mặt đất bên trên không ngừng chạy vọt, thoát đi xích giáp cuồng tích phạm vi công kích. Đập vào mắt ở giữa, Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh đã xông đến xích giáp cuồng tích phụ cận, Man Tọa mệnh cung nở rộ, đỉnh đầu cái kia thanh xích diễm kích, chính mùa giống như gió lốc, không ngừng công kích tới xích giáp cuồng tích phần lưng, phát ra phanh 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 bạo hưởng. Bên trái, Man Tọa trường thương múa, một mảnh bóng thương như mưa rơi, điên cuồng xông ra mũi thương, bắn về phía xích giáp cuồng tích. Nhắm trúng xích giáp cuồng tích gầm thét liên tục, không ngừng vung vậy cự trảo hướng hắn đỉnh đầu đập xuống. Bên phải, Ngạo Thương Sinh trường kiếm lấp lóe, một đóa đóa kiếm hoa từ hắn trường kiếm bên trong nở rộ bay ra, phảng phất đồng bề ngạt tuyết, hưu 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 chém xuống tại xích giáp cuồng tích trên thân thể. Cho dù xích giáp cuồng tích lân giáp dày đặc cứng rắn, cũng không nhịn được hai người điên cuồng công kích. Thời gian qua một lát, nhất đạo đạo vết kiếm huyết ảnh liền xuất hiện ở xích giáp cuồng tích thân thể bên trên. Lấy lại tinh thần, Triệu Hành quét hai cái huynh đệ một chút, quắc, thất thần làm cái gì còn không mau động thủ đang khi nói chuyện, nguyên thân kim quang nổ bắn ra, lượn vòng kim quang lập tức tại đỉnh đầu hắn hội tụ, tạo thành một tòa kim sắc mệnh cung. Ầm ầm, Triệu Dũng cùng Triệu Giang đã từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần, hai người cũng đồng thời phóng thích mệnh cung, trường đao trong tay nắm chặt, cuồn cuộn nguyên khí không ngừng xông vào thân đao, đao quang phun ra nuốt vào phía dưới. Gầm lên công về phía xích giáp cuồng tích. Xích giáp cuồng tích so yêu nguyệt thương lang lợi hại hơn, cho nên cái này mai thú nguyên châu chúng ta cũng không thể không công tặng cho hai người này trường đao phách chạm phía dưới. Triệu Hành âm thầm đối hai cái minh đệ truyền âm. Chương 238, lòng tham không đáy thế nhưng là vừa rồi ngươi không phải nói cái này mai thú nguyên châu về bọn hắn sao? Triệu Giang một đao chạm tại xích giáp cuồng tích phần eo, tóe lên nhất đạo hỏa hoa. Mặc dù xích giáp cuồng tích lân giáp bị đao mang phá vỡ, nhưng Triệu Giang cánh tay cũng bị cái kia cuồng mãnh phản lực chấn động đến kịch liệt đau nhức vô cùng. Cho nên đợi lát nữa xuất thủ các ngươi lại không thể xuất toàn lực, chỉ cần ở bên lực trận là được, cứ việc để hai người này xuất thủ. Bọn hắn có thể chém xuất sinh này tốt nhất, đến lúc đó, bọn hắn nhất định nguyên khí đại thường, chúng ta muốn bắt thú nguyên châu, khó nói bọn hắn còn có thể ngăn được Triệu Hành thân hình chất động, trường đao mặc dù múa mật không thấu gió, lại không có sử dụng bao nhiêu nguyên khí. Cần phải là bọn hắn giết không được xuất sinh này đâu. Bị Triệu Hành nói chuyện, Triệu Dũng lập tức minh lường hắn dụ ý. Ngay sau đó cũng bắt đầu làm lên bộ dáng, cũng không thật sự cùng xích giáp cùng tích liều mạng. Hắc hắc, Triệu Hành âm trầm cười, nói, cái kia họ Ngạo tiểu tử nhưng còn không có phóng thích mệnh cung đây. Lấy hắn vừa rồi cường hãn thực lực đến xem, hắn mệnh cung chỉ sợ sẽ không quá kém. Một khi hắn phóng thích mệnh cung, cái này xích giáp cuồng tích chỉ sợ không có có bao lâu thời gian tốt sống. Trái lại, liền coi như bọn họ dùng hết dư lực đều chạm không được xích giáp cuồng tích, vậy cũng tất nhiên có thể triệt để suy yếu xuất sinh này chiến lực. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần bổ khuyết thêm một kích, tất nhiên có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại ca quả nhiên giỏi tính toán. Nghe xong Triệu Hành nưu đồ, Triệu Dũng nhịn không được âm thầm tán đạo. Hắc hắc, Triệu Hành không có đang nói cái gì, trường đao trong tay không ngừng chém xuống, bắt đầu ở xích giáp cuồng tích chung quanh du lịch đi. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa càng đánh càng mạnh, trong tay chiến binh không ngừng xông ra lăng lệ lưu quang, ầm ầm chém xuống tại xích giáp cuồng tích trên người. Chỉ trong phút chốc, xích giáp cuồng tích trên thân liền đã qua trên trăm đạo vết thương, mỗi một đạo vết thương mặc dù khó lấy chí mệnh, lại đem xích giáp cuồng tích lân giáp vành kích cắt rời hơn phân nửa. Không có cái kia cứng rắn thắng sắt lân giáp bảo hộ, xích giáp cuồng tích lực phòng ngự liền lập tức giảm xuống mấy thành. Lần lượt cuồng manh công kích, để xích giáp cuồng tích dần dần trở nên điên cuồng lên. Nó hô hấp to khỏe, trong lỗ mũi không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, phảng phất dưới mưa mở dạng, vậy khắp nơi đều là. Không chỉ có như thế, xích giáp cuồng tích công kích cùng bay tránh cũng biến thành càng ngày càng cuồng mãnh mau lẹ. Mỗi lần kích thứ nhất công kích đánh xuống lúc sau, xích giáp cuồng tích liền sẽ muốn tật như gió, phi tốc càng mở cự thân thể, né tránh đến bên cạnh. Đinh đinh đang tiếng vang không ngừng, đó là xích giáp cuồng tích lợi chảo hoặc là cái đuôi lớn đụng vào chiến binh bên trên phát ra tiếng vang. Mỗi một lần va chạm, to lớn lực trùng kích đều sẽ đem Man Tọa cùng Ngạo Thương Sinh thân thể đẩy lui, phản phất một kích đánh vào cự nhạc bên trên, đơn giản khó mà dung chuyển. Hai người khí huyết cuộn cuộn, trên người đã treo mấy nói màu. Tuy nói Xích Giáp Cuồng Tích có lúc cũng lại đột nhiên thay đổi thân thể, hướng phía anh em nhà họ Triệu khởi xướng tấn công mạnh. Nhưng cơ hội như vậy đặc biệt ít, có lẽ là bởi vì anh em nhà họ Triệu vốn là tại giả vờ giả vịt, cũng không đối Xích Giáp Cuồng Tích tạo thành tổn thương. Cho nên, chiến đấu nửa ngày, Xích Giáp Cuồng Tích cơ hồ đều là tại Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa ở giữa du tẩu phản kích. Lão đại, xuất sinh này quá lợi hại, giết lâu như vậy, cũng không có để nó xuất huyết nhiều, ta lao rất cánh tay đều nhanh muốn gây mất, tại tiếp tục như vậy, ta đoán chừng sẽ nhịn không được Man Tọa toàn thân mồ hôi đầm địa, hỗn hợp có nhất đạo đạo máu tươi, từ trên thân thể trên quần áo nhỏ giọt xuống. Trong tay hắn thanh long thương như trước đang điên cuồng múa, ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng khó chịu phản nàn đạo. Ngạo Thương Sinh trường kiếm tung hành, kiếm quang kích xạ dài hơn một trượng, vụt vụt đem Xích Giáp Cuồng Tích một mảnh lân giáp cắt rơi. Xích Giáp Cuồng Tích nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó to lớn lợi chảo liền hướng hắn nghiêng nghiêng quét xuống. Ngạo Thương Sinh trường kiếm lại múa, kiếm quang đánh vào cái kia sắc bén lợi chảo bên trên, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cùng lúc đó, Ngạo Thương Sinh thân thể cũng bị to lớn phản xung lực đụng lui về phía sau. Phi tốc nhanh chóng thối lui thời khắc, hắn ánh mắt vô ý liếc về Triệu Giang. Lúc này Triệu Giang chính đem trường đao múa mưa gió không loạn, nhưng hắc hắc đao quang nhưng không có một cái rơi vào Xích Giáp Cuồng Tích trên thân. Đao quang doanh doanh, phảng phất ngân hàng ngàn điểm, Triệu Giang trực tiếp say mê với mình tu luyện bên trong, căn bản quên đi chính mình thân ở chỗ nào. Hắn cách Xích Giáp Cuồng Tích xa hơn 3 trượng, Xích Giáp Cuồng Tích một khi tới gần hắn, hắn liền nhanh chóng bay ngược, căn bản không cho Xích Giáp Cuồng Tích tiếp cận hắn cơ hội. Nhìn liếc qua một chút phía dưới, Ngạo Thương Sinh lông mày lập tức nhíu lại. Hắn một bên tiếp tục cùng chiến Xích Giáp Cuồng Tích, một bên ghé mắt lại lườm Triệu Hành cùng Triệu Dũng một chút. Ánh mắt thấy, hai người này mặc dù tại cùng Xích Giáp Cuồng Tích của nhau, nhưng bộ dáng lại cùng Triệu Giang không có bao nhiêu khác biệt. Nhiều nhất chính là mấy hơi thở ở giữa, mới đúng Xích Giáp Cuồng Tích phát ra nhất đạo công kích, mà lại công kích còn không đau không ngứa. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh trong con ngươi không khỏi lóe ra một đạo hàn mang. Trong khoảnh khắc, hắn liền xem thấu anh em nhà họ Triệu tâm tư. Lúc đầu hắn còn muốn cùng ba tên này hòa bình giải thể, nhưng là bây giờ, Ngạo Thương Sinh lại bỏ đi ý nghĩ này. Mắt sáng lên, Ngạo Thương Sinh lần nữa đem lực chú ý chuyển qua Xích Giáp Cuồng Tích trên thân. Đã đối phương hạ quyết tâm muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Ngạo Thương Sinh lại rông dài, chỉ có thể gây bất lợi cho chính mình. Hắn lạnh hừ một tiếng, âm thầm truyền âm Man Tọa, "Tiểu Hắc, xuất toàn lực đi, chúng ta phải mau chóng giải quyết xuất sinh này." Có ý tứ gì Man Tọa không biết nói Ngạo Thương Sinh vì sao nói như vậy, nhịn không được hỏi. "Ta muốn ngươi xuất ra đại chiến nho sinh cùng chút can thực lực, chúng ta không thể lại rông dài." Ngạo Thương Sinh cũng không có giải thích, chỉ là nhắc nhở một chút Man Tọa. Man Tọa trong mắt xoay hai vòng, mặc dù vẫn như cũ không rõ Ngạo Thương Sinh muốn nói điều gì, nhưng hắn lại biết đạo, Ngạo Thương Sinh đã nói như vậy, liền nhất định sẽ có nguyên nhân. Giết hắn hét lớn một tiếng, thương pháp đột nhiên biến đổi, bắt đầu trở nên càng thêm cuồng mãnh vô cùng. Quần quần nguyên khí chen chúc mà ra, phản phất vạn dặm ông dương chảy ngược, toàn bộ quán chú tại thanh long thương chỉ bên trên. Kỳ thật, Man Tọa cũng không biết nói làm sao có thể đạt tới trước đó chiến đấu trạng thái. Như thế trạng thái rất lợi hại rất cường hãn, liền ngay cả Man Tọa đều rất hướng tới, nhưng hắn lại không biết nói như thế nào tiến vào cái kia loại trạng thái. Hắn chỉ có thể căn cứ trước đó chiến đấu thể nghiệm, điên cuồng triển khai tiến công, tựa như một đầu nổi điên nộ sư giống nhau, trong tay thanh long thương khí tức cuồng bạo bắn rọi, một lần lại một lần công hướng Xích Giáp Cuồng Tích. Với anh, Ngạo Thương Sinh quanh thân hắc quang nổ bắn ra, phản phất thâm thúy không đáy bầu trời sao giống nhau, trong nháy mắt đem cả người hắn đều chém mất. Màu đen quang mang chợt hiện, một cỗ vô hình uy áp lập tức tựa như trùng điệp đại sơn, ầm vang hướng đám người ngồi tại không gian đè xuống. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ hủy diệt khí tức bắt đầu như nước biển che mất toàn bộ rừng. Cái kia khí tức kinh khủng đánh thẳng vào mỗi người trái tim linh hồn, để cho người ta từ đáy lòng từ sâu trong linh hồn bắt đầu run rẩy bắt đầu sợ hãi. Nhìn thấy hào quang màu đen kia trong chốc lát, Triệu gia ba huynh đệ đồng đều không khỏi run lên một cái, phản phất từng đầu lẻ lưỡi ra gián độc, đang tự du tẩu tại chính mình toàn thân. Giang độc xâm nhiên, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị bầy rắn phân thây mà chết, ăn ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Vô tận màu đen quang mang như cơn lốc lượn vòng lưu chuyển, cấp tốc tại hắn đỉnh đầu hội tụ biến ảo. Cuối cùng, cái kia vô tận màu đen quang mang, tại Ngạo Thương Sinh đỉnh đầu hội tụ thành một mảnh ngọn lửa màu đen. Hỏa diễm bí mắng, lại tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Hỏa diễm vắng lặng, lại thiêu đốt tại mỗi người trong lòng. Màu đen mệnh cung đây là cái gì? Mệnh cung đột ngột nhìn thấy đế diệt nghiệp hỏa thoáng hiện, Triệu Giang một mặt ngu dại thì thào đạo. Áp lực thật là cường đại, Triệu Hành miệng đại trương, triệt để bị đế diệt nghiệp hỏa rung động. Thiên, lại là bốn sao mệnh cung, Triệu Dũng con ngươi run lên, đột nhiên thấy được ngọn lửa màu đen trung tâm bốn ngôi sao, chính lóe ra chói mắt và mang, trái tim nhịn không được kịch liệt cuồng loạn lên. Hoa Ngạo Thương Sinh vung tay lên, đế diệt nghiệp hỏa đột nhiên phóng lên tận trời, phản phất một mảnh to lớn màn trướng giống nhau, hướng phía Xích Giáp Cuồng Tích quay đầu chụp xuống. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay ngâm khẽ một tiếng, tựa như tận thế của long, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng chạm Xích Giáp Cuồng Tích đầu. Xích Giáp Cuồng Tích toàn thân lân giáp bao trùm, đầu càng là cứng rắn phi thường. Muốn phá vỡ nó đầu, khó khăn kia có thể nghĩ. Nhưng Ngạo Thương Sinh lại thái độ khác thường, không đi công kích Xích Giáp Cuồng Tích thân thể, ngược lại rất kiếm thẳng chạm nó cứng rắn đầu. Bá, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, phản phất kinh thiên trường hồng, vượt ngang xa ba trượng, tựa như thác nước treo ngược, trực tiếp chạm tại Xích Giáp Cuồng Tích sọ đỉnh. Ken lang điếc hai tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên, Ngạo Thương Sinh trường kiếm bị ngạnh sinh sinh bắn lên. Vừa rời đi Xích Giáp Cuồng Tích đầu ba thước, Ngạo Thương Sinh lần nữa giận quát một tiếng, trường kiếm thình lình lại chạm. Xuy xuy xuy, ba tiếng kiếm quang bật lên, sáng chói vẫn như cũ, tựa như lửa dâng lên, trực tiếp từ mũi kiếm phá vỡ mà vào Xích Giáp Cuồng Tích đầu bên trong. Hống hống hống, bị đế diệt nghiệp hỏa đốt cháy đồng thời, đầu bên trên lại chuyển tới từng trận đau nhức, để Xích Giáp Cuồng Tích triệt để bạc đi. Răng rắc nương theo lấy xương đầu từng đợt vỡ ra, xích giáp cuồng tích điên cuồng đầu nhảy lên lên. Lợi trảo quét ngang, thép đuôi giật vùng, xâm nhiên cự răng tiệm địa cắn, bắt đầu đem hết toàn lực muốn Ngạo Thương Sinh phát khởi công kích. Một bên Man Tọa, gặp Ngạo Thương Sinh nổi giận chém xích giáp cuồng tích đầu, trong lồng ngực nhất thời nhiệt huyết tuôn ra. Thanh Long Thương một cái cự long lấy đuôi, vẽ ra trên không trung nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, cũng bắt đầu nhảy lên thật cao, điên cuồng giận đâm xích giáp cuồng tích đầu. Man Tọa không biết, lúc này hắn quanh thân đều đã bắt đầu đỏ lên, phản phất bị liệt hỏa thiêu đốt qua giống nhau, để cho người ta nhìn đến kinh hãi. Trong cơ thể hắn giống như đốt lên một đám lửa, thiêu đốt lên hắn huyết dịch, phi tốc ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nhiệt huyết như thú, điên cuồng lao vụt, không ngừng đánh thẳng vào Man Tọa kinh mạch, để hắn không khỏi mới thôi tinh thần chấn động mãnh liệt. Man Tọa chỉ cảm thấy thể nội phản phất muốn nổ tung giống nhau, một cỗ vô cùng lực lượng bá đạo, bắt đầu xông vào chính mình kinh mạch rót vào chính mình toàn thân, để hắn cảm giác có dùng không hết khí lực. Ba ba bá, thanh long thương như thiểm điện của vũ, nhất đạo đạo bóng thương từ thanh long thương mũi thương bắn ra, lóe ra hào quang óng ánh, ầm vang chém xuống tại xích giáp cuồng tích đầu bên trên, đau xích giáp cuồng tích không ngừng gầm thét điên cuồng né tránh ngại bọn. Bất quá thời gian mấy mắt, Man Tọa mấy chục đạo thương ảnh đã chém xuống tại xích giáp cuồng tích đầu bên trên. Mặc dù hắn đầu lại cứng rắn lại kiên cố, cũng chịu không được Man Tọa điên cuồng như vậy công kích. Chương 239, xích giáp cuồng tích uống chi lúc này Man Tọa lại tiến nhập trước đó trạng thái bùng nổ, quanh thân khí thế phảng phất sóng lớn giống nhau, chính đang nhanh chóng cất cao. Mỗi một thương rơi xuống, kỳ lực nói đều không hạ ngũ hổ lực. Khủng bố như vậy công kích tập trung vào một điểm, chỗ sinh ra lực phá hoại sao mà lợi hại, một trận cuồng phong như mưa to phách chạm lúc sau, xích giáp cuồng tích đầu lĩnh dương đã bị chém vỡ mấy khối. Xích giáp cuồng tích vốn là tại điền cuồng truy kích lấy Ngạo Thương Sinh, bây giờ bị Man Tọa như thế tấn mãnh công kích lúc sau, nó đầu gần như sắp muốn nổ bể ra tới. Hống hống hống, từng tiếng gào thét bên trong, xích giáp cuồng tích bắt đầu cấp tốc né tránh lên. Nó trong lòng biết trước mặt hai cái con dẹp lợi hại, tại dạng này bị vây công xuống dưới, chỉ sợ muốn đem tính mệnh chôn vùi nơi này. Quyết định thật nhanh phía dưới, xích giáp cuồng tích cự thân thể thay đổi, liều mạng sau một trận đánh tung dồn sức đánh, mang theo vết thương đầy người lòng tràn đầy nổi giận, bắt đầu hướng rừng rậm chỗ sâu phóng đi. Gặp tình hình này, Ngạo Thương Sinh vội vàng gầm thét, cùng tiến lên, chặn đứng hắn. Từ khi Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa bắt đầu toàn lực chém giết xích giáp cuồng tích lúc sau, anh em nhà họ Triệu liền triệt để trốn ở giống nhau, trong lòng đánh lấy cách sơn xem hổ đấu tâm tư, nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Xích giáp cuồng tích một khi bỏ chạy, anh em nhà họ Triệu liền bị trực tiếp lắp tại vài chục trượng sau. Cho nên, một tiếng gầm này, tự nhiên chỉ là đối Man Tọa nói. Giết Man Tọa mặt đen huyết hồng, ánh mắt bên trong càng là quần quật lấy nồng đậm sát ý. Ngạo Thương Sinh thoại âm rơi xuống, hắn liền như thiểm điện hướng xích giáp cuồng tích đuổi theo. Lúc này, Ngạo Thương Sinh thân pháp đã không còn giữ lại. Lưu Vân Kinh Phong bộ đệ nhị cảnh Lâm Vân toàn lực thi triển, toàn bộ thân thể còn như sương khói giống nhau, lấp lóe bên trong mang theo phiêu miểu, siêu một chút liền lẹn đến xích giáp cuồng tích phía trước. Tàn Thiên Phệ Địa Thủ, hồn phách phệ nhật một tiếng gầm thét, Ngạo Thương Sinh tay trái đột nhiên hướng phía xích giáp cuồng tích hai mắt vỗ xuống. Cuồng phong được khởi, mây đen gấp chìm, trước mắt hư không đột nhiên tối sầm lại, phảng phất màn đêm buông xuống, cấp tốc bao phủ toàn bộ vòng chiến. Hô, một mảnh ảm đạm cùng vô tận tiêu điều bên trong, một bàn tay cực kỳ lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần cự trưởng giống nhau, mang theo thiểm điện lôi minh thanh âm, ở vang đập xuống tại xích giáp cuồng tích hai mắt bên trên. Xích giáp cuồng tích bản tại cấp tốc phi nước đại, bị cái này cự đại trưởng ấn cuồng đập phía dưới, nhịn không được bị đau gào lên thế thảm. Toàn bộ thân thể bởi vì mất đi trọng tâm, trực tiếp một đầu mới ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, xích giáp cuồng tích liền như là một khối to lớn bánh xe giống nhau, bắt đầu trong rừng rậm bay cuồng lên, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối đều bị nghiền nát đục gãy. Một kích này đối tuy bị không có trực tiếp lộng mù xích giáp cuồng tích hai mắt, lại làm cho nó ánh mắt triệt để trở nên bắt đầu mơ hồ. Như thế một ngăn, xích giáp cuồng tích tốc độ lập tức giảm bớt. Vù vù một tiếng trường thương tiếng xé gió vang lên, Man Tọa thừa cơ đuổi theo, cùng Ngạo Thương Sinh thân hình ngang hàng. Đầu mắt thấy xích giáp cuồng tích liền muốn thừa cơ bật lên, tiếp tục tiến hành phi nước đại. Ngạo Thương Sinh đột nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ, thân hình như điện tiệm ra, thẳng đến xích giáp cuồng tích đỉnh đầu. Man Tọa nghe vậy, hai chân trùng điệp hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể cũng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng xích giáp cuồng tích đỉnh đầu. Cảm giác được sau lưng lăng lệ sát khí, xích giáp cuồng tích cái đuôi lớn bay xuống, phản phất một đầu to lớn mãng như rắn, trực tiếp cuốn về bên trái Ngạo Thương Sinh. Cùng lúc đó, nó thân thể khẽ nghiêng, một cái lợi chảo nghiêng nghiêng quét ra, thẳng bắt bên phải Man Tọa. Ken Lang kiếm thương quét ngang, nhấc lên một mảnh xâm nhiên hàn quang, trong nháy mắt cùng xích giáp cuồng tích cái đuôi lớn lợi chảo đụng vào nhau. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa toàn thân run lên, lập tức bị to lớn lực đạo vọt tới hai bên. Thân thể cấp tốc bay ngược, hai người riêng phần mình rút chúng một cái cây, điểm đủ bắn ngược. Thân hình lóe lên, kiếm thương chấn động trường âm, lần nữa bắn về phía xích giáp cuồng tích đỉnh đầu. Mệnh cung phi tốc chạy gấp bên trong, Ngạo Thương Sinh vội vã hô to một tiếng. Trong chốc lát, hai tòa mệnh cung đồng thời nổ vang xích giáp cuồng tích. Xích diễm kích bay tránh cấp thứ, dường như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chém ra 18 lần. Đế diệt nghiệp hỏa hô biến ảo thành một thanh màu đen búa lớn, mang theo lực lượng hủy diệt nổi giận chém xích giáp cuồng tích cái cổ. Giống, xích giáp cuồng tích nổi giận gầm lên một tiếng, cái đuôi lớn quét ngang lợi chảo tất đập, thừa cơ phản công hướng hai tòa mệnh cung ngay tại hiện tại, giết ngăn cản giải trừ, Ngạo Thương Sinh trong mắt tinh quang bùng lên, lần nữa giận quát một tiếng. Man Tọa ngầm hiểu, cùng Ngạo Thương Sinh đồng thời thiểm điện xung ra. Hư không bên trong, một thương một kiện bên trên nguyên khí của quận, phản phất bị đun sôi hải dương giống nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. Thân trên không trung, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đều là hai tay nắm ở trong tay chiến binh binh khí nhắm ngay xích giáp cuồng tích đầu. Với anh, trong chốc lát hai thanh chiến binh bên trên đồng đều xông ra nhất đạo hào quang áo ánh, phản phất hai thanh dài hơn 3 trượng chiến binh, ngang nhiên đâm vào xích giáp cuồng tích trong đầu. Một kích này xúc thế đã lâu, hội tụ ngạo thương sinh cùng màn tỏa hơn phân nửa nguyên khí. Một kích đánh xuống, xoạt xoạt tiếng vang, khí quang bạo tán. Xích giáp cùng tích phát ra một cái tê tâm liệt phế hét thảm, chân trước điên cuồng múa, phanh phanh đập vào hai thành chiến binh bên trên. Như thế liều chết một kích, lực đạo tự nhiên lớn lạ thường. Ngạo thương sinh cùng man tọa chưa rút ra chiến binh, một cỗ vô cùng lớn khoảng cách liền ầm vang nện ở bọn hắn ngực, trùng kích lực quyển như núi lở. Phúc, hai người lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thân thể siêu đông chốc bị đánh bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Vung chảo đánh bay ngạo thương sinh cùng man tọa lúc sau, xích giáp cùng tích bắt đầu điên cuồng trên mặt đất bên trên lăn lộn kêu rên. Vừa rồi một kích, đưa nó đại não xoắn đến vỡ nát, hiện tại bất quá là sau cùng dễ rửa thế thôi. Siêu siêu siêu, ngay tại xích giáp cùng tích bất lực lăn lộn dễ rửa thời khắc, ba bóng người vội vã từ phía sau vào tới. Không cần đi nhìn, ngạo thương sinh cũng biết đạo, ba người kia khẳng định là anh em nhà họ Triệu. Hiện tại hắn cùng man tỏa ngã rơi xuống đất, xích giáp cùng tích lại cách cái chết không xa, bọn hắn đương nhiên muốn thừa cơ cướp đoạt xích giáp cùng tích thú nguyên châu. Ngạo huynh man huynh, các ngươi không có sao chứ? Ba người lấy Triệu Hành cầm đầu, đuổi theo lúc sau, cũng không có đi quản xích giáp cùng tích, mà hơi hơi lườm ngạo thương sinh cùng man tỏa một chút. Tạm thời còn chưa chết man tỏa vừa muốn đứng lên, lại một cước giẫm lên xích giáp cùng tích một cái lân giáp bên trên, thân thể lập tức một cái lảo đảo, suýt nữa liền muốn ngã sấp xuống. Hành động này lúc đầu rất là tự nhiên, nhưng bây giờ bị Triệu gia ba huynh đệ nhìn ở trong mắt, liền bị tưởng lầm là man tọa thụ thương quá nặng, ngay cả thân thể cũng có chút không vững vàng. Ba trên mặt người bất động thanh sắc, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh một màu, thầm nghĩ, thật sự là trời cũng giúp ta ngạo thương sinh bản phải nhắc nhở man tọa, nhưng khi hắn nhìn thấy Triệu gia ba huynh đệ biểu lộ lúc, đã lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Hắn thầm vận huyền công, tại vừa mới đứng người lên đồng thời, khiến cho chính mình lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi chưa phun ra, hắn lại nhanh chóng lấy tay che miệng, bất quá cuối cùng vẫn có mấy điểm tung tóe đi ra. Chúng ta không có việc gì thuận tay gạt đi khỏe miệng máu tươi, ngạo thương sinh thở một hơi dài nhẹ nhõm nói đạo. Hắn dạng này càng che càng lộ, khiến cho anh em nhà họ Triệu càng thêm vững tin hắn cùng man tọa đồng đều đã bị trọng thương. Ba người lúc này hoàn toàn yên tâm, nuốt mất thú nguyên châu ý nghĩ liền càng thêm nồng đậm. Các ngươi thụ thương, xuất sinh này vẫn là giao cho chúng ta huynh đệ đi. Triệu Hành lộ ra một vòng đồng tình, nói xong liền hoành đao hướng xích giáp cuồng tích chém tới. Triệu Dũng cùng Triệu Giang theo sát phía sau, ba cây trường đao đao quang nhưng đồng thời hướng đã hấp hối xích giáp cuồng tích cái cổ chém xuống. Ngao, xích giáp cuồng tích lần nữa hơi xoay đông lúc nhích to lớn thân thể. Sau đó yếu ớt trầm thấp kêu rên một tiếng, rốt cục co quắp trên mặt đất bất động. Xuất sinh này chết. Triệu Giang nhìn chằm chằm không lúc nhích xích giáp cùng tích, mắt lộ ra vui mừng đạo. Vẫn là đại ca thực lực cao tuyệt, chúng ta chỉ cần một đao, liền giải quyết xuất sinh này. Tính mệnh Triệu Dũng hướng Triệu Hành giơ ngón tay cái lên, mở miệng khen ngợi đạo. Triệu Hành cười ha ha một tiếng, không riêng gì ta công lao, còn có các ngươi hai cái công lao. À, đương nhiên còn có Ngạo huynh cùng Man huynh công lao nói, Triệu Hành vỗ cái hót, vừa mới đứng lên ngạo thương sinh man tọa nhìn thoáng qua. Đáy mắt bên trong, lóe ra nhất đạo lẫm mang. Ngạo thương sinh cùng man tọa cũng không nói chuyện, chỉ là mắt lạnh nhìn Triệu gia ba huynh đệ, giống thằng hề một dạng tại trước mặt diễn kịch. Quay đầu nhìn thoáng qua xích giáp cùng tích thi thể, Triệu Hành tiếu lý tàng đao nói, "Ngạo huynh man huynh, không biết cái này xích giáp cùng tích thú nguyên châu chúng ta làm sao phân quả nhiên không ra ngạo thương sinh sở liệu." Khi nhìn đến phe mình hai người sau khi bị thương, Triệu Hành thừa cơ nổi lên, đem trước nói lời đảo mắt liền quên ở lên chín tầng mây. Ngạo thương sinh ánh mắt lẫm liệt, nhìn chằm chằm Triệu Hành nói, "Triệu huynh, ngươi đại khái quên, vừa rồi thế nhưng là nói, cái này mai thú nguyên châu về huynh đệ chúng ta." Triệu Hành cười hắc hắc, khóe miệng lộ ra một tia dữ tợn, "Không tệ, ta là nói qua câu này lời nói, nhưng ta đương thời có ý tứ là chúng ta chỉ là ở một bên hỗ trợ, cũng không biết tham dự chủ công. Bây giờ đầu này xích giáp cuồng tích thế nhưng là bị huynh đệ chúng ta ba người chém giết, cho nên cái này thú nguyên châu liền không khả năng toàn cho các ngươi. Đối chúng ta đã toàn lực chém giết xuất sinh này, chúng ta xuất lực liền nhiều nhất. Ngạo huynh không phải muốn trực tiếp mạ sát chúng ta công lao đi?" Triệu Dũng cũng cười lạnh một tiếng, phụ hòa đạo, "Đánh giám nếu không phải ta cùng ngạo lao đại toàn lực xuất thủ trọng thương xích giáp cuồng tích, các ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy chém giết nó? Chỉ bằng vừa rồi ba người các ngươi một phen giả vờ giả vịt, các ngươi công lao liền lớn nhất, thật sự là trò cười." Thấy đối phương cố ý hung hăng càn quấy, man tọa không khỏi lên cơn giận dữ. "Ai nói bậy? Xuất sinh này bạn chỉ chúng ta chém giết, chẳng lẽ có sai?" Triệu Giang sắc mặt lạnh lẽo phản hỏi. "Tiểu tử, lời này chính ngươi tin sao?" Ngạo thương sinh cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý chợt hiện. Triệu Giang muốn lại nói, lại bị Triệu Hành khoát tay cắt ngang. Hắn trong mắt mang theo ý cười, trong lúc vui vẻ bao hàm bảy điểm băng hàn, quét Ngạo thương sinh cùng man tọa một chút, nói, "Vậy theo man huynh ý tứ, cái này mai thú nguyên châu ứng làm sao phân, làm sao chia? Hắc hắc, cái này thú nguyên châu ngươi vốn là chúng ta huynh đệ hai người, dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi?" Man tọa gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hành, thở phì phò nói đạo. Dưới mắt thanh long thương còn tại xích giáp cùng tích đỉnh đầu, nếu không có như thế, lấy hắn tính tình, chỉ sợ sớm đã một thương đâm tới. Triệu Hành hé mắt, tựa như một lao hổ ly mở dạng, cười nói, "Xem ra man huynh vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Ta có ý tứ là, cái này xích giáp cùng tích vốn là huynh đệ chúng ta ba người chém giết, theo đạo lý thú nguyên châu hẳn là về chúng ta." Chương 240, bộc lộ bộ mặt hung ác. "Nhưng nhìn lúc trước hai vị giúp chúng ta lấy được hai cái thú nguyên châu phân thượng, ta dự định đem cái này mai thú nguyên châu chia đều. Huynh đệ chúng ta chiếm 7 thành, các ngươi hai cái chiếm 3 thành, như thế nào đại ca? Cái này thú nguyên châu nếu là phá vỡ, chỉ sợ cũng không đáng giá." Triệu Giang coi là Triệu Hành muốn đem thú nguyên châu chia 10 phần, sau đó 5 người chia đều, nhịn không được nhắc nhở nói. Ai cũng biết đạo, thú nguyên châu chỉ có tại hoàn hảo không chút tổn hại tình huống dưới mới có dùng. Một khi mở ra, nếu không lập tức sử dụng, qua không được bao lâu, trong đó tinh hoa liền sẽ tiêu tán hầu như không còn. Triệu Giang chính là căn cứ vào tầng này lo lắng, mới nhịn không được mở miệng. Không ngờ tiếng nói vừa dứt, liền nghe Triệu Hành lạnh lùng khiển trách nói, ngu xuẩn, im miệng nói xong, cười híp mắt nhìn lấy Ngạo Thương Sinh, chờ đợi lấy hắn đáp lại. Ngươi nghĩ quá đẹp, chỉ tiếc, cái này Mai Thú Nguyên Châu ta không có khả năng phân cho bất luận kẻ nào. Ngạo Thương Sinh hơi không kiên nhẫn nói đạo. Nghe được câu này, Triệu Hành nhịn không được thở dài, lúc đầu, xem ở vừa rồi chúng ta liên thủ săn thú phân thượng, ta còn dự định đem bạc lần sừng hổ thú Nguyên Châu cho hai vị. Nhưng không ngờ hai vị càng như thế không biết cân nhắc, nếu như thế, vậy cái này Mai Thú Nguyên Châu chúng ta liền chính mình nhận đại ca, cái này hai thanh chiến binh có vẻ như không là phản phẩm, không bằng từ khi chém giết xích giáp cuồng tích lúc sau, Triệu Dũng liền lưu ý đến Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa chiến binh. Trải qua hắn cẩn thận chu đáo lúc sau, phát hiện cái này hai thanh chiến binh, so ba người bọn họ chiến binh, vậy nhưng lợi hại gấp bội. Trong khoảnh khắc, tâm hắn bên trong tham niệm tái khởi. Tâm đạo, dù sao muốn bạch mặt, không bằng liên tiếp hai thanh chiến binh cũng đồng loạt nuốt đi. Bị Triệu Dũng thấp giọng một nhắc nhở, Triệu Hành cũng không nhịn được lườm hai thanh chiến binh một chút. Lúc này, cái kia hai thanh chiến binh bên trên sát khí quấn, để cho người ta nhìn đều không khỏi run sợ. Chỉ này một chút, Triệu Hành liền có thể xác định, cái này hai thanh chiến binh phẩm giai tuyệt đối sẽ không quá thấp. Nếu có thể đoạt đến, hắn chiến lược tuyệt đối có thể cường đại tới đâu mấy phần. Lúc này cười lạnh một tiếng, hướng Triệu Dũng đưa một cái ánh mắt, ra hiệu hắn đi lấy cái kia hai thanh chiến binh. Thế nào, Triệu huynh đây là muốn ăn cướp trắng trợn? Ngạo Thương Sinh cũng cho Man Tọa đưa một cái ánh mắt, cười lạnh nói đạo. Triệu Hành sầm mặt lại, trong nháy mắt tựa như biến thành người khác, nói, phải thì như thế nào, vừa rồi ta thế nhưng là cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không cần, đâu có gì lạ đâu nhóm ngươi, nhưng cần nghĩ kỹ làm như vậy hậu quả. Ngạo Thương Sinh phát ra cuối cùng cảnh cáo. Triệu Hành hắc hắc cười lạnh, mang trên mặt nồng đậm phách lối, lão tử nghĩ rất tốt, nếu là thả lúc trước, ta còn thực sự không dám làm như thế. Nhưng bây giờ, các ngươi đã là nỏ mạnh hết à, ba huynh đệ chúng ta chẳng lẽ còn sẽ sợ ngươi? Tốt, ta đã ngươi nói như vậy, hy vọng đợi lát nữa ngươi không nên hối hận. Ngạo Thương Sinh thở dài, cuối cùng có chút bất đắc dĩ đạo. Tiểu Hắc, động thủ đột nhiên, Ngạo Thương Sinh trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Ngay sau đó, hắn quanh thân nguyên khí tuôn ra, tựa như bông dương tứ ngược một thanh, bắt đầu thao thao bất tuyệt rót vào hai tay bên trong. Man Tọa vốn là tại nổi nóng, lại vẫn luôn đang nhẫn nhịn. Hắn biết nói chuyện này Ngạo Thương Sinh sẽ không thiệt thôi, cho nên vẫn luôn tại chờ Ngạo Thương Sinh phát ra cuối cùng chỉ lệnh. Hiện tại, Ngạo Thương Sinh rốt cục nói ra hai chữ kia. Trong chốc lát, Man Tọa một cước trùng điệp giẫm đạp trên mặt đất, lòng bàn chân nguyên khí dâng trào, nâng hắn thân thể nhảy lên thật cao. Thân thể bay vọt lên đồng thời, vụ vụ nguyên khí lập tức xông vào hai tay. Hắn nắm tay phải nắm chặt, hướng phía đối diện Triệu Hành, một quyền ầm vang rơi đập. Giờ khắc này, Man Tọa thể nội nhiệt huyết lần nữa bị nhen lửa, bắt đầu ở hắn trong thân thể cấp tốc phi nước đại lưu chuyển. Hắn thân thể một mảnh đỏ ngầu, giống như tùy thời đều có thể phun trào núi lửa. Không biết sống chết lên cho ta, Triệu Hành trong mắt sát cơ bắn ra, miệng bên trong hung tợn phun ra mấy chữ. Đại ca, tiếp lấy ngay tại Triệu Hành bọt lên đồng thời, Triệu Dũng đem Ngạo Thương Sinh hắc kiếm tiện tay ném một cái, vứt cho Triệu Hành. Cảm thụ được trong tay chiến binh chỗ phát ra cuồng bá khí thế cùng lăng lệ sát ý, Triệu Hành nhịn không được một trận hưng phấn. Tâm đạo, cái này chờ chiến binh, quả nhiên lợi hại, thân thể vừa nhảy lên, Triệu Hành liền huy kiếm chém vụt. Một đạo kiếm quang thiểm điện xông ra, hướng phía Man Tọa đầu đột nhiên đánh xuống. Chiến đao quyết, cùng đao đoạn tháng Triệu Hành không có tu luyện qua kiếm pháp, hiện tại lấy kiếm loại chiến binh thi triển đao quyết, một kiếm chém ra, nó uy thế ầm ầm nhưng như buôn lôi liệt hỏa, lại so với hắn dùng đao còn cường hãn hơn. Cái này khiến Triệu Hành trong lòng càng thêm chắc chắn trước đó quyết định, bằng không thì cần phải bỏ lỡ một thanh cường hãn chiến binh. Một bên khác, Triệu Dung cầm trong tay Man Tọa thanh long thương, thân thương bên trên nguyên khí phun ra nuốt vào. Mắt thấy Ngạo Thương Sinh đối diện vào tới, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, trường thương nhẹ nhàng lắp một cái, nhất đạo bóng thương tựa như cơn lốc thẳng hướng Ngạo Thương Sinh. Bá đao quyết, bá vương gỡ giáp, Triệu Dung cũng là thi triển đao quyết, bất quá cùng Triệu Hành khác biệt chính là, hắn dùng lại là thanh long thương. Mặc dù một kích này uy lực giảm mất đi nhiều, nhưng cùng hắn sử dụng trường đao so sánh, nó uy lực cũng là không thua bao nhiêu. Triệu Giang không có cường hãn chiến binh, cho nên chỉ có thể tay cầm chính mình trường đao, giúp đỡ Triệu Dung ở một bên lực trận. Kiếm ảnh lóe lên, nổi giận chém Man Tọa đỉnh đầu. An ngươi ra một quyền, Man Tọa giận quát một tiếng, không sợ hãi chút nào, nắm tay phải phẫn nộ đánh ra. Kinh rồng quyền, long ảnh tung hoành một quyền đánh ra, quyền gió gào thét, nguyên khí chấn động. Bá đạo nguyên khí hóa thành một cái long đầu hư ảnh, miệng lớn đại trường trường ngâm một tiếng, trực tiếp phá vỡ mà vào đạo kiếm quang kia bên trong. Phanh, tiếng nổ mạnh vang, Man Tọa kinh rồng quyền trực tiếp đánh nát Triệu Hành kiếm quang, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nổ vang Triệu Hành. Triệu Hành trong lòng giận mình, nghĩ mãi mà không rõ Man Tọa tại trọng thương phía dưới, vì sao còn sẽ có công kích cường hãn như vậy tình thế cấp bách bên trong. Triệu Hành không kịp nghĩ nhiều, trường kiếm trong tay bá 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 một trận vung dậy, trong khoảnh khắc lại có mấy đạo kiếm ảnh hóa thành sáng chói lưu quang, hướng phía Man Tọa nổi giận chém xuống. Man Tọa cười lạnh một tiếng, quát, tiểu tử, lão tử thật muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu bản sự, dám cũng ra ngươi đồ vật cũng dám. Loạt tiếng hét phẫn nộ bên trong, Man Tọa trái phải quyền đồng thời vung ra. Chỉ nghe bên tai ầm ầm tiếng vang, nhất đạo đạo quyền mang vung ra, phảng phất cựu thiên tiếng sấm giống nhau, đều đánh vào chém vụt mà đến kiếm quang bên trên. Quyền mang vô địch, những nơi đi qua, một mảnh kiếm ảnh đạo đạo vỡ nát. To lớn lực trùng kích, chấn động đến Triệu Hành cánh tay run lên, lại có chút không cầm nổi trường kiếm trong tay. Hắn bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, chỉ là thời gian nháy mắt, liền đã bị Man Tọa đánh lui xa 8-9 trượng. Một bên khác, nhìn lấy Triệu Dũng lấy thanh long thương thi triển đao quyết, Ngạo Thương Sinh không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Bóng thương gào thét, mang theo lăng lệ của phòng, lao thẳng tới Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh sắc mặt lạnh lùng, hai tay trùng điệp đánh ra. Tàn Thiên Phệ Địa Thủ, sinh linh đồ thán nguyên khí cấp tốc xông ra hắn sóng trường, trên không trung ngưng tụ thành hai cái cự đại trường ấn. Trường ấn gào thét, tiêu điều vô cùng, phản phất hai ngọn núi lớn giống nhau, trong nháy mắt liền hướng Triệu Dũng cùng Triệu Giang đè xuống. Nhất đạo đạo bóng thương tại cái này hai cái cự đại trưởng ấn trước mặt, liền như là băng xương tuyết bay, lập tức liền bị đập nát băng liệt. Làm sao có thể nhìn lấy chính mình toàn lực phát ra công kích, lại bị ngạo thương sinh trong khoảnh khắc đánh nát, trước đó vẻ đắc ý, liền lập tức ngưng kết tại hắn trên mặt. Lúc đầu, Triệu Dũng còn muốn mượn cường hãn chiến binh oai, nhất cử đem kéo dài hơi tàn ngạo thương sinh đánh tan. Nhưng bây giờ kết quả, lại lệnh Triệu Dũng có chút không dám tin tưởng. Ta muốn giết ngươi hoảng sợ đan sen phía dưới, Triệu Dũng bắt đầu điên cuồng thôi vận nguyên khí, không ngừng múa thanh long thương, muốn ngăn cản ngạo thương sinh công kích. Bá đao quyết, đao bá thiên hạ lại là một trận bóng thương lấp lóe, phản phất nhau nhau mộ tuyết giống nhau, hưu 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 chém về phía ngạo thương sinh. Lan ngạo thương sinh giận quát một tiếng, song trưởng lần nữa đánh ra. Lần này, song trưởng bên trên ẩn chứa nguyên khí, so trước đó còn muốn cuồng mãnh mấy phần. Rầm rầm rầm, không chờ một mảnh bóng thương vọt tới ngạo thương sinh trước mặt, ngạo thương sinh tam đạo cự trưởng đã lần nữa hướng phía Triệu Dũng cùng Triệu Giang ầm vang vô xuống. Ầm ầm, đệ một đạo trưởng ấn rơi xuống, đầy trời bóng thương trong nháy mắt vỡ nát. Trong rừng rậm bụi mù nổi lên bốn phía, trên mặt đất lưu lại nhất đạo dài một trượng rộng to lớn trưởng ấn. Thứ hai nói trưởng ấn rơi xuống, Triệu Dũng cùng Triệu Giang vung vẩy trường thương trường đao ngăn cản, lại bị cái kia nói trưởng ấn trực tiếp quanh rời khỏi bá trượng. Thân thể run rẩy kịch liệt phía dưới, chiến binh nao nhao rời tay bày ra. Thứ ba nói trưởng ấn rơi xuống, thân thể hai người phát ra một trận rắc tiếng vang, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, phảng phất như diều đứt dây giống nhau, trực tiếp ngã ra xa năm trượng. Ngạo thương sinh bước ra một bước, đưa tay tiếp được rơi xuống phía dưới thanh long thương, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh lùng. Thân hình hắn lóe lên, siêu vọt tới Triệu Dũng trước mặt. Thanh long thương bá nhanh quay ngược trở lại, mũi thương lập tức chống đỡ tại Triệu Dũng nơi ngực. Chỉ bằng ngươi điểm ấy thực lực, cũng muốn giết ta ngạo thương sinh một cước giẫm tại Triệu Giang trên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Dũng nói đạo. Không cần đừng có giết ta, van cầu ngươi đây đều là ta lớn đại ca an bài, cùng ta không có không quan hệ, ta không có ý định đoạt ngươi thú nguyên châu. Triệu Giang toàn thân cuồng rung động, phảng phất bị sét đánh giống nhau, trên mặt sớm đã trở nên trắng bệnh vô cùng. Hắn ánh mắt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi, gắt gao tiếp cận thanh long thương mũi thương, sợ phốc xỉ. Một tiếng, mũi thương trực tiếp xuyên thủng Triệu Dũng trái tim. Triệu Dũng mà chết, hắn hạ chẳng từ không cần phải nói. Triệu Dũng thân thể cũng đang run rẩy, bởi vì hắn cũng phi thường sợ hãi. Chết mặc dù chỉ là sự tình trong nháy mắt, nhưng chờ chết tư vị lại là phi thường tra tấn người. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì thụ thương quá nặng. Kịch liệt thở hổn hển mấy cái, mới run rẩy mà hỏi, ngươi không có thụ thương vấn đề này để Triệu Dũng một mực nghĩ mãi không thông. Hắn nhưng là tận mắt thấy man tọa cùng ngạo thương sinh bị xích giáp cuồng tích trọng thương. Thế nhưng là vừa rồi, ngạo thương sinh chiến lực lại là khủng bố như vậy uy mãnh. Nếu nói ngạo thương sinh trọng thương sau khi vẫn có mạnh mẽ như vậy thực lực, coi như đánh chết Triệu Dũng, hắn đều là sẽ không tin tưởng. Nhưng ngạo thương sinh nếu không có thụ thương, cái kia vừa rồi hắn lại vì sao thổ huyết, hơn nữa còn muốn càng che càng lộ, muốn che đậy qua đám người thái mắt ta nói không có người tin không. Ngạo thương sinh thần sắc băng lãnh đạo. Tin, ngươi nếu là thụ thương, làm sao còn sẽ có mạnh mẽ như vậy thực lực. Triệu Dũng thân thể run rẩy nói đạo, tim một màn kia băng lãnh, phảng phất một con rắn độc giống nhau, để hắn căn bản khó mà chấn định. Chương 241, không biết sống chết. Ngạo thương sinh cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi điểm này thủ đoạn, cũng muốn tính toán ta. Nghe được câu này, Triệu Dũng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ngươi vừa rồi cố ý giả trang cho chúng ta nhìn. Ngạo thương sinh lại cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi còn không tính quá ngu. Triệu Dũng im lặng, hắn vốn là đại ca đầu não rất là tự tin, bây giờ nghĩ lại không nhịn được cười. Chính mình tính toán đã lâu kế hoạch, kỳ thật sớm đã bị đối phương xem thấu. Nếu như thế, hiện tại hắn còn có cái gì dễ nói? Vừa rồi chúng ta cùng xích giáp cùng tích huyết chiến thời điểm, các ngươi vì sao không thừa cơ tập kích chúng ta ngay tại Triệu Dũng ngây người một lúc công phu? Ngạo thương sinh đột nhiên hỏi như thế một vấn đề. Ta Triệu Dũng muốn nói lại thôi. Ý nghĩ này hắn cũng có qua, nhưng cùng Triệu Hành mở dạng, bọn hắn sở dĩ không có làm như vậy, là kiêng kỵ ngạo thương sinh cùng man tọa thời điểm đó chiến lược. Đó là bí quá hóa liều cách làm, một khi không thành công, bọn hắn hạ chẳng liền chỉ có đường chết một rơi. Triệu Hành không muốn thử, Triệu Dũng liền lại không dám. Chúng ta mặc dù muốn thú Nguyên Châu, nhưng nếu vì thế giết người, chúng ta lại làm không được lời đến quẹ miệng. Một cái ý niệm trong đầu lại như thiểm điện từ Triệu Dũng trong đầu hiện lên, khiến cho hắn trong nháy mắt đổi giọng. Lạnh hư một tiếng, ngạo thương sinh ánh mắt đột nhiên chuyển biến, không có trước đó như thế hung ác lạnh lùng. Tiểu tử, ngươi hẳn là vì ngươi lời nói mới rồi cảm thấy may mắn. Bởi vì câu nói kia, cứu được ngươi một mạng. Ngạo thương sinh nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, Triệu Dũng tim một màn kia chí mạng băng hàn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cái kia nhàn nhạt nói, nhắc nhở lấy hắn ban nay một màn cũng không phải là ảo giác. Ngay tại ngạo thương sinh đem thanh long thương chống đỡ tại Triệu Dũng tim đồng thời, man tọa bên kia chiến đấu cũng đã tiến nhập khâu cuối cùng. Ầm ầm, một trận kích chiến lúc sau, mặc dù có cường hãn chiến binh nơi tay, Triệu Hành rốt cuộc ngăn không được man tọa công kích. Theo một tiếng bạo hưởng, hắn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay đứng thanh bay ra, trên không trung lật ra lăn lộn mấy vòng, cuối cùng bị man tọa một thanh chép trong tay. Thân hình lóe lên, man tọa đuổi sát theo. Phanh, Triệu Hành trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, thân thể vô lực ném xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Triệu Hành vừa mới rơi xuống, man tọa liền phi thân mà tới. Hắn gặp ngạo thương sinh một chân đạp Triệu Giang, liền cũng ý dạng họa hồ lô, một cước giẫm tại Triệu Hành ngực, quát, ngươi không phải là rất lợi hại sao, cái này lại không được cho lão tử lên. Tái chiến Triệu Hành ngực bị giẫm, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kịch liệt ho khan mấy lần, đầy mắt kiên kỵ nhìn lấy man tọa nói, ngươi không phải thụ thương sao, làm sao còn có mạnh như vậy chiến lược. Vấn đề này không riêng Triệu Hành không hiểu, hắn mặt khác hai cái em trai vẫn như cũ không hiểu. Man tọa cười ha ha một tiếng, một mặt thiết huyết nói, lão tử là thụ thương, nhưng lại không ảnh hưởng lão tử giết ngươi. Nghe được câu này, Triệu Hành trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, tự biết lần này lật thuyền trong mương, hơn phân nửa là đối phương giả vờ, trong lúc nhất thời cũng không biết lại nói cái gì. Ba man tọa càng xem Triệu Hành càng là nổi nóng, nhịn không được đưa tay cho hắn một cái miệng rộng tử. Triệu Hành có lòng muốn tránh, lại nơi nào đến được đến. Kêu thảm một tiếng, mấy cái răng mang theo một chuỗi tơ máu, trực tiếp từ Triệu Hành trong miệng bay ra ngoài. Ngươi không phải muốn cướp lao tử thú Nguyên Châu sao? Hiện tại đến a, làm sao đột nhiên liền sợ? Man tọa nhìn chằm chằm Triệu Hành, trong mắt hung quang lấp lóe. Một nghĩ tới tên này ban nay phách lối bộ dáng, Man tọa liền không nhịn được muốn động thủ. Trong lòng xúc động phía dưới, Man tọa trực tiếp đem ý nghĩ này biến thành hiện thực. Ba lại là một tiếng thanh thúy lưu loát cái tát vang lên, Triệu Hành má trái lập tức liền cao cao sừng phồng lên, cùng bên phải năm cái chỉ ấn hoàn mỹ đối xứng. Vốn cho rằng Man tọa đánh một bàn tay, hẳn là sẽ không lại đánh. Nhưng cái này bất ngờ không đề phòng, lại một bàn tay thiểm điện đập xuống, lần nữa mang ra Triệu Hành mấy cái răng, hướng phía nơi xa bay thấp. Người cái kinh bị nhẫn tâm tặc lão tử liên tục tặng cho hai người mai thú Nguyên Châu, ngươi lòng tham vẫn chưa đủ, thậm chí ngay cả quả thứ ba thú Nguyên Châu đều muốn nuốt một mình. Ngươi xuất lực không nhiều, lại như thế lòng tham không đáy, ngươi thật coi lão tử ngốc ga cậu vật, không riêng thương lão tử thú Nguyên Châu, ngay cả lão tử thanh long thương đều muốn, ngươi thật sự là gan chó bao thiên. Man tọa nước bọt bay loạn, phốc 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 toàn bộ phun tại Triệu Hành trên mặt, Triệu Hành lại ngay cả cái cũng không dám thở mạnh. Ba Man tọa càng thoải mái càng khí, nhưng Triệu Hành lại không rên một tiếng, cái này khiến Man tọa trong lòng càng là khó chịu. Trong lòng khó chịu, Man tọa liền không nhịn được muốn động thủ. Nhưng trước mắt này khốn nạn đồ chơi đã thân chịu trọng thương, chỉ cần Man tọa một quyền xuống dưới, là có thể đem hắn nội tạng đều đánh ra tới. Tại Ngạo Thương Sinh không nói hạ sát thủ thời điểm, Man tọa cũng không muốn dễ dàng để ra hỏa này chết mất. Kết quả là, hắn chỉ có thể lần nữa một cái miệng rộng từ phía ra, thẳng đánh Triệu Hành trong lòng xấu hổ giận dữ đan sen, đầu góc một trận choáng váng. Họ rất, có gan ngươi liền giết ta, dạng này cha tấn ta, tính là gì? Anh hùng hào hán phẫn nộ bên dưới Triệu Hành, không biết từ đâu tới dũng khí, lại nhịn không được hướng Man tọa gầm thét đạo. Ôi nha, ngươi đây là muốn tạo phản a? Man tọa một thanh nắm chặt Triệu Hành vào áo, cánh tay vừa nhấc, liền trực tiếp đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Ngươi thì tính là cái gì cũng xứng cùng lao tử nói anh hùng hào hán? Man tọa một trương đen đỏ giao nhau mặt, trực tiếp tiến đến Triệu Hành trước mặt, một mặt hung ác nói, ngươi muốn chết đúng không? Tốt, rất tốt, lao tử cái này liền thành toàn ngươi nói. Man tọa đem trường kiếm cắm ở bên cạnh, quay đầu nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, quắc, Ngạo lao đại, tiểu tử này muốn chết, có muốn hay không ta hiện tại làm thịt hắn? Nghe được Man tọa la lên, Ngạo Thương Sinh quay sang, đạm mặt nói, thả hắn đi. Cái gì lao đại, ta không nghe lầm chứ? Ngươi để cho ta thả cái này tạp phái? Man tọa cho là mình nghe lầm, một mặt giật mình nhìn lấy Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh khoát qua tay, thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, ngươi không nghe lầm, ta nói thả hắn. Xác định không có nghe lầm lúc sau, Man tọa sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lão đại, hai cái này tạp phái muốn cướp chúng ta thú Nguyên Châu, còn muốn đoạt chúng ta chiến binh, ngươi để cho ta thả hắn? Ngạo Thương Sinh nói, nhưng bọn hắn nhưng không có thừa dịp loạn đánh lén chúng ta, chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ lưu bọn hắn một cái mạng. Lại nói, tàn sát đồng môn tội danh thế nhưng là không nhỏ, một khi bị người biết đạo, chúng ta cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Man tọa bản là phi thường tức giận, chỉ cần Ngạo Thương Sinh nói giết, hắn khoát tay liền có thể xoay dưới Triệu Hành đầu. Thế nhưng là nghe xong Ngạo Thương Sinh lời nói về sau, hắn lại hơi do dự một chút. Hắn cũng không quan tâm gây chuyện, cùng lắm thì rời đi Thiên Long Võ Tu Viện thế thôi. Thế nhưng là Ngạo Thương Sinh hiện tại tình cảnh xấu hổ, một khi rời đi Thiên Long Võ Tu Viện, đối với hắn tu luyện tất nhiên có ảnh hưởng. Vì thay Ngạo Thương Sinh suy nghĩ, Man tọa cuối cùng làm ra thỏa hiệp, không có xuất thủ đánh giết Triệu Hành. Đa tạ Ngạo huynh hạ thủ lưu tình, Triệu Mộ ghi nhớ trong lòng đại nạn không chết. Triệu Hành vội vàng mở miệng lấy lòng đạo. Trên mặt hắn một mảnh sưng đỏ, phảng phất một cái bị lấy máu bánh bao tử, bộ dáng gọi là một cái thê thảm. Ba cảm ơn ngươi tổ tông, cậu tạp toái vừa dứt lời, Man tọa bàn tay thô vừa hung ác đập vào Triệu Hành trên mặt, trực tiếp đem hắn rút bay ra ngoài. Hai cái kia thú Nguyên Châu lấy ra. Ngạo Thương Sinh quát tay, nhìn lấy Triệu Dũng nói đạo. Triệu Dũng mặc dù thụ thương, nhưng đối Ngạo Thương Sinh lời nói cuối cùng không dám thất lễ. Lúc này Triệu đựng thân thể đau xót, đưa tay từ trong ngực lấy ra ba cái thú Nguyên Châu đưa cho Ngạo Thương Sinh. Ngạo Thương Sinh từ đó cầm qua hai cái cấp 8 cuồng thú Nguyên Châu, cũng không có đem bạc lần sừng hổ thú Nguyên Châu lấy đi. Ta Ngạo Thương Sinh làm việc rõ ràng, các ngươi đã từng góp sức, cái này mai bạc lần sừng hổ thú Nguyên Châu liền để cho các ngươi từ nay về sau, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngạo Thương Sinh lần nữa nhìn Triệu Dũng cùng Triệu Giang một chút, trong ánh mắt lộ ra cảnh cáo. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới, mời Ngạo huynh yên tâm. Triệu Dũng mặc dù trong lòng thống hận Ngạo Thương Sinh, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này một mặt thảm đạm cảm kích đạo, phản phất một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Triệu Giang thừa cơ cũng liền liên tắc vái chào chắp tay, âm thanh run rẩy nói, Ngạo huynh yên tâm, chúng ta nếu là lại có làm ác trái tim, liền để cho chúng ta chết không yên lành. Ngạo Thương Sinh lạnh hừ một tiếng, không có đang nói cái gì. Xoay người, hướng Man tọa khoát khoát tay, đi thôi, chúng ta còn có chính sự, liền không nên ở chỗ này hao tổn. Man tọa gật gật đầu, lúc này mới cầm trong tay trường kiếm cùng Ngạo Thương Sinh hướng rắc mãng rừng chỗ sâu đi đến. Nhìn thấy Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa bóng người dần dần biến mất trong tầm mắt, Triệu Hành ánh mắt bắt đầu trở nên âm lãnh ác độc. Hai người các ngươi cho lão tử trở lấy, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Triệu Hành vừa tức vừa hận, miệng đầy cương nha cắn khanh khách vang lên. Một bên khác Triệu Dũng, lúc này trong mắt cũng lộ ra hung lệ qua mang, phản phất một đầu lộ ra chân diện mục sói đói, muốn đem Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa tươi sống xé nát. Lúc đến buổi chiều, mặt trời ngã về tây, màu đỏ thắm ánh nắng từ rừng lá khe hở ở giữa vai xuống đến, pha tạp Ngạo Thương Sinh cùng Man tọa trên thân, khiến cho hai người vết máu trên người càng lộ vẻ bắt mắt. Ngươi không có bị thương chứ? Ngạo Thương Sinh lau lau rồi trường kiếm bên trên vết máu, một lần nữa đem cong ở trên lưng. không có đều là một số vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Màn Tọa dùng ống tay áo xoa xoa mặt, lắc đầu nói đạo. Vừa rồi tại cùng Xích Giáp Cuồng Tích đại chiến là lúc, hắn nhưng là bị Xích Giáp Cuồng Tích nước bọt phun ra nhiều lần. Vậy nguyên khí tiêu hao như thế nào? Ngạo Thương Sinh lại nói. Màn Tọa thoáng vận khí cảm giác một chút, nói, đại khái còn có 6-7 thành dáng vẻ đi, người đây so ngươi có thể nhiều một chút, nhưng cũng không đến 8 thành. Ngạo Thương Sinh thay mắt tứ phương, một bên dò xét lấy bốn phía trạng thái, một bên trả lời đạo. Thở dài, nhớ tới sự tình vừa rồi, Màn Tọa không khỏi nhíu mày, ngươi vì sao không cho ta làm thịt mấy cái kia tạp toái đâu? Ngạo Thương Sinh nói, lần này lịch luyện có học viện trưởng lão tùy hành, nếu là bị bọn hắn nhìn thấy chúng ta tàn sát đồng môn, chỉ sợ hậu quả không tốt lắm. Mặt khác, ba tên kia trên người trọng thương, coi như chúng ta không giết bọn hắn, ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể đi ra thiên huyền rừng rậm? Màn Tọa nghe vậy, lập tức vỗ đầu một cái, hắc hắc cười lạnh nói, ta liền nói ngươi làm sao đột nhiên trở nên nhân từ như vậy, nguyên lai là đoán chắc bọn hắn không ra được thiên huyền rừng rậm. Nói xong, ngẩng đầu nhìn đã dần dần ảm đạm một mảnh ánh nắng, nói, sau đó ngươi tính thế nào, là dự định trực tiếp tiến vào Thương Long rừng, vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức người chậm tiến đi? Chương 242, chết cũng không hối cải. Ngạo Thương Sinh nói, ban đầu ta là dự định trực tiếp tiến vào Thương Long rừng, nhưng đi qua cùng Xích Giáp Cuồng Tích một trận chiến, chúng ta nguyên khí đều có chỗ tiêu hao, nếu là lại lỗ mãng tiến vào Thương Long rừng, chỉ sợ sẽ khó mà ứng đối bên trong những cái kia nhân vật hung ác. Ngươi dự định chỉnh đốn một chút lại đi vào? Màn Tọa hỏi. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, trước tiên đem nguyên khí tăng lên đi lên rồi nói, sau hai người thương nghị đã định, liền cẩn thận lưu ý lấy bốn phía tình huống, hướng không có thú giống địa phương đi. Thiên huyền rừng rậm của một dập dạng, ánh nắng xuyên qua rừng lá những cây, cuối cùng chiếu vào rừng rậm bên trong, chỉ có một phần nhỏ. Cho nên, lúc này khoảng cách trời tối mặc dù còn có hơn một canh giờ, nhưng trong rừng rậm tia sáng lại đã bắt đầu ảm đạm, không được bao lâu, cả cánh rừng liền sẽ triệt để đêm đen tới. Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa nhanh chóng tiến lên thời gian một nén nhang, cuối cùng tuyển định một gốc cao lớn của một làm lâm thời nơi ở. Tại cổ một bên trên nghỉ ngơi tu luyện, có thể tránh cho hung thú quấy rầy. Mặc dù hiện ở bên thai thú giống thanh âm vẫn như cũ không dứt, lại sẽ không ảnh hưởng đến hai người tu luyện. Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa sau khi đi, Triệu gia ba huynh đệ cũng đều đội vàng rời đi vừa mới đại chiến qua địa phương. Nơi đó khoảng cách Xích Giáp Cuồng Tích thi thể quá gần, coi như tại bình thường, nồng đậm mùi máu tươi đều có thể dẫn tới hung thú khác, chớ nói chi là hiện tại chính là nhỏ cỗ thú triều thời kỳ. Triệu gia ba huynh đệ bên trong, thụ thương nặng nhất chính là Triệu Hành. Bởi vì Triệu Hành là chủ yếu gây sự người, cho nên Màn Tọa đối với hắn rất là oán hận. Hai người đại chiến thời khắc, Màn Tọa đem Triệu Hành đả thương lúc sau, dưới tay vẫn là không có lưu tình. Cứ thế Triệu Hành bị triệt để đánh bay về sau, cả người xương cốt đều gãy mất mấy căn, ngũ tạng lục phủ cũng bị Màn Tọa hoành thành trọng thương. Thụ thương nhẹ nhất chính là Triệu Giang, bởi vì Triệu Giang dùng còn là mình cái tia thanh trường đao, cho nên tại cùng Ngạo Thương Sinh kích chiến lúc, hắn chỉ là ở bên phối hợp tác chiến, cũng không có chính diện tiếp nhận Ngạo Thương Sinh công kích. Tại Triệu Hành chỉ huy dưới, Triệu Giang viện Triệu Hành, Triệu Dũng một thân một mình tiến lên, ba người thất tha thất đều tuyển một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, hướng Thiên Huyền rừng rậm bên ngoài mà đi. Lúc này, ba người chiến lực nghiêm trọng hao tổn, muốn tiếp tục tham gia lịch luyện, đã khả năng không lớn. Thiên Huyền rừng rậm nguy cơ tứ phía, hiện tại trọng yếu nhất chính là đem ba người mệnh bảo trụ. Những chuyện khác, chỉ có thể từ đổ sau kế. Triệu Giang một đường không nói chuyện, hắn đã bị Ngạo Thương Sinh cái kia kinh khủng chiến lược triệt để dọa phát sợ. Hiện tại chỉ cần nhớ tới Ngạo Thương Sinh dáng vẻ, cùng trong tay hắn chuôi này lóe ra xâm nhiên hàn quang trường kiếm, Triệu Giang liền không nhịn được trong lòng cuồng rung động. Triệu Hành cùng Triệu Dung cũng không có bị hù sợ, tương phản, bọn hắn tâm lý tràn đầy phẫn hận cùng oán độc. Bọn hắn nghĩ đến, như thế nào rửa sạch cái nục ngày hôm nay, nục như thế nào mới có thể tìm Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa báo thù? Nhìn thoáng qua Triệu Hành cái kia trắng bệnh vô cùng, lại dẫn nồng đậm sát ý gương mặt, Triệu Dung nhịn không được hỏi, đại ca, ngày nay chuyện này ngươi có ý nghĩ gì? Nghe được Triệu Dung hỏi thăm, Triệu Hành mặt lần nữa âm lãnh mấy phần, trong mắt hung quang trầm tĩnh, tựa như một đầu bị cuồng loạn hung thú. Hắn cương nha cắn chặt, phát ra kéo kẹt khiếp người tiếng vang, to khỏe thở dốc hai lần, mới hung tợn nói, mối thù hôm nay, vô luận như thế nào ta đều sẽ báo. Nếu không đem Ngạo Thương Sinh cùng cái kia họ rất chém thành muôn mảnh, ta thể không làm người. Vừa nghe đến Triệu Hành còn muốn tìm Ngạo Thương Sinh tính sổ sách, Triệu Giang lập tức giật nảy mình, đại ca, ta nhìn vẫn là thôi đi. Lấy chúng ta thực lực, căn bản không phải Ngạo Thương Sinh đối thủ, đi chỉ sợ cũng chịu chết. Lại nói, lần này Ngạo Thương Sinh cũng không có đối chúng ta thống hạ sát thủ, hơn nữa còn cho chúng ta lưu lại một cái thú nguyên châu. Chúng ta nếu là lại đi tìm hắn, chỉ sợ lăn, ngươi cút cho ta ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, lúc nào lại bị cái kia họ Ngạo đón mua. Triệu Giang lời còn chưa nói hết, Triệu Hành liền đã nổi giận. Hắn đưa tay chính là một bạt hai, rắn rắn chắc chắc đánh vào Triệu Giang trên mặt. Ánh mắt phảng phất muốn giết người giống nhau, nhìn chằm chằm Triệu Giang nói, ngươi muốn làm nhút nhát loại ta không xem bảo, nhưng lấy ngươi cũng đừng nói ngươi là ta huynh đệ. Nói xong, Triệu Hành chịu đựng đau đớn hơi vung tay cánh tay, đem Triệu Giang vung ra một bên. Triệu Giang lòng tràn đầy phiền muộn cùng bị khuất, hắn cũng không phải là không muốn báo thù, chỉ là tại hắn xem ra, Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa thực lực thực sự quá mạnh, liền tính ba người bọn hắn cộng lại, cũng căn bản không phải người ta đối thủ. Đã như vậy, cái kia còn báo mối thù gì? Bịch đẩy ra Triệu Giang vừa đi lảo đảo đi về phía trước hai bước, Triệu Hành liền một đầu mới ngã xuống đất. Triệu Giang thấy thế, đành phải lại sợ hãi rụt rè tiến lên đem Triệu Hành đỡ dậy. Tại một mảnh tiếng chửi rủa bên trong, co rụt đầu lại cũng không nói chuyện. Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta. Đang lúc Triệu Hành hồng hộc mắng lúc cao hứng, sau lưng đông nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngay sau đó, chính là xa 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 một loạt tiếng bước chân vang. Nghe được cái thanh âm này, Triệu gia ba huynh đệ lập tức sững sờ. Triệu Giang càng là trực tiếp đứng ở tại chỗ, hắn tưởng rằng Ngạo Thương Sinh cùng Màn Tọa lại đuổi theo tới. Ba người thất tha thất thểu xoay người lại, đập vào mắt thấy, lại là một người mặc trường sam màu tím thiếu niên. Thiếu niên mày kiếm mắt sáng làn da trắng nõn, lại phối hợp cái kia thanh nhã tôn quý trường sam màu tím, chính là hiển nhiên một cái thế gia công tử. Từ sam thiếu niên sau lưng, còn đi theo 17-18 người thiếu niên. Những này người đều là chiến binh nơi tay, trong mắt lộ ra từng tia không dễ cảm thấy sắc ý. Ánh mắt như vậy rơi vào Triệu gia ba huynh đệ trên thân, coi như phách lối như Triệu Hành, trong lúc nhất thời cũng không khỏi trong lòng bắt đầu phát run. Hắn không biết nói những này người cùng Ngạo Thương Sinh có quan hệ hay không đột nhiên xuất hiện ở đây, lại là vì cái gì, nhưng chỉ bằng trong con ngươi lấp lóe bất thiện hàn quang đến xem, những này người chỉ sợ đều không phải là cái gì loại lương thiện. Cấp tốc quét mắt trước mắt một đoàn người, Triệu Hành thở hào hển ho khan vài tiếng, hạ thấp tư thái hỏi, không biết vị công tử này có gì phân phó. Thiếu niên mặc áo tím tràn đầy khinh thường lườm Triệu gia ba huynh đệ một chút, nói, các ngươi là từ rắc mãng rừng tới, a đoán không ra đối phương ý đồ đến. Triệu Hành đành phải nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, thiếu niên mặc áo tím nói, hướng các ngươi nghe ngóng một người. Người nào công tử mời nói biết được những này người không phải sông chính mình tới. Triệu Hành lập tức thở dài một hơi, đau thương cười một tiếng đạo. Thiếu niên mặc áo tím nói, các ngươi có hay không thấy qua hai tên tiểu tử, một cái cầm trong tay trường thương, một cái gánh vác hắc kiếm. Chợt nghe câu này lời nói, Triệu Hành trong lòng không khỏi đống nhiên máy động, coi là những này người cùng Ngạo Thương Sinh có quan hệ gì. Nhưng làm hắn nghe được tiểu tử hai chữ lúc, lại nhịn không được phủ định trước đó phỏng đoán. Kết hợp với thiếu niên mặc áo tím vừa rồi ngữ khí, Triệu Hành càng thêm chắc chắn, những này người tìm Ngạo Thương Sinh, chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt gì. Ngay sau đó trong lòng vui vẻ, cười nói, công tử tìm người kia gọi là Ngạo Thương Sinh đi. Lời vừa nói ra, thiếu niên mặc áo tím trong mắt đông dưng hiện lên một đạo tinh quang, hỏi, ngươi làm sao biết? Nói khó nói ngươi gặp qua hắn. Triệu Hành cười hắc, trên mặt hiện lên một vòng âm hiểm, nói, không dối gạt chư vị, ba huynh đệ chúng ta sở dĩ thụ thương, chính là bái Ngạo Thương Sinh tên kia ban tặng. Ngươi biết nói bọn hắn tại cái nào? Thiếu niên mặc áo tím không có rảnh nghe. Triệu Hành thừa nước đục thả câu, có chút không vui đạo. Triệu Hành đưa tay hướng phía tây bắc hướng một chỉ, nói, bọn hắn hướng cái kia bên cạnh đi, các ngươi nếu là động tác nhanh lên, nửa canh giờ hẳn là có thể đuổi kịp. Đã biết được Ngạo Thương Sinh hành tung, thiếu niên mặc áo tím lại không lưu lại, quay người vung tay lên, liền dẫn sau lưng đám người vội vàng hướng phía tây bắc lao vụt mà đi. Huynh đệ, phiền phức giúp chúng ta làm thịt cái kia hai tên giá hỏa. Gặp thiếu niên mặc áo tím vội vàng rời đi, Triệu Hành vội vàng rắc uống họng hô đạo. Chỉ tiếc, Triệu Hành nhịn đau hô lên cái này một cú họng, lại căn bản không có đến bất kỳ đáp lại nào. Bất đắc dĩ, ba người tiếp tục lại đi về phía trước. Chỉ là đi không bao lâu, một tiếng biết thai nhức góc thú giống, lần nữa cắt ngang ba người bộ pháp. Đông đông đông, ngay sau đó, chính là nặng nề mà mau lẹ thú vó đạp phá đại địa thanh âm. Nghe được thanh âm này, Triệu gia ba huynh đệ vội vàng ghé mắt nhìn lại. Lúc này, bọn hắn phát hiện, liền tại bọn hắn bên cạnh 30-40 trượng địa phương, một đầu to lớn hung thú đang theo bọn hắn cái này bên cạnh vội vàng chạy tới. Xong, là cấp 8 cường thú nhìn thấy đầu kia tướng mạo hung hãn to lớn hung thú, Triệu Hành tuyệt vọng phun ra một câu. Giờ khắc này, còn lại hai người tâm cũng triệt để chìm xuống dưới. Bởi vì hiện tại, đừng nói là cấp 8 cường thú, cho dù là cấp 7 cường thú, cũng có thể dễ dàng giết chết bọn hắn ba người. Ba người đứng chết chân tại chỗ, liền chạy trốn dũng khí cũng bị mất. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, đầu hung thú kia hướng bọn họ tật chạy tới. Đem cổ một cành lá thoáng dọn dẹp một chút, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa liền phi thân nhảy lên cổ một. Cái này gốc cổ một có hai trượng phẩm chất, thô nhất cầm một căn thân cây, khoảng chừng nửa trượng thô. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa ngồi ở phía trên, không hiện co quắp, lại vẫn chống ra một mảng lửa tới. Lúc này trời chiều dần dần ngã về tây, có thể chiếu vào trong rừng rậm ánh nắng, mấy có lẽ đã không có nhiều. Không có ánh nắng, trong rừng rậm lộ ra càng thêm mờ đi. Lúc này, những cái kia ẩn nút đã lâu thú nhỏ cũng bắt đầu đi ra kiếm ăn. Vọt qua dưới cây thời điểm, tiểu gì cũng sẽ phát ra xa 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 tiếng vang. Man Tọa đem thanh long thương cắm vào bên cạnh một căn trên cành cây, hắn xoa xoa tay, cười đối Ngạo Thương Sinh nói, ngươi đổ đệ lần này cho ngươi bao nhiêu nguyên tinh có đủ hay không? Chúng ta dùng. A Ngạo Thương Sinh cởi xuống trên lưng bao phủ, từ đó lấy ra ba cái nguyên tinh ném cho Man Tọa, nói, 20 mai trái phải đi, hẳn là đủ dùng. Man Tọa tiếp nhận nguyên tinh, phất phất quyền nói, từ giờ trở đi, lao rất ta phải gấp rút tu luyện, nếu không, cần phải một mực bị ngươi bỏ lại đằng sau. Nói xong, hắn liền ngồi xếp bằng, đem ba cái nguyên tinh toàn bộ chụp trong tay luyện hóa, điên cuồng hấp thu nó nguyên tinh bên trong năng lượng tới. Gặp Man Tọa bắt đầu tu luyện, Ngạo Thương Sinh cũng không chần chờ nữa, thuận tay từ bao khỏa bên trong xuất ra ba cái nguyên tinh, cũng bắt đầu quanh chân tu luyện. Bóng đêm giáng lâm, chim mỏi về tổ, càng ngày càng nhiều tiếng thú gạo bắt đầu ở thiên huyền rừng rậm trên không chập trùng. Lúc này, những cái kia trắng thiên ẩn nút hung thú cũng bắt đầu đi ra đi lại kiếm ăn, mà trắng thiên tiến hành săn thú tu sĩ thì bắt đầu nhao nhao kết đội cắm trại. Chỉ có số rất ít siêu cấp thiên tài còn như trước đang phi tốc qua lại đèn kịt rừng rậm bên trong. Bởi vì cái này thời điểm hung thú khắp nơi đều có, bọn hắn vừa dễ dàng mượn cơ hội này thật tốt tôi luyện một phen. Ngạo Thương Sinh cảm giác trong tay nguyên tinh đang nhanh chóng tiêu hao, so với nguyên tới tu luyện, hôm nay nguyên tinh tiêu hao vậy mà nhanh không thể tưởng tượng. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, ba cái nguyên tinh đã bị Ngạo Thương Sinh triệt để luyện hóa, nhưng Ngạo Thương Sinh nguyên khí lại tựa hồ như cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Ngạo Thương Sinh rất phiền muộn, mở to mắt, u ám trong bóng đêm, Man Tọa trong lòng bàn tay cái kia ba cái nguyên tinh, chính loe ánh sáng yếu đất hòa. Quái, gia hỏa này là tại ta trước đó tu luyện, nhưng vì sao hắn nguyên tinh mới chỉ tiêu hao một nửa? Ngạo Thương Sinh lông mày cao nhăn, nhìn lấy Man Tọa trong tay nguyên tinh, nhịn không được tự lẩm bẩm đạo. Hắn muốn hỏi Man Tọa đây là có chuyện gì, nhưng lại không muốn đánh nhiều Man Tọa tu luyện. Hất đầu một cái, đành phải lấy thêm ra ba cái nguyên tinh, bắt đầu nheo mắt lại luyện hóa. Chương 243, đêm tối tập kích lại qua nửa nén hương công phu, Man Tọa thật dài thở phào nhẹ nhõm, tựa như mị mị ngủ mở giấc, nghe thanh âm đều rất là có tinh thần. Luyện hóa cái này ba cái nguyên tinh, hắn nguyên khí lần nữa đạt đến sung mãn trạng thái. Trong lúc rảnh rỗi, Man Tọa liền muốn bắt mấy con thú nhỏ xem như bữa tối. Hắn đang muốn nhảy xuống tây làm, lại nghe Ngạo Thương Sinh nói, ngươi nguyên khí khôi phục. Man Tọa gật gật đầu, đúng vậy, a ba cái nguyên tinh đủ ta khôi phục nguyên khí. Nghe được tin tức này, Ngạo Thương Sinh trong lòng càng thêm phiền muộn, vì cái gì ta luyện hóa 6 cái nguyên tinh, nguyên khí đều còn không có khôi phục, có đúng không? Man Tọa hơi kinh ngạc đạo. Đúng vậy a, Ngạo Thương Sinh thở dài nói đạo. Man Tọa nhíu mày nghĩ, đống nhiên ngẩng đầu nói, ta biết nói ngươi vì cái gì nguyên khí khôi phục chậm như vậy. Vì cái gì? Ngạo Thương Sinh một mặt buồn bực truy hỏi. Man Tọa cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi hiện tại là phá mệnh cảnh, nguyên tinh phải dùng nhị phẩm, nhưng là lần này ngươi đồ đệ đưa cho ngươi nguyên tinh đều là nhất phẩm nguyên tinh, cho nên ngươi nguyên khí mới khôi phục chậm như vậy. Còn có kiểu nói này a, lần này đến phiên Ngạo Thương Sinh kinh ngạc. Man Tọa hừ một tiếng, một mặt thần khí nói, đó là đương nhiên, tố thể cảnh dùng nhất phẩm nguyên tinh, phá mệnh cảnh dùng nhị phẩm nguyên tinh, đến thiên nhân cảnh liền phải dùng tam phẩm nguyên tinh, mặt khác các biệt phẩm cấp nguyên tinh cũng đều có thể hối đoái, giữa lẫn nhau hối đoái suất bình thường đều là 100, thì ra là thế. Ngạo Thương Sinh bừng tỉnh đại nộ gật đầu, nói như vậy ta mang tới những ngày nguyên tinh chỉ sợ đều không thể dùng. Ngạo Thương Sinh sờ lên bao khỏa bên trong nguyên tinh, có chút bất đắc dĩ đạo. Man Tọa lắc đầu nói, dùng ngược lại là có thể sử dụng, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, còn không bằng giữ lại cho ta dùng. Vậy ta làm sao bây giờ? Ngạo Thương Sinh chừng Man Tọa một chút, khó chịu nói đạo. Man Tọa nói, thực sự không có cách, ngươi cũng chỉ có thể luyện hóa thú nguyên châu. Thú nguyên châu chính là hung thú tinh nguyên chỗ, bên trong tất nhiên tích chứa cực kỳ to lớn thiên địa nguyên khí. Ách, đúng, nhớ kỹ lưu cho ta một cái. Đi qua ngày nay cái này mấy trận huyết chiến lúc sau, ta phát ta cảm giác cũng phải đột phá. Ngạo Thương Sinh gật gật đầu, thở dài, cũng không biết nói một cái thú nguyên châu có thể luyện hóa bao nhiêu tinh thuần nguyên khí, cái này còn chưa tới Thương Long rừng, liền bắt đầu thiếu nguyên tinh. Chờ đến Thương Long rừng, chỉ sợ thật muốn giữ nhiều lành ít. Đang khi nói chuyện, chợt nghe cách đó không xa truyền đến một trận xa 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 nhẹ vang lên. Man Tọa khẽ miệng lập tức lộ ra một tia cười trộm, xem ra bữa tối có chỗ dựa rồi, cho ta đi đưa nó bắt trở về. Nói xong, Man Tọa cười hắc hắc, liền muốn thừa cơ nhảy xuống cổ mục. Cẩn thận! Không chờ Man Tọa đứng dậy, Ngạo Thương Sinh đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hắn tả trường đẩy Man Tọa, tay phải vội vã đánh ra. Phanh! Một tiếng bạo hưởng, một chi vũ tiễn phá không bay tới, mang theo vụ vụ gió băng, chưa bắn trúng Man Tọa, liền đã bị Ngạo Thương Sinh anh thành một phấn. Man Tọa không có phòng bị, bị Ngạo Thương Sinh đẩy, suýt nữa từ cổ mục trên cành cây té xuống. Chính muốn phát tác, lại nghe bên tai vụ vụ tiếng xé gió không ngừng, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn chi vũ tiễn hướng chính mình bắn đi qua. Nghe được một trận này trận vũ tiễn tiếng thét, Man Tọa lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là có người tại công kích bọn hắn, mà lại khoảng cách không xa. Xuống dưới Ngạo Thương Sinh lần nữa lệ quát một tiếng, tay phải thuận thế rút ra trường kiếm. Tả trường nguyên khí trong nháy mắt xông ra, trên không trung vẽ một đường cong tròn, tựa như nhất đạo sóng lớn, đánh phía đối diện phóng tới vô số vũ tiễn. Phanh phanh phanh, một trận điếc hai bạo hưởng lấy, những cái kiếp như châu chấu phá không mà đến vũ tiễn, lập tức tựa như trứng gà đụng phải tảng đá, trên không trung trực tiếp vỡ ra. Mặc dù như thế, Ngạo Thương Sinh vẫn như cũ có thể cảm giác được cái kia vô số vũ tiễn mang theo cường mãnh lực trùng kích. Cái này bọn tạp chủng thật sự là âm hồn bất tán, lần này lao tử nhưng tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã hiểu là bị người đánh lén. Man Tọa trong lòng lập tức dâng lên hừng hực lửa giận. Hắn coi là cái này thừa dịp lúc ban đêm tập giết bọn hắn người, chính là Triệu gia ba huynh đệ. Tiếng hét phẫn nộ bên trong, Man Tọa một bả nhấc lên bên cạnh thanh long thương, nhảy lên thật cao. Thân trên không trung, thanh long thương đột nhiên hất lên, một đạo thanh sắc khí quang lập tức xông ra mũi thương, tựa như nhất đạo nhanh chóng như gió lốc, gào thét lên thẳng chạm đối diện những cái kia người. Thùng thùng, hai tiếng bước chân nặng nề vang lên, Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa đồng thời vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này, bọn hắn đã thấy rõ đối diện những cái kia người. Mặc dù bọn hắn không có cầm trong tay bó đuốc, nhưng đối diện lại có người cầm đom đóm thạch chiếu sáng. Đối diện bóng người đông đảo, chợt nhìn cũng có mười mấy người. Man Tọa trong mắt hung quang lấp lóe, lông mày lại nhíu lao cao, cái này ba cái tạp toái, vậy mà tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ. Nói lúc này, Man Tọa còn cho rằng đối diện những cái kia người đều là anh em nhà họ Triệu tìm đến. Ngạo Thương Sinh ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện một đám người, nói, cái này hẳn không phải là họ Triệu tìm đến, nếu không, trước đó bọn hắn lại vì sao một mình độc hành bất quá thời gian một cái nháy mắt, lại có mười mấy chi vũ tiến phá không bay tới, siêu 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 đều bắn vào bên cạnh của một bên trong, cho đến cuối cùng. Bởi vậy có thể thấy được, phát ra vũ tiến người, thực lực chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu. Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa nhảy xuống cổ một lúc sau, liền trực tiếp núp ở cổ một lúc sau. Nương tựa theo cổ một cái này che đậy, mới có cơ hội quan sát đối diện tình huống. Xa 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 một trận nhẹ vang lên, đó là người đối diện tại lấy hình quạt vây quanh Ngạo Thương Sinh cùng Man Tọa. Mờ nhạt kia sáng dưới, từng thanh chiến binh chính lóe ra băng hàn qua mang. Người đến người nào có loại xương tên ra phía sau đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán? Man Tọa hít sâu một hơi, hướng đối diện dắt uống họng hô đạo. Hô xong lúc sau, trong lòng không khỏi một mồ hôi. Nghĩ không ra anh hùng hảo hán mấy chữ này, vậy mà cũng có thể từ chính mình miệng bên trong nói ra đi. Cái này hình như là họ Triệu cái kia tạp toái thường nói nha. Bản thiếu gia là tới lấy ngươi đầu người, giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, một cái âm thanh trong trẻo từ đối diện vang lên. Ngữ khí bên trong tràn đầy tiêu căng cùng kinh thường. Vốn định moi ra thân phận đối phương, nhưng không ngờ đối diện tiểu tử kia có chút giảo hoạt. Man Tọa đành phải lạnh hừ một tiếng, nhìn Ngạo Thương Sinh một chút, nói: "Lão đại, làm sao bây giờ?" Ngạo Thương Sinh tâm niệm đội vàng lóe lên, nói: "Bây giờ đối phương thực lực không rõ, nhưng nhân số nhưng vượt xa chúng ta. không có thể chờ bọn hắn bọc đánh chúng ta, như thế sẽ rất bị động. Ngươi có ý tứ là chơi hắn nha man tọa cầm thật chặt thanh long thương, làm ra một bộ tùy thời nên chiến chuẩn bị, hỏi. Đối chơi hắn nha ngạo thương sinh cũng lạnh lùng nói đạo. Vậy còn chờ gì, lên đi, man tọa hét lớn một tiếng, trong tay thanh long thương trong nháy mắt múa ra nhất đạo thương hoa, hướng phía bảy trượng bên ngoài một bóng người giễu tới. Không cần chiến đấu, chỉ cần bức bỏ bọn hắn liền có thể. Ngạo thương sinh cũng đột nhiên xung ra, trường kiếm trong tay bá 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 một trận tận múa, nhất đạo kiếm ảnh màn sáng liền hướng thẳng đến gần nhất một người đánh tới. Ầm ầm, tối tăm màn đêm phía dưới, hai đạo quang mang đột nhiên chợt hiện, phản phất hai đạo sáng chói như chớp giật, trực tiếp đánh vào hai bóng người trên người. Tiếng nổ vang bên trong, hai người kia ảnh toàn thân nhịn không được run lên, trực tiếp bị đẩy lui xa hai, ba trượng. Lần này xuất thủ, bởi vì không rõ đối thủ thực lực, Ngạo thương sinh cùng màn tọa đều dùng bảy thành nguyên lực. Tăng thêm xuất thủ mau lẹ, đối thủ ứng chiến bội vàng, hai người kia trong khoảnh khắc liền đã bị thương. Cẩn thận hai người này, bọn hắn thực lực rất mạnh bay ngược bên trong, cái kia hai cái bóng đen đồng thời mở miệng nói đạo. Bọn hắn nghe thiếu niên mặc áo tím lời nói, coi là Ngạo thương sinh man tọa đều chỉ có tố thể tầng thứ 9 thực lực. Lại xuất thủ thời điểm, trong lòng tự nhiên mang theo mấy phần xem thường cùng kinh miệt. Cái nào liệu cái này vừa đối mặt, lại bị đối phương trong nháy mắt kích thương. Trong lòng nhất thời vừa sợ vừa tức, âm thầm trách cứ thiếu niên mặc áo tím lầm người con cháu. Một kích bước lui địch nhân, Ngạo thương sinh cùng man tọa cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Cùng bọn hắn giao thủ hai người kia, chí ít cũng có phá mệnh cảnh tu vi. Nếu không, vừa rồi thiểm điện xuất thủ, tại ứng đối không đội tình huống dưới, Ngạo thương sinh tuyệt đối có tự tin trực tiếp chém giết chỗ có tố thể cảnh tồn tại. Đã hai người kia đều là phá mệnh cảnh bên trên tồn tại, cái kia những người khác chia đôi đều là phá mệnh cảnh bên trên thực lực. Nghĩ đến đây, Ngạo thương sinh trong lòng lập tức giật mình. Những này người nếu không phải hoàng thất phái tới, cái kia hơn phân nửa chính là Vu Vân Sơn phái tới. Một chiêu đắc thủ, Ngạo thương sinh cùng man tọa vội vàng rút đi. Bọn hắn mục đích không phải giết địch, mà là nghĩ biện pháp hất ra những này người. Như người tới chỉ có 3-5 cái, lấy Ngạo thương sinh cùng man tọa thực lực, có thể có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ đối diện có 10 cái phá mệnh cảnh cao thủ, lại muốn cứng đối cứng, vậy coi như quá không công bằng. Còn nữa nói, những này người đằng sau còn có hay không biện thủ, Ngạo thương sinh cũng không biết đạo. Dưới loại tình huống này, nếu là còn đần độn xông đi lên, cái kia trên cơ bản cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thấy hai người một trận chiến liền đi, vừa rồi từ khía cạnh bọc đánh tới những cái kia người, liền lập tức giống như là thủy triều ép đi qua. Đừng để bọn hắn chạy, cho ta chặn đứng bọn hắn. Trước đó cái thanh âm kia vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia ấm lãnh. Hiu hiu hiu, trận chiến binh âm thanh vạch phá bầu trời đêm, mang theo lăng lệ bá đạo khí thế, phản phất cực nhanh giống nhau, nhao nhao thẳng hướng man tọa cùng Ngạo thương sinh. Nghe được bên thai kình phong gào thét, Ngạo thương sinh cùng man tọa lại vội vàng trở lại nên chiến. Man tọa đối diện có ba người thiếu niên, trong tay cầm kiếm hoặc cầm đao. Bành trướng nguyên khí tại ba người trên thân cấp tốc lưu chuyển, tại xông vào lưỡi kiếm lưỡi đao bên trong, huy sái như mưa lạnh thấu xương như gió, nhấc lên một mảnh chí mạng ánh sáng, chiêu chiêu hướng man tọa yếu hại công kích. Man tọa vừa đánh vừa lui, trong tay thanh long thương điên cuồng quyển múa, phản phất một đầu xuất thủy giao long, tại ba người ở giữa vừa đi vừa về chém giết. Trường thương chấn động, phản phất long ngâm. Khi thì cấp thứ, khi thì quét ngang. Giao long thương pháp đại khai đại hợp, mang theo bá đạo khí thế bén nhọn, không ngừng đón đỡ đánh lui đối diện mật không thấu gió công kích. Ngạo thương sinh bởi vì chưa từng học qua kiếm pháp, chỉ gặp qua kiếm vô cực thi triển qua một chiêu kiếm ngân vang thiên hạ, cho nên hiện tại chỉ có thể không ngừng thi triển kiếm ngân vang thiên hạ, lấy càng thêm mau lẹ lăng lệ kiếm thế, xen lẫn tản thiên phệ địa thủ, không ngừng đem đối diện bốn cái phá mệnh cảnh cao thủ từng cái bước lui. Lúc đó, Ngạo thương sinh cùng man tọa tổng cộng mới hấp dẫn 7 địch nhân, nhưng liền cái này 7 địch nhân cũng đã để Ngạo thương sinh cùng man tọa bắt đầu luống cuống tay chân.